Chương 853, quyết cao thấp, phân sinh tử. Chương 853, quyết cao thấp, phân sinh tử. Tại thần ánh nắng trong lòng, thần kỳ chính là của hắn tín ngưỡng, thần kỳ chính là mục tiêu của hắn. Thần gia ở trong tay của thần kỳ, liên tiếp thất bại vạn thông thương hội, gọi Huyền gia diệt cả nhà, liền xem như Chu Thiên Tử cũng không dám kinh thường, thế nhưng là kết quả mệnh lệnh này vậy mà là thần kỳ hạ. Tại sao vậy? Thần ánh nắng vô ý thức hỏi thăm lên tiếng, thanh âm bên trong tràn ngập không dám tin. Thôi Ngư không có cùng thần ánh nắng giải thích tầm mắt vấn đề, mà là mở miệng nói câu, ngươi đã muốn trọng trấn thần gia, ngày sau Hạo Kinh thành thần gia liền giao cho trong tay ngươi, trứng gà không để tại cùng trong một cái rổ là lựa chọn chính xác. Ngươi lưu tại Hạo trong kinh thành đầu nhập Chu Thiên Tử, leo lên Huyền gia, cũng là chưa chắc không phải một loại lựa chọn. Vừa nói, hóa giải thần ánh nắng trên thân hàn băng. Nếu như có thể đứng, ai lại nguyện ý quỳ đâu? Ngươi đã trở lại thần gia đương nhiên lấy ngươi làm chủ, ta rời khỏi quốc công gia địa vị, ngày sau tiến về tổ miếu làm bạn liệt tổ liệt tông. Thần ánh nắng nhìn xem Thôi Ngư, đông nhiên có một loại tín ngưỡng sụp đổ cảm giác, mà lại hắn có thể nhìn ra được, thần kỳ cùng thần linh là một đám, hai người hôm nay trở về, rõ ràng chính là cho thần linh ra mặt. Thần ánh nắng không khỏi một trận nản lòng phách trí, ném rượu trong tay ngọn, quay người rời đi. Nhìn xem thần ánh nắng bóng lưng, Thôi Ngư sửng sốt, thật cứng liệt người. Quay đầu nhìn về phía thần linh, ngươi bây giờ còn muốn báo thù sao? Thần linh nghe vậy cười khổ, tất cả mọi người là vì thần gia tương lai phát triển, chỉ là một số người lựa chọn khác biệt mà thôi. Thôi Ngư hít một hơi, một số người luôn luôn đem tổ tông vinh dự đem so với mệnh còn nặng hơn, hành vi của hắn mặc dù có sai, nhưng là lập trường nhưng không có sai. Ngày sau từ tù tại trong tổ miếu làm bạn liệt tổ liệt tông, cũng coi là được như ý nguyện. Thần linh nghe vậy trầm mặt xuống. Sau đó nên làm cái gì? Thần linh nhìn về phía Thôi Ngư. Dù sao thần gia hạch tâm đã rời đi Hạo Kinh thành, sau đó đương nhiên là như thế nào thống khoái như thế nào xử lý. Thôi Ngư cười híp mắt nói. Thần linh nghe vậy lộ ra nét mừng, còn mời đại ca phân phó. Ngươi phái người đem kia ngân tố đưa đi về ra, ta ngược lại muốn xem Huyền gia vị kia bán thần lão tổ có dám tới hay không báo thủ. Âm thanh của Thôi Ngư bên trong tràn đầy băng lãnh. Huyền gia cấu kết Đại Lâm tự nhằm vào ta thần gia, hiện tại Đại Lâm tự diệt vong, cũng nên đến phiên Huyền gia. Chờ ta diệt Hạo Kinh Huyền gia, đến lúc đó lại tìm kiếm được Huyền gia tổ, đem toàn bộ Huyền gia nổ tận gốc. Hắn xuất thủ ngăn chặn Huyền gia bán thần lão tổ, cũng có thể vì ngu cơ phân tán một điểm áp lực. Về phần nói mình có phải là bán thần cường giả đối thủ, Thôi Ngư cảm thấy mình mặc dù bị thương nặng, nhưng là một vị bán thần mà thôi, tại nhà mình trước mặt lại đáng là gì? Thần linh nghe vậy lập tức phân phó, tìm người đi làm. Cùng ngày ban đêm Huyền gia đèn đuốc sáng trưng, lão thiếu gia môn hội tụ một đường, từng đôi mắt nhìn chòng chọc vào trên mặt đất tôn kia ngân tố, ánh mắt bên trong tràn đầy âm trầm, từng cái đều là im lặng không nói, trên mặt phẫn nộ biểu lộ nói rõ để bày tỏ. Tại đám người chính giữa, một cái toàn thân râu tóc bạc trắng, khuôn mặt uy vũ lão giả, đứng tại điêu khắc ngay phía trước, thân thể đang khe khẽ run rẩy. Người này là từ Huyền gia tổ đi tới bán thần cường giả Huyền Trì. Nhìn xem trước người ngân sắc điêu khắc, Huyền Trì trong con ngươi lửa giận đang lăn lộn sôi trào. Lão tổ, thần gia không hiểu thấu đưa tới công tử điêu khắc làm gì? Cái này điêu khắc làm giống như lúc, xem ra ngược lại là rất không tệ, quả thực là cùng công tử giống nhau như lúc. Có nhìn không ra môn đạo Huyền gia tộc nhân nhìn chằm chằm điêu khắc hỏi thăm câu. Nhanh đừng nói mỏ, đây rõ ràng chính là đại công tử, bất quá bị người ám toán, hóa thành bạc điêu khắc mà thôi. Có người vội vàng nhỏ giọng ngăn cản. Nghe nói lời ấy, người kia một tiếng kinh hô, vội vàng che miệng ba. Giữa sân bầu không khí lâm vào ngưng trệ, tất cả mọi người đang quan sát tòa kia ngân sắc điêu khắc. Hảo thủ đoạn, thật sự là hảo thủ đoạn. Nếu không phải công tử hồn phách chưa chuyển hóa, bị vây ở cái này ngân tố bên trong, chỉ sợ chúng ta thật đúng là coi là đây chính là một tôn ngân tố. Có một vị thuốc gia bối nhân vật mở miệng. Nghe nói lời này, có người nói tiếp, thần gia còn có loại thủ đoạn này. Thần gia người đem công tử gia chuyển hóa thành ngân tố, lại phái người đem ngân tố đưa tới, đây rõ ràng là khiêu khích ta. Không sai, thần gia đây là rõ ràng khiêu khích ta Huyền gia danh giới cuối cùng. Thần ánh nắng tên kia chẳng lẽ đầu bị lửa đá không thành? Thần ánh nắng tên chó chết này, quả thực là nên bầm thây vạn đoạn a. Không sai, chúng ta thể phải đem thần gia diệt điên, như thế mới có thể hóa giải như thế vô cùng nhục nhã. Thần gia một cái nhà giàu mới nổi, cũng muốn cùng chúng ta cùng so sánh. Quả thực là làm hắn xuân thu đại ngộng. Huyền gia đám người quần tình xúc động phẫn nộ, từng cái hùng hùng hổ hổ. Huyền Chí nghe vậy không nói, sau một hồi mới nói, chẳng lẽ là thần gia trong truyền thuyết cái kia bị diệt lô quốc đại địa thần kỳ trở về? Nếu không thần ánh nắng làm sao dám làm ra gần như khiêu khích cử động? Huyền Chí sống 3000 năm, một trái tim đã không hề bận tâm, khó có mảy may động dung. Liền xem như nhìn thấy nhà mình cháu trai ngân tố, hắn cũng không có rối loạn trợ cướp. Hắn có chỉ là phẫn nộ, đó là một loại hùng sư đáy chăn tầng nho nhỏ sâu kiến khiêu khích phẫn nộ. Về phần nói nhà mình cháu trai hóa thành ngân tố sự tình, cũng là không tính là gì, có thể hóa thành ngân tố, tự nhiên cũng liền có thể một lần nữa thay đổi trở về. Phái người đi dò xét thần gia tin tức, ta ngược lại muốn xem thần gia là ăn cái gì gan hùm mật báo, cũng dám như thế khiêu khích ta Huyền gia. Huyền Chỉ phân phó câu, lão tổ tông, chúng ta còn muốn bắt cái kia giao chỉ nữ thích khách, bây giờ lại phân tán tinh lực đối phó thần gia, có Huyền gia quản sự đi ra nói câu, đối phó thần gia sự tình, bằng không chấm dãi. Thần gia một cái người xa cơ thất thế, bị bức phải cả tộc chạy ra Hạo Kinh, nếu không phải kiêng kỵ cái kia thần bí chưa rõ thần kỳ, chỉ là thần gia sớm đã bị chúng ta cho giải điên. Ánh mắt Huyền Chỉ bên trong lộ ra một vòng kinh thường, chớ có dông dài, làm theo lời ta bảo đi. Lúc nửa đêm có Huyền gia thám tử hồi báo, lão tổ tông, thần gia quả nhiên xuất hiện biến cố. Thần gia thần kỳ vậy mà còn sống trở về, chính là thần kỳ xuất thủ, đem thiếu gia hóa thành điêu khắc. Huyền gia lão tổ lúc này đứng tại điêu khắc trước, một đôi mắt nhìn chằm chằm điêu khắc, lộ ra một vòng cảm khái, thật là tinh diệu thủ đoạn. Đem người thân thể hoàn toàn hóa thành bạc không nói, còn sẽ người linh hồn cùng điêu khắc hòa làm một thể, coi như muốn linh hồn thoát xác cũng làm không được, quả thực là diệu tới được đỉnh phong. Thần gia thần kỳ không đơn giản. Huyền Trì về câu, thay ta đưa tiếp mời tử, ngày mai mời trước thần kỳ đến gặp một lần. Ta Huyền gia nuốt thần gia sản nghiệp, âm thầm càng đem thần gia bức đến tuyệt lộ, hắn làm sao lại từ bỏ ý đồ? Chẳng bằng trực tiếp toàn bộ đều giải quyết. Thị vệ nghe vậy lĩnh mệnh mà đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Thôi Ngư chính đứng ở trong sân nhìn xem đại doanh thụ, trong lòng suy tư chuyện của Hải Lan, như thế nào đem Hải Lan từ thiên lao bên trong cứu ra, đã thấy thần linh thu thập xong bá quả, ta muốn đi. Lên đường bình an. Thôi Ngư cũng không ngăn cản. Thần linh cùng hắn cùng một chỗ vào kinh thành, vốn chính là muốn tìm thần ánh nắng suối quậy, nhưng bây giờ thần ánh nắng sự tình không giải quyết được gì, thần linh lưu tại Hạo Kinh thành đương nhiên không có ý nghĩa. Thần linh tiếp tục lưu lại Hạo Kinh thành, một khi bị Chu Thiên Tử phát hiện, sẽ chỉ dẫn xuất phiền toái càng lớn, chẳng bằng thừa cơ trốn xa, đi làm càng hữu ích hơn sự tình đâu. Thần linh đi, Thôi Ngư tiếp tục lưu lại trong viện, hắn đang chờ tin tức về Ngô Cơ. Ngô Cơ những năm gần đây thần thông tăng thêm, huyết mạch thần thông không ngừng trở nên càng thêm cường đại, đã đến một cái cực kỳ mức độ biến thái, nếu không cũng không sẽ tại Hạo trong kinh thành cuốn lên như thế lớn sóng gió. Hiện tại liền xem như Thôi Ngư ban cho Ngô Cơ tổ huyết, lúc này lại cũng rốt cuộc không còn cách nào phát giác được trong cơ thể Ngô Cơ huyết mạch khí tức. Tiểu nha đầu này khó lường a, những năm gần đây lại có tạo hóa ra thần. Thôi Ngư âm thầm cô câu. Lúc này ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân, liền gặp Dĩnh Nhi bước nhanh từ ngoài cửa xông tới, đối sát mặt Thôi Ngư nghiêm túc nói, "Công tử, ngoài cửa Huyền gia đưa tới thiệp mời, mời ngươi đến nhà một thuật." Thôi Ngư nghe vậy quay người, tiếp nhận Dĩnh Nhi thiệp mời, tiện tay mở ra, liền gặp phía trên khắc ấn lấy một nhóm thiếp vàng chữ nhỏ, "Muốn nghe các hạ uy danh, ngày mai giữa trưa, mời các hạ tiến về trong phủ một thuật." Vô cùng đơn giản một hàng chữ, không có bất kỳ cái gì sắc khí. Ánh mắt Thôi Ngư bên trong lộ ra một vòng kinh ngạc, ta còn tưởng rằng thiệp mời sẽ viết thiên hoa loạn truy, xem ra Huyền gia đối với ta sát cơ không nhỏ a. "Công tử, Huyền gia có bán thần lão tổ tọa chấn, cũng không phải dễ chơi, cái này tụ hội chúng ta không thể đi." Ánh mắt Dĩnh Nhi bên trong tràn đầy lo lắng. Nghe nói lời này, Thôi Ngư nở nụ cười, "Ha ha, ngươi đoán xem ta muốn có hay không đi, sẽ có hậu quả gì không?" "Hậu quả?" Dĩnh Nhi sững sờ. "Đem tin tức truyền đi." Thôi Ngư về câu, truyền khắp toàn bộ Hạo Kinh. Dĩnh Nhi nhìn xem Thôi Ngư, ánh mắt bên trong tràn đầy không hiểu, nhưng vẫn là ngoan ngoan xuống dưới làm theo. Thôi Ngư cầm thiệp mời, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng suy tư, hy vọng tới kịp. Ngu Cơ nếu là thông minh, liền hẳn phải biết, ngày mai là ám sát cái kia bắt vương tử thời cơ rất tốt. Không có Huyền Chỉ vị này bán thần lão tổ, Ngu Cơ đảo mệnh cơ hội sẽ gia tăng thật lớn. Chỉ cần Ngu Cơ xuất thủ, ta liền có thể khóa chặt vị trí của nàng. Trong lòng Thôi Ngư suy nghĩ lấp lóe, kỳ thật tốt nhất cách làm vẫn là ta đi trực tiếp khiêu chiến Huyền gia bán thần lão tổ, đến lúc đó tất nhiên sẽ trêu đến toàn bộ Hạo Kinh sôi trào, vô số cao thủ đến đây quan chiến, đến lúc đó Ngu Cơ cũng sẽ quan chiến cũng có nói. Trong lòng Thôi Ngư vô số suy nghĩ phi tốc lấp lóe, đáng tiếc a. Tại Hạo Kinh thành muốn đột võ, nhất định phải trải qua chính quy chương trình, nếu không tất nhiên sẽ phải gánh chịu Chu Thiên Tử trấn áp. Mặc dù Chu Thiên Tử mất đi một phách, nhưng Thôi Ngư vẫn như cũ không nghĩ trực diện Chu Thiên Tử, có trời mới biết tên chó chết này còn thừa lại bao nhiêu thực lực. Nếu như Thôi Ngư muốn khiêu chiến Huyền gia lão tổ, liền phải dựa theo quy củ đến, từ đưa lên bài thiếp, đến Huyền gia lão tổ hồi thiếp, sau đó chờ Huyền gia lão tổ điều chỉnh khí thế khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, ít nhất phải 3 ngày. 3 ngày thời gian hơi chậm một chút, Thôi Ngư nhưng không dám khẳng định Ngô Cơ có thể hay không trong vòng 3 ngày xuất thủ, mà lại trực tiếp khiêu chiến Huyền gia lão tổ cũng không ổn thỏa. Ta còn cần khôi phục một chút thương thế bên trong cơ thể. Thôi Ngư tiên thiên kim thân thế nhưng là còn không có hoàn toàn khôi phục đâu. Bất quá, may mà ta còn có chuẩn bị ở sau, đêm nay Đường Chu cũng nên động thủ. Chỉ cần đem Trấn Quỷ Ti đặt vào trường khống, đến lúc đó Trấn Quỷ Ti âm thầm nhượng, sự tình cũng liền thành. Thôi Ngư nói thầm câu. Nghĩ tới đây, ánh mắt Thôi Ngư bên trong lộ ra một vòng cảm khái, Hạo Kinh thành tựa như là một trường to lớn mạng nhện, ta giống như mạng nhện bên trong con mồi, hãm tại mạng nhện bên trong không nhúc nhích, một tơ một hào cũng không dám dãy rủa. Hạo Kinh thành cũng không mẹn mẹn câu thúc Thôi Ngư. Các lộ quỷ dị càng giống là một trường to lớn mạng nhện, đem Chu Thiên Tử cũng câu thúc ở trong đó. Nếu như tại Đại Chu Hạo Kinh bên ngoài, Thôi Ngư nếu là xem ai không vừa mắt, đã sớm giết đến tận cửa đi, nơi nào còn sẽ có phiền phái nhiều như vậy sự tình. Thần Kỳ trở về tin tức, nương theo lấy Huyền gia lão tổ mở tiệc chiêu đãi Thần Kỳ, truyền khắp toàn bộ Hạo Kinh thành. Thần Kỳ trở về, nam nhân kia lại trở về. Thần Kỳ tại Hạo Kinh thành đối với tất cả mọi người đến nói, đều là một cái bí ẩn, là một đoàn mê vụ. Thực lực của hắn là một đoàn mê vụ. Đại vương, Thần Kỳ trở về. Đại nội thâm cung, Trấn Quỷ Ti đại đầu lĩnh rời cung kính đối với Chu Thiên Tử thi lễ một cái. Trong đại điện ca múa sinh tiêu, bao tự một bộ hồng y y, ôm tại trong ngực Chu Thiên Tử, toàn bộ đại điện bên trong một mảnh ngập trong vàng son. Nghe nói đại đầu lĩnh, Chu Thiên Tử cao mày, Thần Kỳ, hắn còn chưa chết sao? Từ khi Linh Sơn Thánh Cảnh trở về sau, Chu Thiên Tử đã cảm thấy nhà mình tinh khí thần không ngừng mệt mỏi, hắn luôn cảm thấy nhà mình tinh thần lực không đủ dùng. Hắn cảm thấy mình là bị Linh Sơn trong thánh cảnh quỷ dị dọa cho. Bao tự nằm ở trong ngực Chu Thiên Tử, một đôi chỗ sâu trong con ngươi có như ẩn như hiện hồng quang lấp lóe, đại vương. Quản kia đồ bỏ Thần Kỳ làm gì? Chỉ là một cái Thần Kỳ, còn có thể lật trời không thành. Nơi nào có đại vương uống rượu đến trọng yếu? Chu Thiên Tử nghe vậy ánh mắt một trận tăng dã, nhếch miệng cười nói, không sai, chỉ là một cái Thần Kỳ, nơi nào có cô vương bồi mỹ nhân uống rượu đến tự tại. Người tới, cho cô vương đưa rượu lên. Lại quay đầu đối rời đạo, chỉ là việc nhỏ, chớ có đến quấy nhiễu cô vương lịch sự tao nhã, nếu có lần sau nữa, mình đi lãnh phạt đi. Rời thân thân run một cái, không dám ngẩng đầu nhìn hành vi phóng túng bao tử cùng mê say trong đó Chu Thiên Tử, đội vàng cúi đầu, cấp tốc lui xuống. Đi ra lục đài, rời quay đầu nhìn về phía sau lưng cắm vào đám mây trên Trích Tinh lâu, ánh mắt bên trong tràn ngập ngưng trọng. Đại vương từ khi tại Đại Lâm tự trở về sau, trở nên càng thêm phóng đãng vô độ, chẳng lẽ Đại Chu thật muốn diệt vong không thành? Thế nhưng là không nên a. Đại Chu hướng thu hoạch được mười mấy món tiên tiên linh bảo, làm sao lại vong quốc diệt chủng khí tượng? Rời trong lòng không hiểu. Nhưng vào lúc này nơi hẻo lánh đi vào trong đến một bóng người, đại nhân, Đường Chu nói đêm nay muốn mời chư vị thống lĩnh tiến đến phó ước, nói có việc quan chuyện của Thái Bình Đạo, muốn cùng chư vị đầu lĩnh thương lượng một phen. Nghe nói lời ấy, rời nhẹ gật đầu. Thái Bình Đạo gây họa thiên hạ, muốn loạn ta Đại Chu khí số, những cái kia yêu nhân đã sớm nên chém tận giết tuyệt, luyện khí sĩ căn bản cũng không hẳn là lưu tại trên đời. Nói đến đây, rời thanh âm bên trong lộ ra một vòng lãnh khốc, nếu bàn về chuyện của Thái Bình Đạo, toàn bộ thiên hạ liền không có người còn rõ ràng hơn Đường Chu, muốn tan rã Thái Bình Đạo, trấn áp Thái Bình Đạo đại thế, còn cần Đường Chu xuất lực mới được. Nói đến đây, rời thanh âm bên trong tràn đầy đắng chát, ta Đại Chu đã thu hoạch được mười mấy món tiên tiên linh bảo, những này sâu kiến vì sao còn thấy không rõ thiên thời, nhất định phải quấy lên sự cố đâu. Nói dứt lời, rời biến mất tại trong cung điện. Thần gia Vinh Quốc công phủ Thôi Ngư bên cạnh cây đào nở hoa, Đường Chu từ hoa đào bên trong đi ra, tối nay chính là chúng ta đem trấn quỷ ti một mẹ hốt gọn thời điểm, tiểu tử ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Chương 854, chấn động Thôi Ngư không để ý đến Đường Chu, mà là một đôi mắt nhìn về phía Đường Chu ra sân phương thức, không khỏi nháy nháy mắt, trong ánh mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc, ngươi cái này ra sân phương thức rất độc đáo à. Từ đóa hoa bên trong đi tới, tràn ngập bức vương hương vị. Nghe nói Thôi Ngư, ánh mắt Đường Chu bên trong đầy đắc ý chi sắc, như thế nào? Đây chính là lão tổ ta khổ tâm nghiên cứu hơn 30 năm mới nắm giữ bí thuật, chẳng những bí ẩn hơn nữa còn có thể mượn nhờ phấn hoa khí tức che lại tự thân mùi. Chẳng những bí thuật thần thông không thể nhận ra cảm giác đến tung tích của ta, liền xem như chó săn, xài lang cũng vô pháp phát giác được tung tích của ta. Ngươi cũng biết, tu hành giới có rất nhiều người có dấu kín thần thông, có xu hướng lực vì phòng bị loại thần thông này, còn nuôi các loại dị thú. Thì như nói thành tinh lão cẩu, sư tử, báo trở. Có lúc thần thông có lẽ không thể nhận ra cảm giác đến chúng ta tung tích, nhưng là khí tức trên thân lại bạo lộ ra, bị những cái kia trong nhà hộ viện manh thú để mắt tới. Đến lúc đó phiền phức càng lớn. Đường Chu nói câu, động tác của ngươi ngược lại là cấp tốc, xác định muốn đối chấn quỷ ti mấy đại thống lĩnh động thủ sao? Một khi động thủ, coi như không còn có khoảng trống linh động. Mà lại, đến lúc đó ngươi như thế nào đem nhà mình cho hái ra ngoài, cũng cần sớm nghĩ kỹ. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Đường Chu, đem Đường Chu trước đó thoát ra đến nụ hoa hái xuống. Trước tiên cần phải biết được ngươi dự định như thế nào chơi chết kia mấy đại thống lĩnh, ta lại căn cứ ngươi xuất thủ ý nghĩ, đến nghĩ đến rửa sạch hiểm nghi biện pháp. Đường Chu hỏi thăm Thôi Ngư. Thôi Ngư cũng là không che giấu tay của chính mình pháp. Giết người đơn giản nhất thủ pháp, đương nhiên là chân long chi giỏi. Nếu như ta không có dự đoán sai lầm, chấn quỷ ti tất cả mọi người hiện tại cũng đã bị ta chân long chi giỏi cho xâm nhiễm. Chúng ta chỉ cần tại trên yến hội xác định thân phận của đối phương, sau đó ta trực tiếp dẫn động đối phương thể nội chân long chi giỏi, bọn hắn cũng phát giác không xuất thể bên trong dị đường. Chờ bọn hắn về đến trong nhà, phát hiện chân long chi giỏi thôn vệ tuổi thọ của bọn hắn về sau, đến lúc đó lại nghĩ bổ cứu đã vô lực hồi thiên. Âm thanh của Thôi Ngư bên trong đầy đắc ý, nhưng mà Đường Chu nghe nói Thôi Ngư, cả người lại kinh sợ nổi da gà, trong ánh mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Ngươi nói cái gì? Ngươi chân long chi giỏi? Đường Chu một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, tựa hồ đang cầu chứng mình lúc trước nghe thấy có phải là thật hay không. Không sai, từ khi ngày ấy rời đi động đỉnh hồ sau, ta liền đã nắm giữ khống chế chân long chi giỏi biện pháp, thậm chí đem chân long chi giỏi luyện hóa thành sủng vật của ta. Thôi Ngư cười híp mắt nói. Đường Chu hít sâu một hơi, sắc mặt hãi nhiên nhìn về phía Thôi Ngư, ánh mắt bên trong tràn ngập chấn kinh chi sắc. Làm sao có thể? Cái kia đang chết quỷ đồ vật, thật là nhân lực có thể nắm giữ sao? Âm thanh của Đường Chu bên trong có chút không dám tin. Thôi Ngư nghe vậy lại bật cười. Người khác không cách nào làm được sự tình, cũng không đại biểu ta không thể làm điều đó. Đường Chu không nói lời nào, cả người đều cảm thấy không tốt, một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư, thấy Thôi Ngư có chút dùng mình, ngươi làm gì như thế nhìn ta chằm chằm? Ta hỏi ngươi, thân thể của ta bên trong có hay không chân long chi giỏi? Đường Chu thanh âm đều có chút không lưu loát. Đương nhiên là có. Thôi Ngư nhìn Đường Chu một cái, đối phương trong thân thể chẳng những có chân long chi giỏi, hơn nữa còn có rất nhiều. Bất quá những cái kia chân long chi giỏi chưa phát tác, lúc này chỉ là ở vào nửa trạng thái ngủ đông, cho nên bên ngoài đặc thù không có hiện lộ mà thôi. Đường Chu lão gia hỏa này thể nội đều diễn sinh ra nhiều như vậy chân long chi giỏi, còn lại chấn quỷ ti đầu lĩnh cũng không được chạy, đây cũng là Thôi Ngư dám nên ngang nói, mình có thể hủy diệt chấn quỷ ti nguyên nhân. Chấn quỷ ti to lớn đầu lĩnh, ngày bình thường ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, một người chúng chiêu người còn lại còn chạy trốn được sao? Ngươi chừng nào thì cho chấn quỷ ti hạ hát thủ? Đường Chu lúc này bị hù dọa, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, làm cho người rất dùng mình. Giá như vậy chân long chi giỏi, làm sao liền chạy tới thân thể mình bên trong? Nhớ kỹ huyền ra sao? Thôi Ngư hỏi thăm câu. Đường Chu nghe vậy sững sờ, lập tức đột nhiên bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn về phía Thôi Ngư, ngươi từ lúc kia liền bố cục. Không sai, từ lúc kia bắt đầu, chân long chi giỏi liền đã thông qua chấn quỷ ti thị vệ, chuyển khắp toàn bộ chấn quỷ ti. Một cái truyền nhiễm 2, 4 truyền nhiễm 8, 16 cái truyền nhiễm 32 cái, như thế suy tính xuống tới, chẳng mấy ngày nữa thời gian, chấn quỷ ti sẽ toàn bộ đều luân hãm. Trừ phi là tại ngoại giới chấp hành nhiệm vụ chấn quỷ ti thị vệ, nếu không không ai có thể chạy trốn được. Chân long chi giỏi dài như vậy, như thế dễ thấy, làm sao có thể lây nhiễm truyền bá đâu? ánh mắt của Đường Chu bên trong lộ ra một vòng không dám tin. Ai nói ta dùng chân long chi giỏi truyền bá? Chân long chi giỏi tùy thời tùy chỗ, mỗi thời mỗi khắc đều có thể sinh ra thai trứng, mà chân long chi giỏi thai trứng có thể theo tuần hoàn máu, hóa thành mồ hôi sẽ phát ra ngoài, hoặc là ẩn nút tại túc chủ da thịt mặt ngoài, thậm chí cả trực tiếp dính tại túc chủ tiếp xúc qua vật bên trên. Thôi Ngư thanh âm bên trong tràn ngập dương dương đắc ý nghe nói lời ấy, Đường Chu lập tức bó tay toàn tập, ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ bất đắc dĩ, chân chân là tất chó. Thủ đoạn này quả thực là khó lòng phòng bị, bất luận là ai chúng thủ đoạn này, đều chỉ có chờ chết phần. Ánh mắt Đường Chu bên trong tràn đầy đắng chát, như thế nói đến, ngươi chẳng phải là vô địch thiên hạ? Cũng không phải. Tam thi trùng mặc dù có thể trộm lấy tuổi thọ của con người, nhưng là một số người tuổi thọ kéo dài, 3 năm 5 năm, mấy chục năm, mấy trăm năm đều chưa hẳn có thể hút khô, nơi nào được xưng tụng vô địch thiên hạ. Thôi Ngư về câu, tam thi trùng hút khô đối phương thân thể bên trong sinh mệnh, cũng là cần thời gian. Nếu như ta trêu chọc đối phương, chỉ sợ còn không đợi tam thi trùng đem đối phương hút sạch sẽ, mình đã bị đối phương cho trục chết. Thôi Ngư dám cùng Đường Chu nói tam thi trùng, đương nhiên là còn có át chủ bài. Tam thi trùng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng khi tam thi trùng cùng tiên thiên con muỗi thai trứng hợp lại cùng nhau thời điểm, vậy coi như là chí mạng. Duy nhất thiếu hụt chính là tiên thiên con muỗi thai trứng ấp trứng cần thời gian. Thôi Ngư tính toán thời gian, trấn quỷ trong ti cao thủ thể nội tiên thiên con muỗi thai trứng lúc này cũng đã hấp thu đầy đủ năng lượng, chỉ cần mình một cái mệnh lệnh, liền có thể ấp trứng ra. Đương nhiên, tiên thiên con muỗi phân thân sự tình cũng không cần phải cùng Đường Chu nói. Tiên thiên con muỗi sự tình thực tế là quá mức dọa người, mà lại con muỗi thắng ở bí ẩn, người biết càng ít, phát huy ra lực lượng cũng liền càng lớn. Thôi Ngư lúc này một đôi mắt nhìn về phía Đường Chu, đã thấy Đường Chu một khuôn mặt khổ chẳng chặt nhíu chung một chỗ, ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ bất đắc dĩ. Ta nói tiểu tử, ngươi cũng không thể dạng này à? Chúng ta hiện tại thế nhưng là trên trời dưới đất, độc nhất vô nhị hảo bằng hữu thể nội sao có thể có loại này tà môn quỷ đồ đâu? Đường Chu mặc dù nói có ma thần thân thể, nhưng đối với tam thi trùng vẫn là trong lòng sợ hãi. Nếu là đơn thuần tam thi trùng cũng liền mà thôi, mấu chốt là tam thi trùng cùng chân long chi giỏi dung hợp, phát sinh biến dị. Chẳng những có phương diện tinh thần đả kích, còn có vật lý phương diện đả kích. Chẳng những thôn phệ tuổi thọ của con người, còn có thể thôn phệ người huyết đủ. Tam thi trùng thôn phệ tuổi thọ, chân long chi giỏi thôn phệ người huyết đủ. Cả hai ở giữa tương hỗ chuyển hóa hư thực vô định, mười phần khủng bố khó chơi. Ngày sau chân long chi giỏi sớm muộn cũng sẽ truyền khắp toàn bộ đại thiên thế giới, ngươi xác định có thể trốn được sao? Thôi Ngư hỏi thăm câu. Đường Chu nghe vậy sắc mặt sụt xuống, trong cặp mắt tràn đầy sống không luyến tiếc và mang, làm sao có thể dạng này a? Kể từ đó, ngày sau trong thiên hạ há còn có tịnh thổ? Ngày sau ngươi ha không chính là chấp trưởng toàn bộ thế giới vương? Chân long chi giỏi quỷ dị mà biến thái thần thông gọi người tuyệt vọng. Muốn chấn áp tam thi trùng, triệt để thoát khỏi tam thi trùng dây dưa cùng trói buộc, nhất định phải là chém tới tam thi chuẩn thánh người không thể. Nhưng là chạm tam thi chuẩn thánh người sao mà thưa thớt? Ngày sau Thôi Ngư nếu là một cái nghĩ quẩn, muốn lôi kéo tất cả mọi người cho cùng, đến lúc đó chẳng phải là toàn bộ thế giới tuần hoàn đều sụp đổ? Tất cả mọi người sinh linh đều phải chết kiểu kiểu. Không có ngươi nói nghiêm trọng như vậy, ngươi đã thu hoạch được truyền thừa, liền hẳn phải biết tam thi trùng là cái gì. Tam thi trùng là mỗi người thân thể trong đều có. Cho dù là không có ta, chúng sinh thể nội cũng có tam thi trùng tồn tại. Thôi Ngư cười híp mắt nói, bất quá là tam thi trùng đối với tu sĩ đến nói, uy hiếp lớn hơn một chút, đối với người bình thường đến nói, ảnh hưởng nhỏ một chút mà thôi. Đường Chu nếu là tin Thôi Ngư chuyện ma quỷ mới là lạ chứ. Hắn mặc dù tại bản cổ khai thiên tịch địa thời điểm, bị một búa cho chém chết, nhưng là về sau tại vô lượng lượng kiếp đến thời điểm, liền đã phục sinh, thậm chí leo lên con thuyền bị nạn, vì hồng hoang chinh chiến đại thiên thế giới, sau đó mới vẫn lạc tại đại thiên thế giới. Nhưng là tại thông thiên chi lộ dài rằng giặc tiến lên quá trình bên trong, hắn lại há có thể không đối tam giáo trạng tam thi có hiểu biết. Chân long chi giỏi chính là tam thi trùng thể biến, hắn mặc dù không có chân chính hiểu rõ đến chân tướng, nhưng nhìn đến đối phương tập tính sau, cũng có mấy phần mánh khỏe. Có thể nhìn ra chân long chi giỏi là tam thi trùng diễn biến, cũng là không phải việc khó gì. Dù sao Đường Chu tiền thân thái tuế ma thần cũng không phải bình thường ma thần. Bàn cổ khai thiên tịch địa vẫn lạc, có hơn phân nửa là thái tuế ma thần công lao. Dám động thổ trên đầu thái tuế, cũng không phải một câu hư thoại. Bàn cổ mặc dù chém giết thái tuế ma thần, nhưng tự thân cũng bị thái tuế ma thần nguyền rủa. Bàn cổ ở vào đỉnh phong thời kỳ, chỉ là thái tuế ma thần nguyền rủa hắn đương nhiên sẽ không để ý, nhưng khi hết thể diễn biến đều hội tụ đến cùng một chỗ, đó chính là áp đảo lạc đà quặng rơm cuối cùng. Đường Chu nhìn về phía Thôi Ngư, đương nhiên có chút tê cả da đầu. Hắn nhìn không ra chân long chi giỏi bản chất, nhưng là cũng có thể nhìn ra chân long chi giỏi là dung nhập tinh khí thần, thay thế tam thi trùng mà thôn phệ người tinh khí thần. Thôi Ngư hiện tại lại muốn đem chân long chi giỏi dung nhập toàn bộ đại thiên thế giới tất cả chúng sinh thể nội, Đường Chu ngẫm lại đã cảm thấy tê cả da đầu. Thôi Ngư mặc dù sẽ không nói giáo ai chết ai sẽ chết, nhưng có tam thi trùng, khẳng định là giáo ai chết được nhanh, ai sẽ chết đến nhanh. Tiểu tử ngươi không thể làm như vậy, xảy ra đại sự. Âm thanh của Đường Chu bên trong tràn ngập nghiêm túc, trầm thấp. Ra đại sự? Ra cái đại sự gì? Thôi Ngư khẽ miệng nhếch lên, có thể ra cái đại sự gì? Việc này trời biết đất biết ngươi biết ta biết, ngươi chẳng lẽ còn có thể đem sự tình tiết lộ ra ngoài không thành? Ta không tiết lộ, nhưng là nhưng không giấu giếm được trời, cũng không gạt được trong những hồng hoang kia lưu lại chuẩn bị ở sau lão cổ đồng. Ngươi muốn đem toàn bộ thế giới tất cả chúng sinh đều điều khiển, bọn hắn há lại cho ngươi làm như vậy? Những cái kia vệ đạo sĩ trái tim thánh mẫu ngươi cũng không phải không biết. Âm thanh của Đường Chu bên trong tràn ngập im lặng. Nghe nói Đường Chu, Thôi Ngư không nói gì, chỉ là đạo câu, lớn không ta cẩn thận một chút mà thôi. Thôi Ngư còn không chịu từ bỏ. Đường Chu một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, luôn cảm thấy Thôi Ngư tiểu tử này tại kìm nén một cái đại chiêu, ứng phó kia chưa rõ địch nhân. đi thôi, đêm nay liền đối với Trấn Quỷ Ti thống lĩnh động thủ. Thôi Ngư nói câu, chúng ta còn cần sớm bố cục, làm tốt vạn toàn chuẩn bị, vạn nhất có người thật gặp vận may, tránh đi chân long chi giỏi, chúng ta còn phải lại nghĩ bù đắp lỗ thủng biện pháp. Nghe nói Thôi Ngư, Đường Chu dầu dĩ không nói gì, kể từ khi biết trong cơ thể của chính mình ẩn giấu chân long chi giỏi sau, Đường Chu vui vẻ liền biến mất. Thôi Ngư trá hình giả dạng, lợi dụng tạo vật thuật cải biến dung mạo của mình, hóa thành một cái không đáng chú ý người hầu, đi theo Đường Chu đi tới Đường Chu phụ thượng. Sau đó liền gặp Đường Chu bắt đầu chào hỏi tôi tới chuẩn bị yến hội sự tình. Thôi Ngư đem một cái bình nhỏ đưa cho Đường Chu, bên trong là mấy giọt cam lâm, cùng trong cam lâm có vô số tam thi trùng thai trứng. Lý do an toàn, gọi những cái kia đầu lĩnh đem rượu uống hết lại nói. Thôi Ngư căn bạc câu. Đường Chu thật sâu nhìn Thôi Ngư một cái, không nói thêm gì, mà là cầm cái bình xuống dưới chào hỏi nô bộc. Ban đêm Đường Chu trong phủ đệ đèn đuốc sáng trưng, nhưng là toàn bộ đỉnh viện cũng rất yên tĩnh. Không bao lâu liền nghe ngoài cửa thị vệ đến báo, không ngừng có Trấn Quỷ Ti đầu lĩnh đi tới. Chỉ là nương theo lấy thời gian không ngừng chuyển rời, đến cuối cùng Thôi Ngư bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, không ổn. Tám vị đầu lĩnh chỉ bảy vị, còn có một vị đầu lĩnh không có tới. Thôi Ngư cùng Đường Chu liếc nhau, Đường Chu mày nhăn lại, vạn vạn không ngờ tới còn có biến số. Lúc đầu 10 phần chắc 9 một mẹ hốt gọn, bây giờ lại còn dẫn xuất biến số. Thôi Ngư nhìn về phía Đường Chu, Đường Chu hít một hơi, cho Thôi Ngư làm ra một cái tiếp tục động thủ tư thái, sau đó chủ động nên đón đi lên. Chư vị đầu lĩnh nhập tọa, đại đầu lĩnh rời ngồi ngay ngắn thủ vị, Thôi Ngư lúc này hóa thành gã sai vặt, vương đặc chế rượu, chậm rãi từ phía sau đi ra, một đường đi tới trước đại sảnh, bất động thanh sắc vì chư vị đầu lĩnh đổ đầy rượu. Quả nhiên, một cái cũng chưa đến chạy, thể nội tất cả đều có chân long chi giỏi thai trứng. Hơn nữa còn không phải mấy cái, mà là rất nhiều mai thai trứng. Thôi Ngư đi qua vài vị đầu lĩnh bên cạnh, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng vui mừng. Nhưng vẫn là dựa theo cố định kế hoạch, đem rượu rót đầy. Dù sao, ai sẽ ghét bỏ vài vị đầu lĩnh thể nội tam thi trùng nhiều đây? Không có người sẽ ghét bỏ. Đường Chu bưng rượu lên ngọn, mở miệng nói, những năm gần đây theo thiên hạ đại biến, chúng ta những huynh đệ này đã thật lâu không có giống hôm nay dạng này hội tụ vào một chỗ, hôm nay chúng ta nhàn rỗi đến tụ, khi uống một chén lớn. Nghe nói Đường Chu, còn lại vài vị đầu lĩnh thờ ơ, không hẳn có bưng lên rượu trên bàn bát. Đường Chu thấy vậy con ngươi co rụt lại, trong lòng âm thầm hiện lên một cái ý niệm trong đầu, bại lộ. Không nên a. Mà một bên Thôi Ngư thấy rõ ràng, không khỏi nhẹ nhàng thở dài, Đường Chu trung quy là Thái Bình đạo xuất thân, không được tín nhiệm a. Chương 855, trong lúc nói cười hôi phi yên diệt chương 855, trong lúc nói cười hôi phi yên diệt Đường Chu trung quy là người của Thái Bình đạo, cũng sẽ không bị Trấn Quỷ Ti thật tín nhiệm. Trấn Quỷ trong Ti đều là ai? Trấn Quỷ Ti thành viên nơi phát ra có hai điểm, điểm thứ nhất chính là Trấn Quỷ trong Ti thế hệ tương truyền huyết mạch truyền thừa thế gia. Điểm thứ hai chính là Trấn Quỷ Ti âm thầm vơ vét trong thiên hạ ngẫu nhiên thu hoạch được thần bí chi lực, thân gia trong sạch thiếu niên. Rất hiển nhiên, Đường Chu là trường hợp đặc biệt, con đường của Đường Chu cực kỳ ngang tàng, không hẳn có bị toàn bộ Trấn Quỷ Ti tiếp nhận. Nhất là hôm nay thiên hạ ở giữa Thái Bình đạo quấn lên càn quét toàn bộ Thần Châu đại địa hòa loạn, càng là để cho Đường Chu tại Trấn Quỷ trong Ti không được tín nhiệm. Đường Chu lúc này hiển nhiên cũng nhìn thấy màn này, trong ánh mắt lộ ra một vòng khó xử, nhưng là rất nhanh liền đem cái này một vòng khó xử che lấp qua thứ. Đường thống lĩnh, có lời gì cứ việc nói đi, uống rượu quá hỏng việc, vạn nhất chỉ hoãn Chu Thiên Tử bằng dao, chúng ta coi như phiền phức lớn. Giới miệng, lời nói không thể nghi ngờ, thanh âm bên trong tràn ngập nghiêm túc. Nghe nói rồi, ánh mắt Đường Chu từng cái đảo qua tám vị đầu lĩnh, sau đó mở miệng nói câu, Lao Thạch tại sao không có đến? Người không tới đủ làm sao tự thuật kế hoạch? Ta kế hoạch này mấu chốt một vòng chính là Lao Thạch, Lao Thạch không ở ta nói không được. Ừm. Phía trên Trấn Quỷ Ti đại đầu lĩnh rời nhướng mày, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Đường Chu, suy tư Đường Chu trong lời nói ý tứ. Kế hoạch gì? Nhất định phải Lao Thạch không thể. Rời thanh âm bên trong tràn ngập hồ nghi hương vị. Đường Chu lắc đầu. Thái Bình đạo mầm tai họa ở chỗ trong thiên hạ 365 đường chư hầu quấy rối, mà kế hoạch của ta dính đến nhằm vào 365 đường chư hầu, nhất định phải có Lao Thạch bản mệnh thần thông không thể. Lao Thạch đi sở quốc chấp hành nhiệm vụ, ngươi sẽ kế hoạch nói ra, chúng ta đoàn người cùng nhau nghiên cứu, giúp ngươi cân nhắc một phen. Lao Thạch trở về còn không biết phải bao lâu, chúng ta trước đem kế hoạch hoàn thiện tốt, miễn cho đến lúc đó lãng phí thời gian. Trấn Quỷ Ti nhị đầu lĩnh mở miệng. Đường Chu lắc đầu, từ ta nói ra kế hoạch, đến Lao Thạch trở về, trong đó thời gian chỉ hoãn nếu là quá dài, kế hoạch có tiết lộ phong hiểm. Ta kế hoạch này chính là chuyên môn vì Thái Bình đạo lưu, năm đó ta dẫn đầu Thái Bình đạo quốc khởi, phát triển lúc, sớm lưu lại chuẩn bị ở sau, một khi tiết lộ ra ngoài coi như mất linh. Đường Chu chết sống không chịu mở miệng. Hắn nơi nào có kế hoạch gì? Hắn cũng bất quá là thuận thế kéo dài thời gian mà thôi. Nơi hẻo lánh bên trong, hai tay Thôi Ngư cắm ở trong tay áo, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa thương khung, trong ánh mắt lộ ra một vòng suy tư, Đường Chu cái thằng này công việc làm quá thô ráp, ngươi chí ít bệnh một cái tốt lấy cớ, tạm thời trước đem đám người lừa gạt qua một đêm a. Ngươi có hay không tín nhiệm ta? Giới miệng. Đường Chu nghe vậy cười khổ, không dám. Chỉ là trong Thái Bình đạo năng nhân dị sĩ vô số, vạn nhất chúng ta ở đây nói ra kế hoạch, bị đối phương nghe được, đến lúc đó Lao Thạch chậm chạp không trở về, bị đối phương có phản ứng bố cục cơ hội, đến lúc đó mới thật sự là đại phiền toái. Còn mời chư vị thống lĩnh thứ lỗi. Hai tay Đường Chu ôm quyền, sắc mặt trịnh trọng khiêm tốn thi lễ một cái. Nghe nói lời ấy, bảy thống lĩnh lạnh lùng hừ một cái, quả thực là buồn cười. Sau đó liền gặp bảy thống lĩnh đột nhiên đứng người lên, lãng phí chúng ta thời gian. Nói dứt lời bảy thống lĩnh đột nhiên phất tay áo rời đi. Còn lại vài vị thống lĩnh thấy vậy, cũng là không nói hai lời, nhao nhao đứng dậy theo phất tay áo rời đi. Trong nháy mắt đại đường vắng vẻ xuống tới, chỉ còn lại Thôi Ngư cùng Đường Chu. Thôi Ngư chậm rãi ung dung đi tới, ngồi ở trước bàn, nhìn xem không hề động đũa tiệc, bắt đầu nhấc lên đũa ăn như gió cuốn. "Ta nói lão đường, ngươi lần này việc làm quá thô ráp, ngay cả che lấp cũng không hảo hảo che lấp, vạn nhất nửa đường ra cái gì chỗ sơ suất, chẳng phải là phiền phức." Thôi Ngư tức giận. Vừa nói, Thôi Ngư cầm lấy thủy tinh giỏ, cả người trực tiếp ăn như gió cuốn. Nghe nói Thôi Ngư, Đường Chu bưng rượu lên ngọn uống một ngụm, "Quá thô ráp sao? Ta lại không cho là như vậy, bất quá là một đám người chết mà thôi, cùng bọn hắn có ý tứ gì? Qua tối nay, bọn hắn sẽ chết định rồi." Một đêm thời gian, bọn hắn căn bản là không kịp nghĩ rõ ràng. Ngươi nói bọn hắn tất cả đều hội tụ qua nơi này, nhưng lại trong vòng một đêm ly kỳ chết bất đắc kỳ tử, trong triều đình đại nhân vật sẽ không sẽ nghi ngờ. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Đường Chu, Trấn Quỷ Ti đầu lĩnh tất cả đều đã chết, duy chỉ có một mình ngươi sống, ngươi nếu là thiên tử, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Thôi Ngư hỏi thăm câu. Lúc đầu hứng hờ uống rượu, Đường Chu động tác dừng lại, đột nhiên phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xông ra, nháy mắt ướt nhẹp quần áo trên người. Quả nhiên là thông minh một thế hồ đồ nhất thời, Đường Chu cảm thấy mình hồ đồ, phạm vào một cái sai lầm lớn. Như thế nào bổ cứu? Đường Chu lúc này cũng gấp, còn muốn từ Bao Tự Nương Nương nơi đó hạ thủ, chỉ cần Bao Tự Nương Nương chịu tương trợ, đây hết thể cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, ngươi nếu là mình trước một bước phát tác, thể nội có tam thi trùng sinh ra, vậy coi như càng có thể lực thuyết phục đám người. Cái kia lão Thạch không phải là không có trở về sao? Ta cảm thấy là lão Thạch âm thầm hạ độc, độc hại Trấn Quỷ Ti chư vị đầu lĩnh, ngươi cảm thấy thế nào? Thôi Ngư nhìn về phía Đường Chu. Đường Chu nghe vậy sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía Thôi Ngư, kia trực câu câu ánh mắt nhìn Thôi Ngư dùng mình. Nhìn ta làm gì? Thôi Ngư tức giận câu. Nghe nói Thôi Ngư, Đường Chu đống nhiên nói câu, ngươi mới là chơi âm như quỷ kế tổ tông. Ngươi có tranh đoạt thiên hạ, đang lâm nhân vương đại nghiệp tâm tư sao? Chỉ cần ngươi mở miệng, ta liền toàn tâm toàn ý đi phụ tá ngươi, tương trợ ngươi đang lâm thiên tử bảo tọa. Âm thanh của Đường Chu bên trong tràn ngập chân thành, ta cảm thấy luận nhu đồ, thiên hạ các lộ chư hầu, bao quát đại chu vương thất, tại trước mặt ngươi đều chẳng qua là đệ đệ mà thôi. Ta cũng sẽ dùng hết hết thể biện pháp, thuyết phục sư đệ ta đại hiền lương sư giúp ngươi một tay. Nghe nói Đường Chu, Thôi Ngư lắc đầu, chúng ta chỉ có 5000 năm, muốn đăng lâm vương vị làm gì? Ta thời gian tu luyện đều ghét bỏ không đủ, nơi nào còn có tâm tư đi quản lý thiên hạ. Không được bao lâu, ta liền muốn đi Trần Võ núi cầu đạo, nơi nào có bản sự phân tâm a. Ngươi nếu là đăng lâm nhân vương địa vị, có thể lợi dụng toàn bộ thiên hạ vì ngươi vơ vét vật tư, tăng tốc ngươi tiểu thiên thế giới trưởng thành, ta xem đi. Tâm viên thanh âm tại Thôi Ngư bên tai vang lên. Thôi Ngư nghe vậy tức giận, chớ có nói hiệu nói vượng, ngươi chết tiệt liền nghĩ ý xấu. Đại Chu mặc dù đã nhất thống thiên hạ, nhưng là cũng không có cách nào làm được thu thập thiên hạ vật tư. Ta muốn là ngươi, liền tranh thủ thời gian vào cùng, cùng Bao Tự Nương Nương trò chuyện, chuẩn bị sẵn sàng. Thôi Ngư tức giận. Nghe nói Thôi Ngư, Đường Chu lắc đầu, không cần, Bao Tự Nương Nương là cái tâm tư trong sáng người, coi như không có chuyện trước câu thông, cũng có thể phỏng đoán ra dụng ý của ta. Ngươi bây giờ một mực thi triển thủ đoạn, gọi ta tam thi trùng tái phát đi. Thôi Ngư nghe vậy không còn khuyên bảo, nương theo lấy trong lòng nhiệt động, Đường Chu ra thịt mạch máu phá vỡ, từng đầu khủng bố màu đỏ sợi tơ xuất hiện tại Đường Chu dưới da thịt. Ngoài cửa lớn Trấn Quỷ Ti vài vị đầu lĩnh mặc dù trong lòng có chút không hiểu đấu, cảm thấy hôm nay Đường Chu không thích hợp, nhưng lại cũng không có quá mức truy đến cùng, từng cái buồn bực đầu có chút không rõ ràng cho lắm, đang chuẩn bị quay người trở lại riêng phần mình trong nha môn, đột nhiên sau lưng Đường Chu trong phủ đệ truyền đến một tiếng hét thảm, không tốt, mau tới người, đầu lĩnh bị người ám toán. Bảy vị đứng ở ngoài cửa đầu lĩnh nghe nói thanh âm bước chân dừng lại, không nói hai lời liền đội vàng xoay người hướng Đường Chu phủ đệ phóng đi, đã thấy Đường Chu lúc này đổ vào tiệc rượu trong phòng khách, trên thân từng đạo khủng bố giữ tận màu đỏ sợi tơ đang ngọng ngậy. Người làm sao? Nhìn thấy Đường Chu thảm trạng như vậy, bảy vị đầu lĩnh trong lòng siết chặt, muốn tiến lên xem xét, lại bị Đường Chu đội vàng ngăn cản, chớ có tới, ngàn vạn lần đừng có tới. Cái này côn trùng chính là tới từ động đỉnh hồ chân long chi giỏi, cái này côn trùng bất tử bất diệt mười phần khó chơi, dành nhất về dung nhập người tinh khí thần tam bảo bên trong, một khi bị hắn dây dưa bên trên, đó chính là không chết không thôi. Các ngươi chớ có tới, ngàn vạn không thể cùng màu đỏ côn trùng tiếp xúc. Trên người Đường Chu màu đỏ côn trùng tất cả mọi người không xa lạ gì, lúc trước Chí Hồ liền định lấy một thân màu đỏ côn trùng trở về, gọi toàn bộ Trấn Quỷ Ti người tất cả đều kiến thức đến loại này màu đỏ côn trùng lợi hại. Đây không phải chân long chi rồi sao? Lúc trước Chí Hồ dính qua, toàn bộ Trấn Quỷ Ti đều không thể làm gì. Nhìn thấy trên người Đường Chu chân long chi rồi, Trấn Quỷ Ti các lộ cao thủ toàn giật nảy mình, từng cái sắc mặt kinh dị nhìn xem trên người Đường Chu màu đỏ côn trùng, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Cái này màu đỏ côn trùng đến tuột cùng đến cỡ nào khó chơi, lúc trước các vị thống lĩnh thế nhưng là tự mình lĩnh giáo qua. Lúc này đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là sắc mặt nghiêm túc lại, trong ánh mắt tràn ngập nghiêm trọng chi sắc. Trên người ngươi làm sao lại có chân long chi rồi đâu? Chẳng lẽ ngươi đi qua Thái Cổ động đỉnh hồ? Rơi cất bước tiến lên, một đôi mắt nhìn chằm chằm Đường Chu, mở miệng hỏi thăm lên tiếng. Ta phải đi qua. Nhưng chân long chi rồi đã sớm rút ra, căn bản liền sẽ không có chân long chi rồi lưu lại. Đường Chu mở miệng về câu. Rơi cẩn thận quan sát trên người Đường Chu màu đỏ côn trùng, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng vẻ nghiêm túc, quái thai. Thật là quái thai. Ngươi triệu chứng có thể so sánh lúc trước Chí Hồ nghiêm trọng phải thêm. Năm đó giao chỉ vị tiên luyện khí sĩ, cũng từng dính qua loại này quỷ dị. Rơi như có điều suy nghĩ đạo. Nhanh đi bẩm báo đại vương, mời giao chỉ vị kia luyện khí sĩ xuất thủ, có lẽ có cơ hội phá giải trên người người quỷ dị. Phải biết khi sơ giao hồ vị kia luyện khí sĩ cũng là cùng Chí Hồ cùng một chỗ phá giải quỷ dị, mời vị tiên nữ tiên xuất thủ, có lẽ có cơ hội phá giải này thủ đoạn. Một đám người rất nhanh liền bận rộn, có người vội vàng đi tìm Chu Thiên Tử, có người vội vàng không chàng. Không có để đám người đợi bao lâu, Triệu Tư Nguyệt lại một lần giáng lâm Trấn Quỷ Ti. Bất quá lần này Triệu Tư Nguyệt dung nhan cùng lần trước so ra, thế nhưng là tang thương rất nhiều. Cần biết Triệu Tâm Đấu bị người ám toán, nương theo lấy Đại Lâm Tự bị diệt môn, Triệu Tâm Đấu không biết tung tích. Hiện tại Ngu Cơ lại tại Hạo Kinh thành đại khai sát giới, cùng Vương Thất huyết mạch đối đầu, Triệu Tư Nguyệt tựa hồ giản mua mười mấy tuổi. Triệu Tư Nguyệt đi tới giữa sân, một đôi mắt nhìn về phía kia trên mặt đất không ngừng lăn lộn rẽ rựa đường chu, sắc mặt lập tức trầm xuống, quả nhiên là kia chân long chi giỏi không thể nghi ngờ. Mà lại trên người hắn có như thế nhiều chân long chi giỏi, sợ là kiên trì không được bao dài thời gian. Năm đó ngươi chân long chi giỏi không phải đã bị Thôi Ngư cho trừ bỏ sao? Bây giờ trong thân thể làm sao lại còn có chân long chi giỏi xuất hiện đâu? Âm thanh của Triệu Tư Nguyệt bên trong tràn đầy ngạc nhiên, đồng thời cũng sinh ra một cố lo lắng, trong cơ thể đường chu chân long chi giỏi đều sẽ tái phát, kia thân thể mình bên trong chân long chi giỏi đâu? Có thể hay không cùng theo đó tái phát? Lúc này giữa sân bầu không khí ngột ngạt xuống tới. Đường Chu chém đinh chặt sắt đạo, ta lúc đầu thể nội chân long chi giỏi đã bị trừ bỏ, việc này chính là các ngươi tận mắt nhìn thấy, làm sao lại lần nữa phát tác đâu? Có phải hay không là giống như Huyền gia, lần thứ hai lại dính dáng tới thứ quỷ này? Lúc trước Huyền gia chân long chi giỏi liền xuất hiện không hiểu đấu, hiện tại ngươi làm sao cũng như vậy? Bạn nhất truyền cho chấn quỷ ti, đến lúc đó chẳng phải là không ổn? Ánh mắt Triệu Tư Nguyệt bên trong lộ ra một vòng lo lắng. Nghe nói Triệu Tư Nguyệt, chấn quỷ ti người vô ý thức cách Đường Chu càng xa một điểm, sợ bị Đường Chu cho như vậy. Nhìn thấy đám người e ngại động tác, Đường Chu cười lạnh, ha ha, các ngươi e ngại ta sao? Lúc trước các ngươi cái nào không có đụng vào qua trên người Chí Hổ chân long chi giỏi? Chỉ cần là sinh linh chạm đến chân long chi giỏi, liền khó tránh khỏi bị ký sinh. Trong cơ thể của các ngươi lúc này không chừng đã nhiễm chân long chi giỏi phôi thai, chỉ đợi thời cơ chín muồi liền sẽ ấp trứng ra. Nghe nói lời này, chấn quỷ ti các vị thống lĩnh, sai dịch đều là sắc mặt của biến. Rời một đôi mắt nhìn về phía Triệu Tư Nguyệt, chân nhân, ngài ban đầu là như thế nào trừ bỏ cái này đáng chết quái vật? Triệu Tư Nguyệt nghe vậy lắc đầu, ta biết tâm tư của các ngươi, biết ý nghĩ của các ngươi, nhưng rất là tiếc nuối, ta cũng không có trừ bỏ chân long chi giỏi thủ đoạn, coi như chính ta cũng là dựa vào người khác mới trừ bỏ chân long chi giỏi. Nói đến đây, Triệu Tư Nguyệt lời nói dừng lại. Không biết là phương nào đại năng, vậy mà có được thủ đoạn như thế. Còn mời chân nhân không tiếc cáo chi, chúng ta dưới cựu tuyển vô cùng cảm kích. Nhị đầu lĩnh đội vàng mở miệng hỏi thăm câu. Hắn lúc trước cũng tiếp xúc qua trên người Chí Hổ côn trùng, bây giờ suy nghĩ một chút chỉ cảm thấy trong thân thể có vô số côn trùng tựa như đang ngọ nghệ mở dạng, kia vô số côn trùng tùy thời đều có thể phá thể mà ra, đem nhà mình nuốt chửng lấy rơi, luôn lạc tới cùng Đường Chu một cái hạ tràng. Nghe nói lời này, Triệu Tư Nguyệt cười khổ, ngươi sợ là phải thất vọng, người kia đã chết rồi. Cái gì? Nghe nói lời này, mấy người cũng không bình tĩnh, ngươi nhìn ta ta xem ngươi, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng khó xử chi sắc, đã chết. Không sai, là đã chết. Chẳng những đã chết, hơn nữa còn là bị Đại Chu Vương Tử Cơ Vô Tâm một mũi lửa cho thiêu chết. Triệu Tư Nguyệt đạo. Nghe nói lời này, chấn quỷ ti đám người sững sờ, lập tức đột nhiên kịp phản ứng, từng đôi mắt nhìn chòng chọc vào Triệu Tư Nguyệt, cái kia Ngu Cơ không sai, chính là Ngu Cơ muốn báo thù cái kia Thôi Ngư. Triệu Tư Nguyệt đạo. Nghe nói lời này, chấn quỷ ti đám người đều là sắc mặt khó coi tới cực điểm, tam đầu lĩnh khí chửi ầm lên, đáng chết Cơ Vô Tâm, hắn thật sự là nên bầm thây bạt đoạn, hắn đáng chết à? Hắn nếu không chết, quả thực không có thiên lý. Hắn sẽ sợ Cơ Vô Tâm sao? Cũng sẽ không. Hắn nhưng là chấn quỷ ti nhân vật thực quyền, chỉ đối thiên tử phụ trách, chỉ là một đám thái tử mà thôi. Nhanh đi đem nữ tử kia đưa tới, không chừng nữ tử kia được Thôi Ngư thủ đoạn, có lẽ biết được Thôi Ngư thủ đoạn, có biện pháp tiêu trừ trên người ta chân long chi giỏi. Đường Chu đội vàng ngồi trên mặt đất mở miệng hô một tiếng họng. Nghe nói lời này, chấn quỷ ti vài vị đầu lĩnh trong đầu hiện ra một cái tử, Ngu Cơ không thể chết. Chương 856, ám sát. Chương 856, ám sát. Ngu Cơ không thể chết. Ngu Cơ đúng là không thể chết, bởi vì chấn quỷ ti tất cả mọi người thông qua thủ đoạn của Chí Hồ biết được, cái này chân long chi giỏi đến tột cùng đến cỡ nào khó chơi. Chính là bởi vì vật này khó chơi, cho nên Ngu Cơ mới càng thêm không thể chết. Cho nên lúc này nghe nói Triệu Tư Nguyệt sau, tất cả đầu lĩnh lẫn nhau, liền cả trên mặt đất Đường Chu đều không lo được, trực tiếp hướng Bát Vương tử phủ đệ chạy tới. Ngu Cơ muốn ám sát Bát Vương tử, mà lại đã sớm cho Bát Vương tử gửi thiệp, đây là tất cả mọi người biết sự tình. Trên thực tế chấn quỷ ti tám vị trở về rất kịp thời. Chấn quỷ ti tám vị đầu lĩnh rời đi Bát Vương tử phủ đệ, đối với Ngu Cơ mà nói, chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Sáng sủa dưới ánh mặt trời, Bát Vương tử phủ đệ vây chật như nêm tối, chi bay khó lọt. Lúc này Bát Vương tử đứng ở trong sân, nhìn xem chung quanh che kín binh mã đám người, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng táo bạo. Mẹ nó, chuyện này là sao? Rõ ràng là Tam Ca làm sự tình, dựa vào cái gì gọi ta gánh chịu nhân quả? Ta chọc ai gây ai? Bát Vương tử đụng tiên quất, hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất bất đắc dĩ a, hắn cũng rất tuyệt vọng a. Trong góc, một mảnh trên lá cây, Huyền gia ban thần lão tổ hóa thành trường hạt gạo, lặng lẽ ngồi trên lá cây mà người. Thích khách tại hạo trong kinh thành nhấc lên ngập trời sóng gió, giết đến quyền quý có mấy chục người, đã tạo thành ảnh hưởng tồi tệ. Thiên tử tức giận, Huyền gia không thể không xuất mã. Huyền gia muốn tại hạo trong kinh thành đặt chân, nhất định phải gọi Chu Thiên tử thấy rõ Huyền gia bản sự. Mà lại Huyền gia muốn thành tựu đại sự, nhất là ấp trứng gia thanh thiên, cần Ngu Cơ huyết mạch chi lực. Điện hạ, ai kêu ngài không may, là Tam điện hạ thân đệ đệ nữa nha. Hiện tại nữ thích khách kia tìm không thấy Tam điện hạ xuất khí, liền đem lửa giận phát tiết đến trên người ngài. Một bên có thân cận người hầu tiến lên thuyết phục. Bát Vương tử khí dậm chân, đáng chết Cơ Vô Tâm, khắp nơi gây rắc rối cho ta, ngày sau chờ ta nhìn thấy hắn, ta không thể tha cho hắn. Ta nhất định phải tại mẫu phi trước mặt cáo một trạng không thể. Bát Vương tử khí chửi ầm lên. Càng xa xôi một tòa lầu các bên trên một bộ quần áo màu trắng, làm nam nhi trang điểm tuyệt thế mỹ nam tử, chính ôm ấp một thanh bảo kiếm, lặng lẽ ngồi ngay ngắn ở trên lầu các uống trà. Trấn Quỷ Ti bỗng nhiên thu tay lại, với ta mà nói cơ hội ngàn năm một thở, liền xem như một cái bẫy, ta cũng phải bước vào. Ngu Cơ buông xuống chén trà, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng lệ quang, đại ca, nghĩ không ra ngươi ta gặp lại, đã là thiên nhân vĩnh cách. Ngươi yên tâm, ta nhất định giết sạch Đại Chu Vương thất huyết mạch vì ngươi báo thù, ngươi đã chết mất, ta cũng tuyệt không sống tạm. Ta rất nhanh liền sẽ xuống dưới gặp ngươi, tuyệt sẽ không gọi ngươi cô đơn. Ngu Cơ đem bảo kiếm từ trong vỏ rút ra, sau đó bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, lại nghe bảo kiếm tiếng long long vang, một đạo sóng âm sinh ra, sau một khắc Ngu Cơ biến mất tại sóng âm bên trong. Đại ca, đợi ta giết kia Cơ Vô Tâm đồng bảo đệ đệ, lấy tế điện ngươi trên trời vong linh. Ngu Cơ lại xuất hiện lúc đã đến trong đình viện, bảo kiếm trong tay tựa hồ là trống rỗng xuất hiện tại Bát Vương Tử cằm, chỉ cần lại nhẹ nhàng hướng về phía trước đẩy, kia hàn quang lấp lóe bảo kiếm liền có thể đem Bát Vương Tử yết hầu của Cơ Sảng xuyên thủng. Tám Vương Tử Cơ thoải mái nhìn trước mắt bảo kiếm, cả kinh cả người không khỏi hãi hùng kết vía, một đôi mắt hai nhiên nhìn về phía Ngu Cơ, trong ánh mắt tràn ngập vẻ không dám tin. Hắn bị dọa choáng, kia kiếm quang quá nhanh, nhanh đến hắn ngay cả suy nghĩ cũng không kịp chuyển động, chung quanh thị vệ cũng không kịp phản ứng. Lúc này Cơ Sảng trong đầu chỉ có ba cái suy nghĩ lấp lóe, ý niệm đầu tiên, nàng là thế nào tiến đến? Cái thứ hai suy nghĩ, thật đẹp. Cái thứ ba suy nghĩ, mệnh ta thôi rồi. Ngay tại Cơ Sảng chờ thời điểm chết, Ngu Cơ lại phát giác được, nhà mình bảo kiếm vậy mà không đâm xuống đi. Kia ngắn ngủi gang tấc ở giữa khoảng cách, tựa như cản trở một tòa tường đồng bách sát, rốt cuộc tiến lên không đạt được hảo. Trong lòng Ngu Cơ vô số suy nghĩ lấp lóe, thuận bảo kiếm nhìn lại, liền gặp đôi bàn tay kẹp chặt bảo kiếm của mình. Bàn tay thon dài, giống như mỹ ngọc, mà bàn tay chủ nhân lại là một cái đầu đầy râu tóc bạc trắng lão tẩu. Lão tẩu một đôi mắt nhìn về phía Ngu Cơ, thanh âm bên trong tràn ngập yên tĩnh, lão phu chờ ngươi con kiến cỏ này từ lâu. Thật sự cho rằng bằng vào một tay đột thuật, liền có thể muốn làm gì thì làm, liền có thể vô pháp vô thiên. Thanh âm bình tĩnh không có bất kỳ cái gì ba động, một câu nguy cơ chí mạng từ trong lòng Ngu Cơ dâng lên, không ổn, lớn lớn không ổn, phiền phức lớn. Suy nghĩ chưa chuyển đổi hoàn tất, sau một khắc liền gặp bảo kiếm trong tay hóa thành nước thép từng khúc hòa tan, nhỏ xuống trên mặt đất bỏng đến ẩm rung động. Trốn. Ngu Cơ thân thể hóa thành sóng âm, liền muốn thoát đi giữa sân, nhưng ai biết lão giả đã sớm chuẩn bị, ngươi cái này giao chỉ phản đồ, chúng ta đã sớm hiểu được thủ đoạn của ngươi, đã biết được ngươi có âm độn, lại há có thể không thêm vào đề phòng. Ngươi đã đến, hôm nay liền lưu tại nơi này đi. Sau một khắc liền gặp lão giả trong tay hiện ra một tôn chuông vàng, chỉ nghe chuông vàng cản một thanh âm vang lên, tản mát ra một trận lộn xộn sóng âm kia ẩn chứa năng lượng kinh khủng, sóng siêu âm xung kích hạ, Ngu Cơ thân hình một lần nữa từ trong hư không rơi xuống. Thanh âm loại hình bảo vật. Ngu Cơ mặt không biểu tình, muốn nhắc lại tụ thần thông, một lần nữa hóa thành sóng âm trốn thời điểm ra đi, cũng đã không kịp. Ken chuông vàng đập tới, không đợi Ngu Cơ phản ứng, đã nháy mắt đem Ngu Cơ chế trụ. Tiểu cô nương, ngươi tốt là gan, bất quá là sâu kiến bình thường tu vi, ỷ vào một tay âm độn thần thông, cũng dám tại Hạo Kinh náo sự, quả thực là không đem ta Hạo Kinh cao thủ để ở trong mắt. Nếu là không chế trụ nổi ngươi, chúng ta chẳng phải là sống uổng phí mấy ngàn năm. Huyền Chi cất bước đi tới chuông vàng trước, nhấc lên bàn tay liền muốn thống hạ sát thủ, đem Ngu Cơ trấn sát. Nhưng ai biết lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng vang, thủ hạ lưu tình. Sau đó trong hư không bóng người lấp lóe, Trấn Quỷ Ti bắt đại đầu lĩnh giáng lâm, nhao nhao ngăn tại bàn tay của Huyền Chi trước. Ừm. Nhìn xem Trấn Quỷ Ti bắt đại đầu lĩnh, Huyền Chi động tác dừng lại. Rời chắp tay thi lễ, lao tổ, nàng này ta Trấn Quỷ Ti có tác dụng lớn, còn mời lao tổ thủ hạ lưu tình. Về phần nói bệ hạ nơi đó, chúng ta sẽ tự mình đi bàn giao. Huyền Chi nhìn xem Trấn Quỷ Ti các vị đầu lĩnh, trong lòng không dám kinh thường, muốn ở địa bàn của Đại Chu hỗn thì quyết không thể xem nhẹ Trấn Quỷ Ti. Không người nào dám bên ngoài cùng Trấn Quỷ Ti đối nghịch, Trấn Quỷ Ti chính là Đại Chu triều đình đàn áp thiên hạ quỷ thần lưỡi dao, Trấn Quỷ trong ti ẩn giấu lực lượng thâm bất khả chắc. Bất quá nàng này trên thân hữu sơ thay mặt tiên tiên thần linh huyết mạch, đối với Huyền gia mà nói cũng là có tác dụng lớn, có thể lợi dụng nàng tế tự tồn tại trong truyền thuyết, tương trợ Huyền gia hoàn thành một bước cuối cùng thủy biến. Trên mặt Huyền Chi lộ ra một vòng vẻ do dự, Trấn Quỷ Ti không tốt đắc tội, nhưng Ngu Cơ huyết mạch đối với hắn cũng rất nặng môn a. Chúng ta chỉ là thẩm vấn một chút tin tức mà thôi. Giờ nhìn ra Huyền Chi do dự, đối với chuyện của Huyền gia, hắn cũng biết mấy phần, vội vàng ghé vào bên tai Huyền Chi thấp giọng mở miệng giải thích. Chân Long chi giỏi. Huyền Chi nghe vậy sững sờ. Lão tổ, chúng ta Trấn Quỷ Ti trên dưới, nhưng tất cả đều chỉ vào nàng này. Nếu là không thể bắt được nàng này, chúng ta tương lai thế nhưng là phiền phức lớn. Còn mời lão tổ phát phát từ bi, mau cứu chúng ta Trấn Quỷ Ti huynh đệ. Thẩm vấn hoàn tất sau, nàng này chúng ta nhất định nguyên lành cái trả lại cho ngài. Rời không ngừng nói tốt. Huyền Chi nhìn xem rời, đối phương đều chuyển ra Trấn Quỷ Ti sinh tử tồn vong, hắn còn có thể nói cái gì? Trừ phi về sau không nghĩ tại Đại Chu lan lộn. Hú hồ, liền xem như mình không đáp ứng, chỉ cần đối phương thượng thư Chu Thiên Tử cũng nhất định sẽ đáp ứng. Hiện tại mình đáp ứng, còn có thể bán Trấn Quỷ Ti một bộ mặt, đợi đến Chu Thiên Tử mở miệng, đến lúc đó mình sợ là đắc tội Trấn Quỷ Ti. Người có thể tạm thời cho ngươi mượn, vậy hạ nơi đó, còn cần các ngươi đi bàn giao. Nàng này ta đã bắt giữ, ngươi Trấn Quỷ Ti muốn, kia liền cứ việc mang đi. Chỉ là quá trình bên trong như xuất hiện chỗ sơ suất, nhưng đừng có trách tội đến trên đầu lão phu. Huyền gia lão tổ không nhanh không chậm nói, trong lòng cân nhắc tốt lợi và hại về sau, Huyền Chi cái này sống mấy ngàn năm nhân vật đương nhiên là có quyết định. Lão tổ yên tâm, nàng này giao đến ta Trấn Quỷ Ti trong tay, quả quyết không có bất kỳ cái gì sai lầm. Cần biết năm đó những cái kia đỉnh tiên lập địa gào thét sơn hà đại yêu ma, rơi vào ta Trấn Quỷ Ti trong tay không phải cũng là cùng mèo con một dạng nghe lời. Nàng này bất quá là nắm giữ sóng âm thần thông, thủ đoạn có mấy phần quỷ dị mà thôi. Giời thanh âm bên trong tràn ngập tự tin. Huyền Chi Dịch chuyển khỏi chuông vàng, đã thấy quần áo nhuốm máu, quanh thân mỗi một tấc da thịt đều thẩm thấu chảy máu châu ngũ cơ, xuất hiện tại trước mắt mọi người. Tam đầu lĩnh nhanh tay lẹ mắt, trong tay một đạo màu trắng bạc xiển xích bay ra, trong chốc lát câu lọt vào ngũ cơ xương tỉ bà, đem ngũ cơ miệt khiếu quanh người quan khiếu khóa kín. Đây là ta trấn quỷ ti thần khí, liền xem như lại như thế nào yêu ma cường đại, bị tỏa liên cho khóa lại, cũng chỉ có một con đường chết. Đại đầu linh cười lạnh, sau đó đối Huyền Chỉ đạo, hôm nay đa tạ lao tổ được rồi thuận tiện, ngày sau ta trấn quỷ ti nhất định có chút hồi báo. Nói xong khép kéo túm xiềng xích, biến mất tại trong đình viện, ngu cơ tựa như là chơi diều bình thường, bị đám người kéo lấy bay khỏi. Đường Chu phủ đệ trấn quỷ ti các vị thống lĩnh lúc trở lại lần nữa, trong tay nhiều một cái máu thịt bé bét bóng người. Trong đám người Thôi Ngư nhìn xem còn giống như chó chết bị ném xuống đất ngu cơ, ánh mắt bên trong không khỏi lộ ra một vòng lửa giận. Huyết dịch thuận bàn đá xanh không ngừng lan tràn, ngu cơ nhào vào trên mặt đất, giống như một cái máu thịt bé bét huyết hồ lô. Triệu chân nhân, còn mời ngài phân biệt một phen, nàng này thế nhưng là phạm nhân ngu cơ. Rồi đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Tư Nguyệt. Triệu Tư Nguyệt nhìn về phía trên mặt đất máu thịt bé bét bóng người, không khỏi trong lòng run lên, đứng tại chỗ không nói. Ngu cơ nghe vậy ngẩng đầu, nhìn về phía Triệu Tư Nguyệt sau, khóe miệng lộ ra một vòng cười thảm, "Lão sư, đứng đốc, vì một người chết, tội gì phá hủy mình tốt đẹp tiền đồ? Đáng ra không?" Triệu Tư Nguyệt cười khổ. Trên đời này nếu như sự tình gì đều hỏi đáng giá hoặc là không đáng, kia rất nhiều chuyện đều không thể đi làm, trên đời cũng sẽ không có oanh oanh liệt liệt nhưng ca nhưng nước mắt truyền thuyết cùng cố sự. Trên đời này không có cái gì có đáng giá hay không, chỉ có nên hay không đi làm như vậy. Ngu cơ khỏe miệng lộ ra một vòng cười thảm, chỉ là thẹn với lao sư tài bồi. Triệu Tư Nguyệt nghe vậy chậm rãi tiến lên, nhìn xem máu thịt bè bét ngu cơ, ánh mắt rơi vào trên xiềng xích, chỉ thấy kia màu trắng bạc xiềng xích lóe ra ánh trăng một dạng màu sắc. Ngươi yên tâm, vi sư nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đưa ngươi bảo vệ đến. Triệu Tư Nguyệt về câu, tóm lại là có biện pháp. Ngu cơ nghe vậy lắc đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng, chủ nhân đều đã chết, ngu sống trên đời còn có ý gì? Ngươi về sau nếu có thể tu thành đại thần thông đại pháp lực, có lẽ có thể đưa ngươi đại ca hồn phách từ thời không chỗ sâu triệu hoán đi ra đâu. Triệu Tư Nguyệt thanh âm bên trong tràn ngập hy vọng, ta nghe người ta nói, gần nhất một chút năm tháng, có người tập nhập sử dụng khởi tử hồi sinh thần thông, có thể đem người chết phục sinh. Ngươi nếu là học xong khởi tử hồi sinh thần thông, tương lai chưa hẳn không thể đạt thành mục tiêu. Nghe nói lời này, ngu cơ con ngươi co rụt lại, ánh mắt bên trong lóe ra một đạo không hiểu quang trạch, khởi tử hồi sinh. Nàng thế nhưng là nhớ rõ, nhà mình đại ca thế nhưng là tu luyện thành khởi tử hồi sinh thần thông. Nhà mình đại ca có thể nắm giữ khởi tử hồi sinh thần thông, vậy mình đâu? Mình chỉ cần dọc theo đại ca trong ngày thường manh mối tìm kiếm xuống dưới, có phải là cũng có thể tìm tới khởi tử hồi sinh tồn tại. Trong lòng ngu cơ bỗng nhiên hiện ra một tia hy vọng, đó là một loại đối với hy vọng sống sót hướng tới. Thế nhưng là nghĩ đến mình bây giờ đã biến thành tù nhân, mình lại giết nhiều người như vậy, nơi nào còn sẽ có hy vọng sống sót đâu. Đại ca, không được bao lâu, ta liền có thể đi cùng ngươi. Chỉ hận ta bản sự có hạn, không cách nào vì ngươi giết càng nhiều vương thất huyết mạch tế điện. Ánh mắt của ngu cơ bên trong lộ ra một vòng băng lãnh. Trong đám người Thôi Ngư nhìn thấy ngu cơ còn sống sau khi xuất hiện, một trái tim liền buông xuống, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng vui mừng, còn sống là tốt rồi. Còn sống là tốt rồi. Chỉ cần người sống, lại thương thế nghiêm trọng ta đều có thể chữa trị. Nhìn xem vết thương chồng chất ngu cơ, trong lòng Thôi Ngư đầy đủ cảm động, nghĩ không ra năm đó cái kia tiểu nữ nô, vậy mà có thể vì chính mình làm được hôm nay trình độ như vậy, thực tế là vì khó nàng. Tu vi ngu cơ cũng không cao, cũng bất quá là thần thông cảnh giới mà thôi, nhưng là phối hợp với huyết mạch của nàng chi lực, cũng đã có sắc cấp lực lượng. Lại thêm vị dị khó lường sóng âm thần thông, đúng là một cái đối thủ khó dây dưa. Chỉ cần không khắc chế nàng sóng âm thần thông, liền xem như kim sắc cường giả xuất thủ cũng là cho không. Sóng âm thần thông thật sự là ít thấy, lại thêm một đời huyết mạch, càng thêm hiếm thấy. Chân nhân, rời một đôi mắt nhìn về phía Triệu Tư Nguyệt. Triệu Tư Nguyệt nghe nói rời, tự nhiên sẽ hiểu đối phương trong lời nói ý tứ, thế là về câu, gọi ta mở miệng có thể, chỉ là lại muốn các ngươi thượng thư, đem nha đầu này bảo vệ đến. Rời các đầu lĩnh nghe vậy ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời mặt lộ vẻ khó xử. Làm sao? Toàn bộ trấn quỷ ti mệnh, chẳng lẽ còn không kịp nổi vậy bên ngoài chết mất mấy chục nhân khẩu mệnh có trọng yếu không? Triệu Tư Nguyệt nhướng mày. Nghe nói Triệu Tư Nguyệt, rời thấp giọng nói, nếu là tại bình thường, coi như thiên tử không đồng ý, chúng ta cũng có biện pháp đem nha đầu này bảo vệ đến, lớn không chơi cái kim thiền thoát xác mà thôi. Nhưng là Huyền gia lão tổ tông Huyền Chỉ, để mắt tới nha đầu này, chúng ta cũng không thật tối bên trong làm tay chân. Trấn quỷ ti hiện tại cũng rất khó khăn, Triệu Tư Nguyệt cũng không phải bình thường người, chính là chân chân chính chính đại Chu Vương thất huyết mạch, là Chu thiên tử tổ tông bối nhân vật. Triệu Tư Nguyệt tại đại Chu Vương thất thân phận cực kỳ đặc thù, Trấn quỷ ti cũng không dám làm càn. Huyền Chỉ lao ra hỏa kia, sắc mặt Triệu Tư Nguyệt thay đổi, thật sự là phiền phức. Còn mời chân nhân chớ có làm khó chúng ta. Rời về câu. Chương 857, gấp trăm lần hoàn trả. Chương 857, gấp trăm lần hoàn trả. Sự tình dính đến Huyền gia lão tổ Huyền Chỉ, sự tình coi như không là bình thường phiền phức. Huyền Chỉ chính là bán thần, mặc dù không thể như lụa khí sĩ một dạng, có thể trường sinh bất tử vĩnh hằng tồn tại, nhưng bán thần thể nội hội tụ 129,000600 giọt thần huyết, bên trong có vô cùng vận luật bao hàm trong đó, đã có thể tái hiện tiên tổ trong huyết mạch một đầu hoàn chỉnh trật tự phát tác, tuổi thọ đã có thể kéo dài mấy ngàn năm, thậm chí có thể cướp đoạt vạn vật tinh khí, khiến cho tuổi thọ kéo dài có thể càng dài. Huyền Chỉ nơi đó tự nhiên do ta đi nói, người đã đến trong tay ta, lại há có thể giao cho Huyền Chỉ. Triệu Tư Nguyệt về câu. Trấn Quỷ Ti chư vị đầu lĩnh đều là sắc mặt có chút khó coi, nhưng là lúc này có việc cầu người, cần Ngu Cơ trừ bỏ thể nội chân long chi giỏi thai trứng, hoặc là kiểm tra toàn bộ Trấn Quỷ Ti trên dưới vô số cao thủ, cho nên cũng không tốt trực tiếp tỏ thái độ cự tuyệt. Vài vị đầu lĩnh liếc nhau, trong lòng đã hạ quyết tâm, tạm thời trước đem Triệu Tư Nguyệt cho ổn định, để Ngu Cơ nhìn thấy hy vọng sinh tồn, đợi đến thay đám người làm xong việc sau, lại đem tin tức chuyển cho Huyền Chỉ, gọi song phương chó cắn chó đi. Đem Ngu Cơ giao cho ngươi không phải không được, nhưng ngươi muốn gọi chúng ta trước đem huyết mạch trong cơ thể kiểm tra một lần, nhìn xem trong cơ thể của chúng ta đến tuột cùng có hay không cái kia đáng chết chân long chi giỏi. Rời mở miệng nói chuyện. Triệu Tư Nguyệt nghe vậy trên mặt lộ ra một vòng nhẹ nhõm, cúi đầu nhìn về phía Ngu Cơ, "Ngu, vi sư hiện tại vì ngươi tranh thủ đến một cái cơ hội, chỉ cần ngươi lập công chu tội, cứu vớt toàn bộ Trấn Quỷ Ti, đến lúc đó vi sư có thể hướng Chu Thiên Tử thay ngươi thỉnh công. Ngươi đang ở bên ngoài làm chuyện sai lầm, cũng không phải là không thể triệt tiêu. Hiện tại toàn bộ Trấn Quỷ Ti đều bị chân long chi giỏi bối rối, năm đó đại ca ngươi Thôi Ngư, nắm giữ một tay trừ bỏ chân long chi giỏi thủ đoạn. Ngươi cùng đại ca ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, phải chăng hiểu được trừ bỏ chân long chi giỏi biện pháp?" Triệu Tư Nguyệt nhìn về phía Ngu Cơ. Ngu Cơ nghe vậy khỏe miệng lộ ra một vòng cười khổ, đang muốn mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên bên tai con muỗi tiếng vỗ cánh vang, một con muỗi thừa dịp đám người không sẵn sàng, rơi vào Ngu Cơ trong lỗ tai, nha đầu, đáp ứng hắn. Liền nói ngươi nắm giữ trừ bỏ quỷ dị thai trứng biện pháp, ngươi liền nói Trấn Quỷ Ti chư vị đầu lĩnh thể nội đều có chân long chi giỏi thai trứng. Đại ca. Ngu Cơ nghe vậy sững sờ, lên tiếng kinh hô. Nàng có thể nghe được thanh âm kia rõ ràng là nhà mình đại ca. Lúc này Ngu Cơ thần tình kích động, thân thể bắt đầu nứt toát ra huyết dịch. Triệu Tư Nguyệt nhìn xem Ngu Cơ vẻ mặt kích động, còn cho là mình đề cập Thôi Ngư, gọi Triệu Tư Nguyệt lần nữa bị kích thích. Về phần nói Ngu Cơ trong miệng kia một tiếng đại ca, cũng bất quá là dưới sự kích động hô lên. Nha đầu, ngươi ổn định tâm thần, sau đó có thể hay không thoát khốn mà ra, liền muốn nhìn phối hợp của ngươi. Vì huynh hôm nay muốn ngươi phối hợp, chúng ta cùng một chỗ đem toàn bộ Trấn Quỷ Ti cho diệt đi, ngươi theo ta phân phó đi làm. Thôi Ngư biến thành con muỗi không ngừng tại Ngu Cơ bên tai vang lên. Ngu Cơ lúc này tinh thần phấn chấn, nhưng lại vẫn như cũng làm ra loại kia ngột ngạt bi thống hình dạng, sau đó một đôi mắt nhìn về phía Triệu Tư Nguyệt, sư phó đã gọi ta làm, ta trước khi chết làm sư phó tại làm một chuyện, cũng coi là báo đáp sư phó dưỡng dục tri ân cũng là tốt. Ngươi nhưng có trừ bỏ chân long chi giỏi biện pháp? Triệu Tư Nguyệt hỏi một câu. Ngu Cơ nghe vậy hơi chút trầm mặc, sau đó mới ngẩng đầu đạo, có. Nghe nói Ngu Cơ có trừ bỏ chân long chi giỏi biện pháp, Trấn Quỷ Ti chư vị đầu lĩnh đều là hớn hở cười to, trên mặt lộ ra nét mừng. Nhìn xem đám người tiêu dung, Ngu Cơ bất động thanh sắc đạo, ta mặc dù có thể trừ bỏ chân long chi giỏi, nhưng là ta trừ bỏ chân long chi giỏi tốc độ cùng ta đại ca không cách nào so sánh được, ta một canh giờ mới có thể trừ bỏ một cây. Có thể trừ bỏ là tốt rồi. Có thể trừ bỏ là tốt rồi. Rời vội vàng nói câu. Muốn cái gì xe đạp a? Có người có thể đem chân long chi giỏi rút ra, cũng đã là vận hạnh, ai còn dám có cái gì yêu cầu xa vời a? Ngươi xem chúng ta thể nội nhưng có chân long chi giỏi. Rời miệng hỏi thăm câu. Ngu Cơ cúi đầu nhìn về phía trói ở trên người chính mình xiềng xích, thần lực của ta bị phong tỏa, nơi nào có bản sự lại đi nhìn ngươi nhóm. Nghe nói Ngu Cơ, đám người sắc mặt rối rắm. Mặc dù mọi người tu vi cao hơn Ngu Cơ, sức chiến đấu cũng mạnh hơn Ngu Cơ, nhưng là Ngu Cơ nắm giữ âm độn, nếu như Ngu Cơ muốn chạy trốn, đám người cũng là không ngăn trở kịp nữa. Ta nguyện ý vì nàng làm bảo đảm. Triệu Tư Nguyệt ở bên cạnh mở miệng, nàng là đồ đệ của ta, không có người so với ta hiểu rõ hơn cách làm người của nàng, ta nguyện ý thay nàng đảm bảo. Rồi không nói thêm lời, bàn tay duỗi ra, trên người Ngu Cơ xiềng xích bay trở về. Triệu Tư Nguyệt vội vàng từ trong tay áo móc ra một cái nhỏ hồ lô, kim bột phấn màu vàng từ trong hồ lô nghiêng tung ra đến, rơi vào Ngu Cơ miệng vết thương, mặt mũi tràn đầy đau lòng đạo, cái kia đáng đâm ngàn đao giết, vậy mà hạ độc thủ như vậy. Sư phó, không thương. Ngu Cơ miễn cưỡng cười một tiếng. Một bên chư vị đầu lĩnh lúc này chờ đến lại hơi không kiên nhẫn, chỉ là hiện tại có chuyện nhờ Ngu Cơ làm việc, cũng không dám quá phận đắc tội, chỉ có thể mặc cho sư đồ hai người giày vò khốn khổ. Ngu Cơ thừa cơ ánh mắt không để lại dấu vết đảo qua toàn trường, rốt cục trong góc thấy được một cái bóng người quen thuộc. Trừ bên ngoài, thân hình giống nhau như lúc. Nàng cùng Thôi Ngư chơi đùa từ nhỏ đến lớn, nơi nào còn không nhận ra Thôi Ngư thân hình. Nhìn thấy Thôi Ngư đứng ở nơi đó, nàng liền một chút liền đem Thôi Ngư cho nhận ra kia chính là chủ nhân của chính mình, tuyệt sẽ không sai. Chủ nhân của mình không có chết. Đây là Ngu Cơ đã nghe qua tin tức tốt nhất, thậm chí so với nàng lúc trước đang lầm côn luân núi cầu đạo còn kích động hơn phải thêm nhiều. Loại kia vui sướng, giống như tân sinh. Thôi Ngư đối Ngu Cơ nháy nháy mắt, sau đó cấp tốc thu liễm biểu lộ, mặt mũi tràn đầy khiêm tốn đứng ở trong góc nhỏ. Ngu Cơ thấy vậy một màn, trong lòng đã xác định được, kia chính là chủ nhân của chính mình. Quả nhiên, nhà mình chủ nhân là vô địch, chỉ là một cái đại chu tam vương tử, sao có thể một mũi lửa đem đại ca thiêu chết đâu? Mình cũng là ngốc, đối với đại ca vậy mà không có chút nào lòng tin. Bất quá nghĩ đến đại ca vì cứu vớt mình, vậy mà chui vào Trấn Quỷ Ti, Ngu Cơ một viên trái tim nhỏ lúc này không tự chủ được lại nhấc lên. Nơi này chính là Trấn Quỷ Ti a, có vô số cường giả Trấn Quỷ Ti. Nhà mình đại ca muốn đem Trấn Quỷ Ti một tổ bưng. Ngu Cơ một trái tim lúc này lại đống nhiên nhấc lên, nhưng là trên mặt cũng không dám lộ ra mảy may biểu lộ. Giờ này khắc này, giữa sân bầu không khí dần dần buông lỏng, Triệu Tư Nguyệt nhìn về phía Ngu Cơ, nha đầu, ngươi trước thay chư vị đầu lĩnh nhìn một chút đi. Ngu Cơ quay đầu nhìn về phía Trấn Quỷ Ti chư vị đầu lĩnh, nàng làm sao biết trên người đối phương có hay không Trấn Quỷ Ti thai trứng. Nhưng vào lúc này, trong lỗ thai con muỗi thanh âm vang lên, tất cả đều có tam thi trùng thai trứng, mà lại đã phá vỏ mà ra, không được bao lâu liền tất cả đều đột phát. Ngu Cơ nghe nói Thôi Ngư chỉ thị sau, một đôi mắt nghiêm túc tại chư vị đầu lĩnh trên thân cẩn thận vừa đi vừa về di động, nửa ngày tốt mới nghiêm túc nói, vài vị đầu lĩnh đều nhiễm tam thi trùng thai trứng, mà lại kia tam thi trùng thai trứng đã ấp trứng ra tam thi trùng, ngay tại dần dần khôi phục trưởng thành, thôn phệ vài vị đầu lĩnh tuổi thọ đâu. Cái gì? Trấn Quỷ Ti vài vị đầu lĩnh nghe vậy đều là đột nhiên biến sắc, nhị đầu lĩnh một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngô Cơ, nha đầu, ngươi sẽ không phải là vì mạng sống, cố ý cùng chúng ta nói đùa sao? Nói đùa? Ngô Cơ một đôi mắt nhìn về phía nhị đầu lĩnh, sau đó nghe bên thai chỉ thị, chậm rãi duỗi ra hai ngón tay, rơi vào nhị đầu lĩnh chỗ cổ tay, trong chốc lát nhị đầu lĩnh quần áo trên người trực tiếp bị chấn nát. Sau đó bàn tay của Ngô Cơ tại nhị đầu lĩnh trên cánh tay một vòng, liền gặp mấy chục đạo vặn mèo uốn lượn dây nhỏ, tại nhị đầu lĩnh dưới da thịt lúc đích. Cái gì? Nhìn thấy nhà mình cánh tay dưới da thịt kia mấy chục đạo dây nhỏ, nhị đầu lĩnh cả người tê cả da đầu, ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ kinh ngạc. Nhưng mà sự tình vẫn chưa xong, chỉ thấy Ngô Cơ rút ra nhị đầu lĩnh chủy thủ bên hông, đối kia da thịt vạch một cái, trong chốc lát từng đạo màu đỏ nhúc nhích côn trùng xuất hiện tại trước mắt mọi người. Thấy vậy một màn, đám người đều là trong lòng kinh hãi, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên làm thế nào cho phải, ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ kinh ngạc. Thật đáng sợ. Trực tiếp tại cánh tay của ngươi bên trên đào ra vô số đầu côn trùng, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Mà lại việc này cũng xác minh Ngô Cơ lời nói không loa, nàng đã nói mọi người trên thân có côn trùng, kia liền nhất định có côn trùng. Nhị đầu linh trên thân đều có côn trùng, kia nhóm người mình trên thân đâu? Đám người trực tiếp vén tay áo lên, không ngừng tại trên cánh tay ma sát, lại là không thấy côn trùng tung tích. Thấy vậy một màn, Ngô Cơ lắc đầu, kia chân long chi giỏi dung nhập người tinh khí thần tam bảo bên trong, không phải ta huynh muội độc môn bí thuật không thể thăm dò, các ngươi bất quá là phí công mà thôi. Vừa nói, trên Ngô Cơ trước không ngừng lấy tay bôi qua mấy người cánh tay, chỉ thấy đám người trên cánh tay quả nhiên hiện ra mấy chục đạo màu đỏ sợi tơ. Nhất là đại đầu lĩnh rời toàn bộ trên cánh tay đều là lít nha lít nhít sợi tơ, sợ không phải có mấy trăm đạo nhiều, toàn bộ trên cánh tay đã hoàn toàn không có không thiếu địa phương. Làm sao có thể? Rời nhìn xem trên cánh tay chính mình kia lít nha lít nhít côn trùng hình dạng, cả người dọa đến sắc mặt đều trắng bệnh. Đại đầu lĩnh nghiêm trọng nhất, lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát đi ra, muốn đại đầu lĩnh mệnh. Ánh mắt Ngô Cơ rơi vào đại đầu lĩnh trên thân, gật gù đắc ý tựa hồ đang nhìn một người chết. Kỳ thật Ngô Cơ nơi nào sẽ cái gì châm ngòi chân long chi giỏi thủ đoạn. Bất quá là thôi ngư âm thầm điều khiển nhà mình chân long chi giỏi mà thôi. Nơi hẻo lánh bên trong, ánh mắt Thôi Ngư bên trong lộ ra một vòng lanh khốc sắc cơ, trong ánh mắt tràn ngập sát khí, giết các ngươi trước đó, trước đem các ngươi dọa gần chết. Ngươi lại nhìn ta Trấn Quỷ Ti bọn thị vệ đâu? Nhị đầu linh chỉ vào trong viện thị vệ hỏi một câu. Ngô Cơ lắc đầu, thở dài một tiếng, đáng tiếc. Trong viện bầu không khí lập tức nghiêm túc lại. Trên người Đường Chu chân long chi giỏi đã bạo phát đi ra, ngươi trước đem Đường Chu cấp cứu sống đi, lại không thiết cứu, chỉ sợ hắn muốn mất mạng. Triệu Tư Nguyệt ở bên cạnh phát tới thần trợ công. Triệu Tư Nguyệt cùng Đường Chu cũng coi là giao tình cũng tệ, nhất là trải qua thái cổ động đỉnh hồ khó khăn chắc trở sau, giao tình càng thâm hậu. Công lực của ta so ra kém chủ nhân, ta cần một gian yên tĩnh mật thất, về phần nói rút ra trong cơ thể hắn tam thi trùng phải bao lâu? Khó mà nói, ngắn thì 3 năm ngày, lâu là tầm 5-3 tháng. Ngô Cơ nói câu. Một bên Trấn Quỷ Ti chư vị đầu lĩnh mặc dù lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể mặc cho Ngô Cơ đi an bài. Thôi Ngư cùng Đường Chu phủ nha nô buộc đem Đường Chu nhấc vào mật thất sau, nhìn xem Đường Chu cùng Ngô Cơ tiến vào trong mật thất, đám người tại cửa mật thất đứng một hồi, mới biểu lộ phức tạp xoay người rời đi, đợi đến đám người đi sạch sẽ, toàn bộ trong mật thất chỉ còn lại Đường Chu cùng Ngô Cơ. Ngô Cơ sắc mặt nghiêm chỉnh mở mịt một đôi mắt đánh giá trước mắt trống rông thạch thất, đột nhiên trước người hư không một trận bập bẹo, Thôi Ngư từ mật thất trong vách tường đi tới. Đại ca. Nhìn thấy Thôi Ngư một khắc này, Ngô Cơ kích động thân thể run rẩy, trong hốc mắt tràn đầy nước mắt. Trên mặt Thôi Ngư một trận bập bẹo, khôi phục diện mục thật sự, đã thấy sắc mặt Thôi Ngư âm trầm khiển trách, ngươi nha đầu này, thật sự là học được bản sự, vậy mà dẫn xuất động tĩnh lớn như vậy, nếu không phải ta sớm tại trấn quỷ trong ti bố cục, ngươi nên như thế nào thoát thân mà ra? Đến lúc đó lại nên kết thúc như thế nào? Nghe kia quen thuộc gian dạy, Ngô Cơ lập tức nước mắt ướt nhẹp hốc mắt, hai mắt đẫm lệ nhìn về phía Thôi Ngư, chủ nhân, nâu nghe thấy ngươi bị giết, liền cái gì cũng không lo được, chỉ muốn giết nhiều mấy cái đại chu vương thất huyết mạch thay ngươi báo thù. Cái kia đang chết cơ vô song ngược lại là vận khí tốt, vậy mà chưa bắt được hắn, nếu không nô đã sớm một kiếm chém hắn đầu chó. Nhìn xem cơ nắm tay nhỏ, lòng đầy căm phẫn bộ dáng Ngô Cơ, Thôi Ngư đáy lòng sợ đống lúc đích, chậm rãi tiến lên đem bàn tay của Ngô Cơ nắm chặt, thịt bạch cốt phát động, hô hấp ở giữa trên người Ngô Cơ thương thế đã khôi phục hoàn mỹ, ngươi nha đầu này thật đúng là ngốc, trên đời này còn có ai có thể giết chết được ta? Ngươi về sau nếu là lại nghe thấy ta tin chết, liền tìm một chỗ giấu đi, miễn cho bị ta liên lụy đến, ta đến lúc đó cứu ngươi cũng không kịp. Ngô Cơ nhào vào trong ngực Thôi Ngư, chỉ là không ngừng khóc gáy, Thôi Ngư kiên nhận an ủi, một hồi lâu qua đi, Ngô Cơ con mắt nhìn qua đảo qua một bên Đường Chu, chủ nhân, đây là có chuyện gì? Đường Chu cùng Thôi Ngư có giao tình, nàng ban đầu ở Thái Cổ trong động đỉnh hồ liền biết, nhưng Đường Chu không phải người của Thái Bình đạo sao? Còn có thể là chuyện gì xảy ra? Đương nhiên là đại ca ngươi vì cứu ngươi, cố ý bày ra thế cục. Lúc này trong mật thất người thứ ba thanh âm vang lên, lúc đầu ngất đi Đường Chu, giống như là người không việc gì một dạng ngồi dậy, vô cùng lo lắng vọt tới Thôi Ngư bên cạnh, tiểu tử, nhanh lên diệt cho ta cái này côn trùng, nếu không mệnh của ta đều muốn bị hắn cho hút không. Thôi Ngư nhìn xem vô cùng lo lắng Đường Chu, lắc đầu, chân long chi giỏi căn bản cũng không có hút huyết đục của ngươi, trên người ngươi chân long chi giỏi mặc dù xem ra dọa người, nhưng cũng bất quá là dọa người dáng vẻ hàng, tại sự điều khiển của ta hạ, chân long chi giỏi làm sao lại thôn phệ tính mạng của ngươi. Thôi Ngư tức giận, bất quá vẫn là đem trên người Đường Chu tam thi trùng thu hồi lại. Đương nhiên, thu hồi lại chỉ là nhìn thấy tam thi trùng, về phần nói thân thể của Đường Chu bên trong còn có hay không tam thi trùng tồn tại, chỉ sợ là chỉ có Thôi Ngư tự mình biết. Đường Chu nhìn về phía Thôi Ngư, sau đó nên làm cái gì? Đêm nay chính là còn lại vài vị đầu lĩnh tử kỳ, chỉ là còn có một vị đầu lĩnh không trở về, ngược lại là một cái phiền toái. Nhất định phải đem vị kia đầu lĩnh cho xử lý, chúng ta bố cục mới có thể triệt để thiên ý vô phùng. Ánh mắt Thôi Ngư bên trong lộ ra một vòng trầm tư, hai tay cắm ở trong tay áo, trong ánh mắt lộ ra một tia sắc cơ. Chỉ có vị kia ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ đầu lĩnh chết mất, đem Đường Chu đẩy lên đầu lĩnh địa vị mới có thể vạn vô nhất thất. Nếu không, vạn nhất đầu lĩnh địa vị rơi vào bên ngoài vị kia đầu lĩnh trên thân đâu? Chương 858, trong lúc nói cười tường mái trèo phi hôi yên diệt chương 858, trong lúc nói cười tường mái trèo phi hôi yên diệt Thôi Ngư biết, ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ đầu lĩnh gọi Lao Thạch. Nếu như Đường Chu muốn thuận lợi đăng lâm trấn quỷ ti đại thống lĩnh địa vị, không xuất hiện nửa điểm ngoài ý muốn, Lao Thạch tuyệt đối là nhất định phải diệt trừ. Bởi vì bất luận là dựa theo tư lịch vẫn là dựa theo độ trung thành, xuất thân đến sắp xếp tính, đều không tới phiên Đường Chu đi ngồi đầu lĩnh địa vị. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Đường Chu, cái đầu kia lĩnh không thể lưu, không thể để cho hắn đi tới Hạo Kinh. Ánh mắt Đường Chu bên trong lộ ra một vòng lãnh cốc, ánh mắt bên trong lộ ra một tia sắc cơ, ta nghĩ biện pháp gọi người này trở lại Hạo Kinh, ngươi nửa đường xuất thủ đem chặn giết, ta có thể được sao? Thôi Ngư hỏi thăm câu. Trước đó hắn đỉnh phong thời kỳ, có lẽ sẽ không sợ hai chút nào đáp ứng, nhưng là lúc này Thôi Ngư thụ trọng thương, thật đúng là không dám đem lại nói chết. Người này nếu bàn về tu vi, bất quá là thai cảnh giới, nhưng là nó thể nội chạy xuôi một loại cực kỳ đặc biệt huyết mạch thần thông, thiên hạ vạn vật chỉ cần tới ánh mắt va chạm, liền sẽ hóa thành tảng đá, liền xem như kim sắc chiến lược gặp phải, như không thể kịp thời né tránh, cũng không chiếm được chỗ tốt. Đường Chu một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, bất quá ngươi nắm giữ vật chất chuyển hóa năng lực, hẳn là trùng hợp có thể khắc chế hắn mới đối, có thể đem vạn vật hóa thành tảng đá con mắt. Thôi Ngư lập tức hứng thú. Không sai, liền xem như kim sắc cảnh giới cường giả, nếu như bị bỗng nhiên đánh trúng, sợ là cũng phải mất mạng. Trấn Quỷ Ti 10 vị đầu lĩnh, cái nào không có bản lĩnh cuối cùng? Trấn Quỷ Ti muốn đàn áp thiên hạ, tự thân trước phải có vô cùng cường đại thần thông mới được. Âm thanh của Đường Chu bên trong tràn ngập nghiêm túc, Trấn Quỷ Ti 10 vị đầu lĩnh, mỗi một cái cũng không đơn giản. Nếu không phải ngươi có chân long chi giỏi thứ quỷ này, chỉ sợ là chúng ta muốn chơi chết bọn hắn, nhất định phải phí một phen chắc trở không thể. Ngươi tại trong mật thất hảo hảo tĩnh dưỡng, ta đi chặn giết cái kia lão thạch đối với hắn hóa đá thần thông, ta ngược lại là rất là hiếu kỳ. Thôi Ngư lộ ra một vòng hiếu kỳ. Liền xem như kim sắc cảnh giới cường giả đụng phải cũng phải bị hóa đá thần thông, nói thật uy năng tuyệt đối không tính kém. Bất quá, hiện tại chúng ta muốn đi đưa bọn hắn đoạn đường. Ánh mắt Thôi Ngư bên trong lộ ra một vòng lãnh cốc, Trấn Quỷ Ti dám can đảm trọng thương ngu, bọn hắn trước khi chết ta làm sao có thể không đi đưa bọn hắn đoạn đường. Thôi Ngư nhìn xem Ngu Cơ, thương thế trên người mặc dù tốt, nhưng là kia đấm máu quần áo đều biểu hiện Ngu Cơ trước đó gặp trà tấn. Tiểu tử ngươi ngàn vạn lần đừng có kiếm chuyện, thành thành thật thật chờ lấy còn lại mấy cái đầu lĩnh ngọn cụ đòi. Vạn nhất ngươi bị phát giác được dấu vết để lại, đến lúc đó chẳng phải là tăng thêm phiền phức. Trấn Quỷ Ti truy tra ra, lại là một phen dày vò, vạn nhất thật tìm đến chút gì, đem ta cũng liên lụy ra, đến lúc đó thế nhưng là phiền phức lớn. Đường Chu đội vàng ngăn cản Thôi Ngư, chúng ta ngay ở chỗ này yên tĩnh chờ Trấn Quỷ Ti chưa bị đầu lĩnh tử vong không tâm sao? Đường Chu nói rất có lý, Thôi Ngư cũng không có cãi lại, chỉ là liếc mắt nhìn Ngô Cơ, đáng hận ta không năng thủ lưỡi đao những cái kia hôn trướng. Đại ca, đại cục quan trọng, bọn hắn tử tắc chết vậy, cá nhân ta không quan hệ nặng nhẹ, có thể sử dụng mạng của bọn hắn thay ta báo thù, chẳng lẽ còn có so cái này tốt hơn sao? Ngô Cơ thấp giọng nói. Thôi Ngư cảm thấy Ngô Cơ nói có đạo lý. Đã như vậy, ngươi liền lưu tại nơi này, tạm chờ bình minh ngày mai, ta đi bên ngoài còn có chuyện phải xử lý. Âm thanh của Thôi Ngư bên trong tràn ngập lãnh cốc, Huyền gia lão tổ đưa ngươi trọng thương, ta lại há có thể không báo thù? Mà lại, ta đối với Huyền gia bí ẩn cũng cảm thấy rất hứng thú. Thôi Ngư như có điều suy nghĩ nói câu, liên quan tới phương này thế giới trời, Thôi Ngư vẫn luôn cảm thấy rất hứng thú. Dù sao trời tồn tại ở trong hư vô, chính là thế giới này đặc biệt sản phẩm, có được sức mạnh bí ẩn có lượng, liền xem như thánh nhân đối mặt với trời cũng phải rơi vào hạ phong. Nghe nói Huyền gia tổ vô cùng có khả năng tồn tại trời, Thôi Ngư ha có thể không hiếu kỳ. Một bên Đường Chu nghe vậy nhíu mắt, tiểu tử ngươi muốn làm gì? Ngươi nhưng ngàn vạn chớ qua Huyền gia. Huyền gia chính là từ khai thiên tịch địa kéo dài đến nay hướng gia tộc, không phải dễ chê. Âm thanh của Đường Chu bên trong có một tia bối rối, ta nghe người ta nói, Huyền gia có vô lượng cấp chức tồn tại ngủ say, thực lực có thể nói là khủng bố, tiểu tử ngươi tuyệt đối đừng lỗ mãng tiến đến a. Thôi Ngư cười cười, thiên địa khác biệt, liền xem như vô lượng kiếp tồn tại, đối mặt với thiên địa công xiềng, lại có thể phát huy ra mấy phần lực lượng. Thôi Ngư nghe vậy từ chối cho ý kiến. Phương thế giới này cực hạn là kim sắc, liền cả thái ớt cảnh giới xuất thủ đều sẽ rước lấy lớn tập kích khủng bố, huống chi là những cái kia vô cùng cường đại tồn tại. Ngươi cũng đã biết Huyền gia tổ? Thôi Ngư hỏi thăm câu. Đường Chu nghe vậy lắc đầu, không biết. Ta nghe người ta nói, Huyền gia tổ địa tạng nặng tại đại hoang bên trong, đại hoang rộng lớn vô ngần, ai có thể tìm tới Huyền gia tổ? Một bên Ngu Cơ nghe vậy đỗng nhiên mở miệng, đại ca muốn đi hướng Huyền gia tổ, ta ngược lại là có một ý tưởng. Huyền gia lão tổ cần huyết mạch của ta tế tự, tất nhiên sẽ đem ta đưa vào Huyền gia tổ. Chỉ cần đại ca tại trên người ta làm xuống tiêu ký, ta tự mình tiến về Huyền gia tổ đi một lần, vì đại ca tìm kiếm đến Huyền gia tổ tung tích. Nghe nói lời này, Thôi Ngư quả quyết bắt bỏ, không được, tuyệt đối không được. Hắn sao có thể để Ngu Cơ đi mạo hiểm đâu? Đại ca, ta tin tưởng bản lãnh của ngươi. Hú hồ, liền xem như ta chết, ngươi cũng có biện pháp đem ta phục sinh không phải sao? Ngu Cơ một đôi mắt nhìn chằm chằm Tôi Ngư, ánh mắt thanh tịnh mà thành khẩn, đại ca cho ta làm nhiều chuyện như vậy, ta cuối cùng phải vì đại ca làm một ít chuyện, không phải chẳng phải là lộ ra ta rất phiền toái. Ngu Cơ thanh âm kiên định, không thể nghi ngờ. Tôi Ngư biết Ngu Cơ tính tình, nha đầu này bướng bỉnh rất, chỉ cần nha đầu này hạ quyết tâm, châu chín con cũng kéo không trở về. Ngươi đi có thể, bất quá ta muốn ở trên người của ngươi gia tăng một chút tay phòng thủ đoạn. Tôi Ngư về câu. Tốt. Ngu Cơ gật đầu đồng ý, đại ca, ngươi bây giờ liền động thủ đi, miễn cho mấy ngày xảy ra sai sót, đến lúc đó lại nghĩ động thủ liền đã muộn. Thôi Ngư nghe vậy trong tay xuất hiện chân long chi giỏi, sau đó đem chân long chi giỏi rơi ở trên người của Ngu Cơ, sau một khắc liền gặp chân long chi giỏi cùng Ngu Cơ tinh khí thần dung hợp làm một thể. Có cái này chân long chi giỏi, ngươi chỉ cần ngươi không chết, ta liền có thể định vị chân thân của ngươi. Nói đến đây, Thôi Ngư lại chạm đến lấy bàn tay của Ngu Cơ, vật chất chuyển hóa lưu chuyển, vô số thần huyết bất kể đại giới hao phí mất, chỉ thấy trên người Ngu Cơ ra thịt tản mát ra một loại không hiểu cổ lão mênh mông khí tức, nhưng lại nháy mắt bị Thôi Ngư chế trụ, ta đem trên người ngươi ra thịt chuyển hóa thành thần ma ra. Dạng này liền xem như ngươi gặp hủy diệt tính đặc kích, thần ma gia đều sẽ để lại đến. Tại bằng vào tam thi trùng cam đoan ngươi tinh khí thần lưu giữ xuống tới, ta liền có thể đưa ngươi phục sinh rơi. Chỉ cần không đụng tới phá diệt chi lực, Thôi Ngư tính toán có thể nói là vạn vô nhất thất. Một bên Đường Chu nhìn thấy một màn này, cả người con mắt cũng không khỏi đến thẳng, thần ma gia. Ngươi vậy mà có thể đem da rẻ của người khác chuyển hóa thành thần ma gia. Ông trời ơi, ngươi nếu là lại nắm giữ đem máu người thịt chuyển hóa thành thần ma huyết nục bản sự, chẳng lẽ có thể trực tiếp một bước lên trời, đem người chuyển hóa thành bản thần? Âm thanh của Đường Chu bên trong tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Hắn chịu đủ rung động, cảm giác mình tam quan đều bị phá bỡ. Phóng khai tâm thần, ta muốn ở trong lòng của ngươi gieo xuống một sợi ma niệm. Thôi Ngư phân phó Ngu Cơ một tiếng. Ngu Cơ nhu thuận làm theo, Thôi Ngư lại ở trong lòng của Ngu Cơ gieo xuống tâm ma, chỉ là kia tâm viên phân thân tiến vào trong cơ thể của Ngu Cơ sau, hô hấp ở giữa liền đã thoát xác mà ra, hóa thành tự tại tâm ma. Cảm nhận được tâm viên phản hồi, Thôi Ngư không khỏi sửng sốt, hắn không nghĩ tới trong lòng Ngu Cơ dục vọng cường đại như thế, vậy mà có thể trực tiếp đem một trái tim mượn hạt giống lộ sắc thành tiên ma. Mà đọc đến Ngu Cơ chấp niệm sau, trong lòng Thôi Ngư rất là chấn động, chỉ thấy trong lòng Ngu Cơ, tất cả đều là cùng mình sinh con non dục vọng. Ngu Cơ muốn cùng mình sinh con non. Đây là nàng chấp niệm. Thôi Ngư không nói gì, chỉ là sờ sờ đầu của Ngu Cơ, nhìn xem Ngu Cơ nhu thuận ánh mắt, không khỏi trong lòng cảm khái không thôi, Ngu vẫn như cũng là mình quen thuộc cái kia Ngu Cơ. Là mình cái kia tiểu nữ nô. Sắp xếp cẩn thận Ngu Cơ, Thôi Ngư quay đầu nhìn về phía Đường Chu, ngươi liền đối với Huyền Gia nội tình không cảm thấy yêu kỳ. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Đường Chu tức giận. Ngươi có đi hay không? Không đi, ta thế nhưng là đem Huyền Gia nội tình tất cả đều lấy đi, đây chính là vô cùng có khả năng ấp trứng một con chưa rõ trời ạ. Thôi Ngư nhìn về phía Đường Chu. Đường Chu nghe vậy đống nhiên lay động đầu, ta cũng không đi. Ta nghe người ta nói, Khai Thiên Huyền Gia chính là năm đó chinh chiến Hồng Hoang cao thủ chủ lực một trong, trong gia tộc đến tuột cùng ẩn giấu đi đáng sợ đến bực nào nội tình, cũng không tốt nói. Ta mặc dù bây giờ thực lực đã có thể xưng thiên hạ tuyệt đỉnh, nhưng là đối mặt những lao quái vật kia thời điểm, liền lộ ra không đáng chú ý. Thôi Ngư nhìn thấy Đường Chu như thế bất tranh khí, không khỏi tức giận trợn mắt, ta đi. Nói dứt lời biến mất tại trong đất bùn. Nhìn xem Thôi Ngư biến mất mặt đất, Đường Chu yếu ớt thở dài, ngươi người đại ca này nhưng khó lường. Ánh mắt Ngu Cơ bên trong tràn ngập sùng bái, ta cũng cảm thấy đại ca nhà ta khó lường. Đường Chu nghe vậy quay đầu nhìn về phía Ngu Cơ, không khỏi lắc đầu, cười nhạo một tiếng, ngươi nha đầu này, làm sao biết nhà ngươi đại ca đến tột cùng có chỗ nào khó lường. Thần gia Thôi Ngư trở lại hậu viện, toàn bộ thần gia bây giờ một mảnh vắng vẻ, một cái quen thuộc người cũng không có, gọi trong lòng Thôi Ngư không khỏi sinh ra một cái bi thương. Sau đó từ trong tay áo càn khôn bên trong đem Tử Lộ cùng lão nho sinh đem thả ra. Thôi Ngư đánh giá trên người Tử Lộ độc tố, không khỏi lắc đầu, thật đáng sợ độc tính. Hắn khoảng thời gian này đội vàng làm đại lâm tự, trên người Tử Lộ độc tính nhiều lần, trước đó khử độc làm việc lại làm không, hết thảy còn phải một lần nữa bắt đầu lại từ đầu. Thường ngày thi triển trúc từ thuật khử độc sau, Thôi Ngư quay đầu nhìn về phía lão nho sinh, lão nho sinh vẫn tại ngủ say, lục thức đóng chặt tư duy hỗn độn. Thôi Ngư đem Tử Lộ thu hồi thân, sau đó một đôi mắt rơi vào lão nho sinh trên thân, sau một khắc liền gặp Thôi Ngư thi triển thần thông, thể nội Phật quang lượn lờ, chiếu xạ tại lão nho sinh trên thân, nương theo lấy Thôi Ngư quanh thân Phật quang lấp lóe. Lão nho sinh từ trong ngủ mê tỉnh lại, có chút mở mịt mở to mắt. Là ngươi? Lão nho sinh nhìn thấy Thôi Ngư, không khỏi thốt ra. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía lão nho sinh, quanh thân Phật quang thu liễm, đệ tử bái kiến tiên sinh. Lão nho sinh một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trải qua đại lâm tự độ hóa sau, mặc dù không có được thành công độ hóa, nhưng là lão nho sinh một trái tim cũng không lại táo bạo, cả người cũng thanh tịnh rất nhiều. Ta không phải tại đại lâm tự sao? Nơi này là nơi nào? Lão nho sinh ra chút mở mịt mở to mắt. Nghe nói lão nho sinh, Thôi Ngư về câu, nơi này là Hạo Kinh thành thần gia. Đại Lâm tự đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử, đệ tử thấy sư phó tại Đại Lâm tự phế tích bên trong ngủ say, thế là liền đem sư phó mang trở về. Lão nho sinh nghe vậy sững sờ, tựa hồ không có nghe hiểu Thôi Ngư trong lời nói là có ý gì, ngươi nói Đại Lâm tự biến mất là có ý gì? Đại Lâm tự muốn cưỡng ép độ hóa ta, không đem ta độ hóa thành công, như thế nào lại đem ta đem thả ra? Lão nho sinh ánh mắt bên trong tràn đầy mộng bức trạng thái. Thôi Ngư nghe vậy đạo, chính là tiên sinh mặt chữ bên trên lý giải ý tứ, Đại Lâm tự đã bị phá hủy, ngày sau lại không khôi phục khả năng, toàn bộ Đại Lâm tự chuyển thừa đoạn mất. Ai làm? Lão nho sinh sắc mặt kinh ngạc, chỉ có chân chính hiểu rõ Đại Lâm tự mới có thể biết Đại Lâm tự đến tuột cùng khủng bố cỡ nào, nội tình thâm hậu bao nhiêu, ai có thể đem Đại Lâm tự phá hủy đi. Càng là người hiểu Đại Lâm tự, lại càng sẽ đối với thực lực của Đại Lâm tự cảm thấy tuyệt vọng. Trong Đại Lâm tự trấn áp một tôn quỷ dị, cái kia quỷ dị bỗng nhiên phá phong mà ra, đem toàn bộ Đại Lâm tự đều phá hủy. Âm thanh của Thôi Ngư bên trong tràn ngập nghiêm túc. Lão Nho Sinh một mặt không dám tin, Đại Lâm tự cường đại như thế, cũng sẽ bị phá hủy sao? Sau đó Lão Nho Sinh rơi vào trầm mặc, làm sao phát hiện mình bất quá là phong bế lục thức một thời gian, toàn bộ thế giới đều tựa hồ thay đổi đâu. Tiên sinh còn ở ta sao? Thôi Ngư hỏi thăm Lão Nho Sinh. Lão Nho Sinh cười khổ lắc đầu, ta lúc ấy là lửa công tâm, mất đi tất vông. Ta chỉ là muốn đưa ngươi tổ sư từ thập phương công trong Đức Lâm phóng xuất mà thôi, cái này đã trở thành ta chấp niệm, lúc ấy hạo nhiên một mạch bị hủy, ta cảm thấy ngươi tổ sư đời này thoát khốn vô vọng, trong lúc nhất thời trong lòng bị phẫn, mới mất đi tất vông. Thập phương công Đức Lâm đến tột cùng là nơi nào? Thôi Ngư lộ ra vẻ tò mò. Hắn đối với thập phương công Đức Lâm có chút cảm thấy hứng thú, trước đó một mực nghe người ta nói thập phương công Đức Lâm, đem thập phương công Đức Lâm treo ở bên miệng, một khi luận đạo thất bại liền muốn bị phong ấn ở thập phương công trong Đức Lâm, có thể thấy được thập phương công Đức Lâm là cái mười phần chỗ thần kỳ. Ta cũng không biết. Lão Nho Sinh cười khổ nói. Thôi Ngư sững sờ, lập tức nghĩ đến cũng là, nếu như Lão Nho Sinh biết thập phương công Đức Lâm ở nơi nào, trực tiếp đi nghĩ cách cứu viện là được rồi, làm gì phí hết tâm tư đi lớn mạnh môn phái khí số. Trong lòng Thôi Ngư vô số suy nghĩ lấp lóe, lão sư tương lai có tính toán gì? Hiện tại Lễ Thánh một mạch đã chiếm cứ đại thế thiên hạ lực, vì Nho môn chí tôn, hạo nhiên một mạch muốn một lần nữa quật khởi, sợ là không thể. Lễ Thánh nhân bây giờ cũng không biết có hay không bước vào văn thánh cảnh giới, lão sư bây giờ muốn vượt qua Thôi Ngư lời còn chưa dứt, nhưng là trong câu chữ ý tứ đã biểu đạt rất rõ ràng. Nghe nói Thôi Ngư, lão Nho Sinh lại hiểu sai, lúc này sắc mặt trịnh trọng nói, ngươi nói không sai, Lễ Thánh một mạch đã người đứng đầu, trở thành thiên hạ Nho môn dê đầu đàn. Ta hạo nhiên một mạch muốn một lần nữa quật khởi, nhất định phải phá hủy Lễ Thánh nhân một mạch không thể. Chỉ có như vậy mới có ngày nổi danh. Chương 859, huyền trì chương 859, huyền trì cái gì đồ chơi. Thôi Ngư nghe thấy lão Nho Sinh sau, chỉ cảm thấy đầu ông tắc hưởng. Lão gia hỏa này nếp nhăn não không đúng. Bây giờ người ta Lễ Thánh nhân người đứng đầu, vì thiên hạ Nho môn tổ tông, ngươi chết tiệt không nên chủ động rời khỏi tranh đấu sao? Ngươi dựa vào cái gì cùng Lễ Thánh nhân tranh đấu? Phải biết Lễ Thánh nhân bây giờ chỉnh hợp toàn bộ Nho môn một mạch khí số, tu vi đến tuột cùng đến mức nào, ai cũng không biết. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Lão Nho Sinh, tổng hoài nghi nhà mình cái này tiện nghi sư phó có phải là đầu góc tú đầu. Người bình thường nghe nói tin tức này, không phải hẳn là rời khỏi tranh đấu, từ đây dốc lòng tu luyện không còn hỏi đến giang hồ không phải là sao? Thế nhưng là đến Lão Nho Sinh nơi này, vậy mà muốn lật đổ Nho ra một mạch, đem Lễ chi nhất mạch phá hủy, cái này cùng tiến càng lay cây có gì khác biệt? Ngươi sẽ giúp ta có đúng không? Lão Nho Sinh một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư. Thôi Ngư nghe vậy cười khổ, không phải ta không nghĩ tương trợ sư phó, mà là chúng ta căn bản cũng không có cơ hội thủ thắng. Bây giờ Lễ Thánh nhân chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, chúng ta dựa vào cái gì dung chuyển Nho ra chính thống? Chúng ta không có cơ hội. Có cơ hội. Lão Nho Sinh sắc mặt nghiêm túc, còn có Đại Chu Vương Hướng. Chỉ cần đầu nhập Đại Chu Vương thất, chúng ta liền còn có cơ hội. Đại Chu Vương Hướng bây giờ đã là nghe Bồ Tát qua sông tự thân khó đảm bảo, ngài lúc này bên trên Đại Chu chiến xa, chẳng khác nào đem nhà mình một lần nữa kéo vào vũng bùn bên trong. Thôi Ngư tận tình khuyên bảo khuyên can, thế nhưng là Lão Nho Sinh ý chí cứng rắn như sắt, căn bản liền sẽ không từ bỏ. Thôi Ngư đối với hạo nhiên một mạch xưa nay không có hảo cảm, nơi nào sẽ tương trợ Lão Nho Sinh làm trái đại thế, đi làm tốn công mà không có kết quả sự tình. Lão Nho Sinh ra mình không thể không một lần nữa phục tô hạo nhiên một mạch lý do, bởi vì Mạnh Thánh Nhân bị vây ở thập phương công trong Đức Lâm, đối với Lão Nho Sinh ra nói, Mạnh Thánh Nhân là mình nhân sư, là cha mình bình thường vĩ đại tồn tại, hắn không thể không ra tay tương trợ. Nhưng với tại Thôi Ngư đâu, hắn cùng đối phương cũng không có giao tình, Thôi Ngư cũng không muốn cùng làm việc xấu. Hai tay Thôi Ngư cắm ở trong tay áo, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa bầu trời, hắn biết mình không khuyên nổi Lão Nho Sinh, bởi vì Lão Nho Sinh ra không được không làm như vậy lý do. Mà Thôi Ngư đâu? Thôi Ngư cũng là như thế, hắn cũng có không nghĩ trộn lẫn tiến đến lý do. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, Lão Nho Sinh đứng người lên, thất tha thất thểu đi ra ngoài cửa lớn, lưu lại Thôi Ngư đứng ở trong sân, nhìn xem Lão Nho Sinh ly đi phương hướng, từ trong tay áo móc ra một con tức ưng, đem thư truyền lại cho Triệu Thái Luân. Lão Nho Sinh ra Lão Nho Sinh tương lai muốn đi đường, Thôi Ngư cũng có tương lai mình muốn đi đường. Lão Nho Sinh đi, Thôi Ngư cầm lấy trên bàn trà thiếp mời, kia là Huyền gia lão tổ đưa tới thiếp mời, Thôi Ngư khỏe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, Huyền gia sao? Thật đúng là giống như con rồi một dạng, lần này tìm tới các ngươi Huyền gia hang ổ, nhất định phải đưa ngươi Huyền gia hang ổ nhất cử phá hủy không thể. Ánh mắt của Thôi Ngư bên trong lộ ra một vòng băng lãnh, sau đó đứng người lên đi dự tiệc. Xe ngựa lộc cộc, không bao lâu đã đến Huyền gia. Thôi Ngư ngồi ở trong xe ngựa, nhìn xem Huyền gia đại môn, lộ ra như nghĩ tới cái gì, nghĩ không ra lúc trước Huyền gia bị ta trong vòng một đêm diệt đi cả nhà sau, cũng không lâu lắm liền đã khôi phục ngày xưa vinh quang. Âm thanh của Thôi Ngư bên trong lộ ra một vòng cảm khái, không phá hủy Huyền gia hang ổ, giết người lại nhiều, cũng bất quá là lãng phí thời gian mà thôi. Ta muốn là có cơ hội đem Tam Thi Trùng cùng Tiên Thiên con muỗi phân thân đưa vào Huyền gia tổ địa, liền có thể đem Huyền gia một tổ bưng. Công tử gia, Huyền gia đến. Sa Phu cung kính đối với Thôi Ngư nói câu. Thôi Ngư nghe vậy gật gật đầu, từ trên xe ngựa đi xuống, một đôi mắt nhìn về phía trước mắt Huyền gia đại môn, có thần nhà hộ vệ đưa lên bài thiếp, sau đó Huyền gia quản sự mở ra đại môn, cung kính đem Thôi Ngư đón bảo. Huyền gia cũng như ngày xưa, trong đình viện bố cục không có thay đổi chút nào. Muốn nghe thần gia ra một vị cái thế thiên tiêu, lão phu hôm nay nhìn thấy, quả nhiên là như trong truyền thuyết một dạng. Tóc trắng Thơ Huyền Chỉ xuất hiện tại trước cổng chính, đối Thôi Ngư ôm quyền thi lễ một cái. Thôi Ngư nhìn Huyền Trì một cái, trên mặt bất âm bất dương đạo, ngươi chính là Huyền gia lão tổ. Lão phu Huyền Trì. Áo trắng lão tổ lên tay thi lễ. Thôi Ngư miễn miễn cưỡng cưỡng ôm quyền thi lễ, thần kỳ. Các hạ đi vào một lần đi. Huyền Trì làm ra dấu tay xin mời. Thôi Ngư theo Huyền Trì đi vào, đi tới trong hành lang ương, liền gặp một ngân sắc điêu khắc bày ra tại trong hành lang. Công tử còn nhận ra cái này điêu khắc. Hai người kết thúc sau, Huyền Trì mở miệng nói câu, nếu không phải đối với vật chất chuyển hóa thủ đoạn thực tế là không có cách nào, hắn cũng không sẽ túi đầu cầu người. Nguyên lai là cái này tặc tử. Kẻ này vậy mà dám can đảm chiếm đoạt ta Vinh Quốc công phủ, muốn cướp đoạt ta thần gia tổ truyền sản nghiệp không nói, lại còn nghĩ làm bẩn ta trong phủ thị nữ, thực tế là tội đáng chết vạn lần. Âm thanh của Thôi Ngư bên trong lộ ra một vòng băng lãnh, trước đó vài ngày ta đem xuất sinh này điểm hóa vì bạn, đang chuẩn bị dung luyện làm nhà ta thị nữ để mù, làm sao cái này điêu khắc chạy đến Huyền gia phủ thượng? Chẳng lẽ Huyền gia cùng tên xuất sinh này có quan hệ? Không thể nào. Đường đường Huyền gia, vậy mà cùng cái này hất lên ra người xuất sinh có quan hệ. Thôi Ngư thanh âm bên trong tràn đầy âm dương quái khí, mở miệng một tiếng xuất sinh kêu, gọi Huyền Trì ra mặt thường hồng, ánh mắt bên trong một vòng sát khí đang cuộn trào, trong ánh mắt từng đạo khủng bố sát cơ đang lưu chuyển. Cái này ngân tố rõ ràng là thần kỳ phân công người đưa tới, làm sao liền biến thành không hiểu thấu chạy tới Huyền gia? Không hề nghi ngờ, đối phương là biết rõ còn cố hỏi ở nơi đó mắng chửi người đâu. Ánh mắt Huyền Trì bên trong lộ ra một vòng, nhưng lại vẫn như cũ đè nén, trên mặt gạt ra một cái tiểu dung, gọi tiểu hữu chế cười, trong miệng ngươi tên xuất sinh này là ta Huyền gia đích tôn. Hắn cũng không phải là tự tiện xông vào Vinh Quốc công phủ, mà là thần gia gia chủ Thần Ánh Nắng tự mình tịnh tình mời, ta cái này tôn nhi khước từ không được, chỉ có thể bất đắc dĩ tiến về. Thần Ánh Nắng phế vật kia, sớm đã bị ta phế bỏ đi, nhốt vào từ đường bên trong. Huống hồ, tiểu xuất sinh này bị Thần Ánh Nắng mời đi thần gia làm khách, tự nhiên là muốn đi Hỷ Quốc công phủ, sao chạy đến ta Vinh Quốc công trong phủ vô lễ? Chẳng lẽ là thấy ta tuổi nhỏ có thể lớn, cho nên tại ta trong phủ tùy ý làm bậy không thành? Thôi Ngư đột nhiên vỗ bàn một cái, đạo khách thành chủ, thanh âm bên trong lộ ra một tia sắc cơ. Các hạ bất giận, ta cái này tôn nhi sở dĩ đi Vinh Quốc công trong phủ, tất cả đều là Thần Ánh Nắng an bài, bản thân hắn cũng không cảm kích, cũng đồng dạng là người bị hại. Mong rằng các hạ đại nhân không chấp tiểu nhân, tha ta cái này tôn nhi một mạng. Huyền Trì cưỡng chế hỏa khí, thanh âm bên trong tràn đầy khẩn cầu, ta Huyền gia nguyện ý bồi thường thần gia tổn thất. Tổn thất? Đây chính là hơn 10 đầu như hoa bình thường, mới vừa vặn nở rộ sinh mệnh, ngươi bồi thường nổi sao? Sắc mặt Thôi Ngư âm trầm. Lúc này Huyền Trì nghe vậy ánh mắt bên trong toát ra một vòng xem thường, bất quá là một chút người hầu mà thôi, có cái gì không thường nổi. Ta Huyền gia nguyện ý ra giá gấp 10 lần, mua xuống những người kia mệnh. Thời đại này, chỉ cần không phải quý tộc, nhân mạng đều là có giá trị. Huyền Trì nhìn về phía Thôi Ngư, nhìn thấy Thôi Ngư lòng đầy căm phẫn biểu lộ, còn tưởng rằng đối phương là muốn đe dọa một chút tiền tài, trong lòng âm thầm đạo, cái gọi là thần kỳ, không gì hơn cái này, tầm mắt quá mức nhỏ hẹp, quá không phóng khoáng. Nhưng mà sau một khắc, Thôi Ngư nói ra, lại gọi trong lòng Huyền Trì máy động, một cỗ cảm giác không ổn từ trong lòng dâng lên, liền gặp Thôi Ngư sát cơ đẩy mặt đạo, bồi thường tiền. Ta thần gia nô bộc, liền xem như người hầu, đặt ở bên ngoài cái kia cũng hơn người một bậc. Chỉ là một cái tiểu xuất sinh, cũng dám tùy ý đánh giết ta thần gia nô bộc, quả thực là gan to bằng trời. Tiểu xuất sinh không biết trời cao đất rộng, cũng dám tại ta Vinh Quốc công trong phủ làm càn, chuyến đi chẳng phải là gọi người cho là ta Vinh Quốc công phủ không người. Gọi người coi là Vinh Quốc công phủ tùy ý có thể lấn. Nghe nói Thôi Ngư, Huyền Trì lúc này cũng là lửa giận trong lòng dâng lên, hắn nghe tới cái gì? Đối phương vậy mà đem mấy cái nô bộc nha đầu cùng mình đích tôn so sánh. Đây không phải trực tiếp chỉ lỗ mũi của chính mình mắng không bằng heo chó sao? Cái này không phải liền là đang mắng mình sao? Tại bọn hắn bọn này vân quý trong mắt, nha hoàn nô bộc căn bản cũng không phải là người, cùng gia súc, hàng hóa không có gì khác biệt. Hiện tại Thôi Ngư vậy mà đem nhà mình đích tôn mệnh cùng mấy cái kia nô bộc nha đầu đặt chung một chỗ tương đối, quả thực cùng chỉ vào cái mùi mắng không bằng heo chó không có gì khác biệt. Hai tay Huyền Trì cắm ở trong tay áo, ngẩng đầu nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt lộ ra một tia sắc cơ, không còn có trước đó hòa khí, cho nên ý của ngươi là nợ máu trả bằng máu? Thôi Ngư âm thanh lạnh lùng nói. Không có nói chuyện. Huyền Trì lạnh như băng nói. Đảm. Nói chuyện gì? Thôi Ngư nói câu, a, ta ngược lại là nhớ tới, ngươi Huyền gia vậy mà thừa cơ thôn tính ta thần gia sản nghiệp, vẫn là tranh thủ thời gian tất cả đều cho ta phun ra đi. Những cái kia sản nghiệp là ta Huyền gia tại trong tay Hỷ Quốc công mua được, có đang lúc đem phiếu thủ tục, ngươi muốn trở về, sợ là không dễ dàng như vậy đi. Ngươi khoan hay nói, ngươi thần gia phối phương, còn có kia dệt vải máy móc, dùng thật đúng là dùng tốt ta. Ánh mắt của Huyền Trì bên trong lộ ra một vòng chế giễu. Ha ha. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Huyền Trì, ta lại hỏi ngươi, những cái kia tơ lụa là ai nhà sinh ý? Đương nhiên là ngươi Vinh Quốc công phủ thượng sinh ý. Huyền Trì không cần suy nghĩ về câu. Vậy ta hỏi lại ngươi, cùng ngươi Huyền gia ký kết khế ước chính là vị nào quốc công? Thôi Ngư hỏi thăm câu. Đương nhiên là Hỷ Quốc công Thần Ánh Nắng Huyền Trì về câu. Thôi Ngư nghe vậy chính đang chờ câu này, nếu là ta Vinh Quốc công trong phủ sản nghiệp, kia Hỷ Quốc công cùng ngươi ký kết khế ước, quan ta Vinh Quốc công phủ chuyện gì? Huyền Trì nghe vậy sững sờ, ngơ ngác nhìn Thôi Ngư, có vẻ như Thôi Ngư nói lời không có ma bệnh. Đạo lý là này đạo lý, nhưng là hắn coi là thật có thể đem sinh ý nhường lại sao? Mặc cho ngươi kể một ngàn nói một vạn, sinh ý bây giờ tại ta trong tay Huyền gia, phun ra là không thể nào. Ngươi muốn đi tìm tổn thất, liền đi tìm Hỷ Quốc công muốn, cùng ta Huyền gia không quan hệ. Huyền Trì một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, mà lại, ta kia đích tôn chúng thần thông của ngươi thuật, còn muốn làm phiền ngươi giải khai. Nếu không như thế nào? Trên mặt Thôi Ngư sát khí lưu chuyển. nếu không ngày sau ngươi thần gian nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nhưng chớ có quái ngông nôn chi không dự. Huyền Chi lạnh lùng nhìn về phía Thôi Ngư, một đôi mắt đem Thôi Ngư nhìn thấu triệt, bất quá là bình thường thần thông cảnh giới tu sĩ, coi như lại thêm huyết mạch chi lực, lại có thể có mấy phần bản sự. Muốn nói Thôi Ngư có thể bộc phát ra lỗ quốc lực lượng cường đại, hắn không tin. Chương 860, thiên hạ chấn động. Chương 860, thiên hạ chấn động. Nói thật, Huyền Chi chưa gặp Thôi Ngư trước đó, trong lòng vẫn là rất kiên kỵ, dù sao trong chốc lát hủy diệt lỗ quốc, đem trưởng giang thủy thần tôn này tiên tiên sinh linh từ thiên địa ở giữa xóa đi, như thế lực lượng cường đại hằng cổ không có. Nhưng là bây giờ xem ra, trước mắt thần kỳ bất quá là một cái thần thông cảnh giới sâu kiến mà thôi, liền xem như có được huyết mạch, thần gia huyết mạch sẽ có được bực này lực lượng kinh khủng sao? Người khác không biết thần gia huyết mạch nội tình, hắn còn không biết sao? Hắn nhưng là khai thiên tịch địa gia tộc, trong thiên hạ các đại gia tộc đều tại trong lòng hắn chứa đâu. Thần gia huyết mạch có mấy phần bản sự, hắn còn có thể không biết. Lúc đầu không gặp mặt trước đó, hắn còn tưởng rằng là đại chu vương thất tiên tiên linh bảo dẫn đến thần gia huyết mạch biến dị, thế nhưng là bây giờ tận mắt thấy một lần, cũng không phải là như thế. Hắn cảm thấy cố lực lượng kia cũng không phải là thần kỳ bạo phát đi ra, bất quá là thần kỳ gặp vận may, gặp trường giang thủy thần chấn sát thời điểm, vừa lúc pháp giới bên trong có lực lượng kinh khủng hàng lâm xuống, trực tiếp đem trường giang thủy thần phá hủy. Về phần nói thần kỳ vì cái gì tại kia cố lực lượng kinh khủng bên trong sống tiếp được, cũng là đơn giản rất, nhất định là trường giang thủy thần đối kháng kia cố lực lượng kinh khủng, sau đó trước mắt cái này may mắn tại kia hạo kiếp bên trong sống tiếp được. Như thế giải thích ở vào khoảng giữa hoàn mỹ. Nghĩ thông suốt điểm này, trong lòng Huyền Trì lại không lo lắng, một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư, trong ánh mắt đều là âm lãnh, điểm điểm sát cơ trong hư không chạy. Người uy hiếp ta? Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Huyền Trì, ánh mắt lạnh lùng xuống tới. Không phải đang uy hiếp ngươi, chỉ là nói cho ngươi một sự thật. Huyền Trì cười híp mắt nói câu. Nghe nói Huyền Trì, Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Huyền Trì, từ ánh mắt của Huyền Trì trông được đến một vòng kinh miệt, muốn nghe ngươi lão bất tử này tu thành bán thần cảnh giới, trong lòng ta đối với bán thần cảnh giới rất là hiếu kỳ. Sau 3 ngày tại hạ muốn cùng lão tổ lĩnh giáo một phen cao chiêu, không biết lão tổ có thể thành toàn. Muốn nhanh chóng tìm tới Huyền gia hang ổ, Thôi Ngư nghĩ tới biện pháp nhanh nhất chính là trọng thương Huyền Trì, làm ra muốn chém giết Huyền Trì dáng vẻ, sau đó lại đem Huyền Trì kinh sợ thối lui, bước bách đối phương trốn vào đại hoang tổ địa. Mà Huyền Trì đào tẩu thời điểm, tất nhiên sẽ đem ngu cơ cho mang lên, đến lúc đó mình liền có thể thuận lý thành chương bưng Huyền gia hang ổ ngươi muốn cùng ta lĩnh giáo. Huyền Trì nghe vậy sửng sốt, trên mặt kinh miệt biến mất, một đôi mắt kinh ngạc nhìn xem Thôi Ngư. Đối phương minh biết mình là bản thần, nhưng lại vẫn như cũ muốn cùng mình lĩnh giáo. Cái này liền có chút ý tứ, không sai, chính là muốn lĩnh giáo một phen. Ánh mắt Thôi Ngư bên trong lộ ra một vòng lạnh lùng. Tốt, ta ngược lại muốn xem, ngươi vị này đại chu truyền kỳ cường giả, đến tột cùng có hay không hủy diệt thủ đoạn của lỗ quốc. Ánh mắt Huyền Trì bên trong lộ ra một vòng cười lạnh. Nghe nói Huyền Trì, Thôi Ngư đứng người lên, 3 ngày sau. Hạo kinh thành 300 dặm bên ngoài Nhạc Sơn. Huyền Trì thanh âm bên trong tràn ngập lãnh cốc. Hạo bên ngoài kinh thành 300 dặm Nhạc Sơn, Thôi Ngư biết, là một tòa ít hai lui tới lại sơn, trong núi tràn ngập trường khí, phổ thông bách tính không cách nào ở lại. Chỉ có chấn quỷ ti cao thủ cách mỗi mấy chục năm đi thanh trước chướng khí bên trong sinh ra quỷ dị. Huyền Trì đem nơi quyết chiến điểm tuyển tại Nhạc Sơn, Thôi Ngư cũng không có phản bác. Ha ha, ta ngược lại muốn xem, ngươi vị này bán thần đến tột cùng có người hay không nhóm nói khoác lợi hại như vậy. Thôi Ngư nói dứt lời sau, nhìn Huyền Trì một cái, sải bước đi ra trong hành lang. Nếu không phải nơi này là Hạo Kinh, ngươi cảm thấy mình có thể sống mà đi ra đi. Sau lưng Thôi Ngư truyền đến Huyền Trì lãnh khốc tiếng vang. Chờ ngươi có bản lĩnh đem ta lưu tại Nhạc Sơn rồi nói sau. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Huyền Trì, hy vọng ngươi không phải miệng tháo. Thực lực của ngươi cùng miệng của ngươi đồng dạng cường đại. Nghe nói Thôi Ngư, Huyền Trì thanh âm bên trong tràn ngập lên cốc, ha ha, ta hy vọng ngươi cũng là dạng này, tốt nhất có thể kiên trì đến lâu một chút, nếu không lão tổ ta cũng sẽ không tận hứng. Nghe nói Huyền Trì, ánh mắt Thôi Ngư bên trong lộ ra một vòng cười nhạo, cất bước biến mất tại Huyền gia phủ đệ. Nhìn bóng lưng của Thôi Ngư, ánh mắt Huyền Trì bên trong lộ ra một vòng suy tư, tiểu tử này biết rõ ta vì bán thần cường giả, nhưng như cũng dám cùng ta tại Nhạc Sơn nước chiến, xem ra có chút đồ bà ta. Đi ra Huyền gia đại môn, ánh mắt của Thôi Ngư bên trong lộ ra một vòng suy tư, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Có chút ý tứ à? Mỗi câu đã mắc câu, sau đó chính là chờ lấy sự tình phát triển. Về phần nói thần gia tơ lụa sản nghiệp gì đó, nói thật Thôi Ngư không có chút nào để ý sản nghiệp lại nhiều, không phải cũng là vì tiền sao? Thôi Ngư nắm giữ vật chất chuyển hóa, có thể chống rông tạo vật, nghĩ muốn bao nhiêu tiền tài hội tụ không đến. Một bên suy tư, Thôi Ngư ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu trời xanh mây trắng, xe ngựa chậm rãi ung dung hướng thần gia tiến đến. Buổi chiều Triệu Thải Luân liền đã đến nhà nhận được tin tức. Triệu Thải Luân cũng không biết thi triển thủ đoạn gì, vậy mà từ Đại Lương thành nửa ngày thời gian đi tới Hạo Kinh. Sư phụ ngươi đâu? Triệu Thải Luân đến nhà thần gia. Đi. Sáng nay rời đi Vinh Quốc công phủ. Thôi Ngư về câu. Có thể trở về là tốt rồi. Có thể trở về là tốt rồi. Triệu Thải Luân nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, hắn mới rời đi nửa ngày, muốn tìm được hắn cũng không khó. Nhưng mà chẳng kịp chờ Triệu Thải Luân câu nói này nói xong, Thôi Ngư câu nói tiếp theo kém chút đem Triệu Thải Luân cho nín chết. Sư phó nói hắn muốn lật đổ nho môn, hắn muốn đầu nhập Đại Chu triều đình. Nếu như sư nương muốn tìm kiếm sư phụ, trước tiên có thể liên hệ Đại Chu quan phủ nha môn. Cái gì? Đầu nhập Đại Chu vương thất? Hắn điên rồi phải không? Âm thanh của Triệu Thải Luân bên trong tràn đầy chấn kinh, hiện tại Nho Môn đã khí số quý nhất, hắn dựa vào cái gì lật đổ Hạo Nhiên một mạch? Tìm đường chết cũng không phải này tìm đường chết biện pháp. Thôi Ngư chỉ giữ trầm mặc, nói thật hắn cũng không muốn cùng Triệu Thải Luân nói thêm cái gì. Nhìn trước mắt Thôi Ngư, ánh mắt của Triệu Thải Luân bên trong tràn đầy kinh ngạc, sau đó nói sang chuyện khác, ngươi làm sao tại thần gia? Bên ngoài thật nhiều người đều truyền ngôn, ngươi bị tiêu chết. Thôi Ngư nghe vậy cười cười, kỳ thật thần kỳ sớm đã chết ở Lượng Giới Sơn, ta cùng thần gia có chút quan hệ, liền thay thế thần kỳ sống sót. Hàn Tịnh không để ý Triệu Thải Luân biết quan hệ giữa mình và thần kỳ, liền xem như bị Đại Chu Vương thất biết lại có thể thế nào. Hiện tại hắn Thôi Ngư đã lông cánh đầy đủ, thần gia cũng đã toàn bộ rút lui, biến thành thần kỳ, thay thế thân phận của thần kỳ. Triệu Thải Luân con ngươi cấp tốc co vào, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng chấn kinh. Thôi Ngư trong lời nói tin tức quá lớn, Triệu Thải Luân trong lúc nhất thời lại có chút phản ứng không kịp. Thôi Ngư đưa tay chỉ trên bầu trời mặt trời, sư nương hiện tại nếu là đi tìm sư phụ, trước khi trời tối hẳn là có thể tìm tới. Phụ thân của Triệu Thải Luân chính là Đại Chu Hướng Cửu Khanh một trong, quyền cao chức trọng, muốn tìm kiếm lao nho sinh cũng không khó. Mà lại lao nho sinh nhập ma, Thôi Ngư thông qua tâm ma định vị có thể cảm nhận được, lao nho sinh ngay tại Hạo Kinh thành trong đại lý tự. Ngươi sẽ không sợ ta đưa ngươi thân phận tin tức nói ra? Triệu Thải Luân nhìn về phía Thôi Ngư, ánh mắt bên trong có một tia hối hận. Nếu như đem Thôi Ngư đưa vào thân phận của thần kỳ bên trong, có thể tưởng tượng một chút, Thôi Ngư đến tột cùng là cỡ nào mạnh. Lỗ Quốc hủy diệt thế nhưng là rõ mồn một trước mắt đâu. Lỗ Quốc đại địa bên trên nham tương đến nay còn không có làm lạnh. Thực lực của Thôi Ngư thực tế là quá mạnh, cường đại đến nghịch thiên. Nếu như nàng lúc trước không có trục xuất Thôi Ngư Hạo Nhiên một mạch trưởng giáo chi vị, Hạo Nhiên một mạch kết cục sẽ hay không có chỗ khác biệt. Lão Nho Sinh có phải là cũng không sẽ điên mất. Nhất thống Nho môn sẽ là lão Nho Sinh, mà không phải hắn Lễ Thánh Nhân. Trong lòng Triệu Thải Luân vô số tạp niệm điên cuồng lấp lóe, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng hối hận chi sắc. Cũng không phải là không có người ta nói qua, ta là Thôi Ngư mà không phải thần kỳ, chỉ là bọn hắn cũng chưa có chứng cứ. Thôi Ngư cười híp mắt nói, thần trục lưu nói qua, hơn nữa còn rằng co công đường, đáng tiếc vẫn như cũng không có kết quả gì. Triệu Thải Luân thật sâu nhìn Thôi Ngư một cái, nếu như ta lúc trước không có chiếm ngươi Hạo Nhiên một mạch trưởng giáo địa vị, hôm nay hết thảy sẽ không cải biến. Thôi Ngư nghe vậy sững sờ, nhìn về phía Triệu Thải Luân có chút con mắt màu đỏ, nhẹ nhàng thở dài, chí ít cùng Lễ Thánh một mạch chia 5 năm. Tiếp qua 100 năm, Hạo Nhiên một mạch nhất định áp đảo Lễ Thánh một mạch. Triệu Thải Luân nghe vậy ánh mắt ảm đạm xuống, là ta ngu xuẩn, đây là ta làm qua ngu xuẩn nhất một lần quyết định. Đáng tiếc thời gian không thể đổ lưu, Hạo Nhiên một mạch đã tan thành mây khói, biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Thôi Ngư yếu ớt một tiếng cảm khái, liền xem như mạnh thánh nhân phục sinh trở về, cũng vô lực hồi thiên. Đúng vậy a, thời gian không thể lại đến. Triệu Thải Luân cảm khái một tiếng, thế nhưng là, chúng ta vẫn như cũ còn có hy vọng. Chúng ta vẫn như cũ còn có cơ hội. Sư phụ ngươi còn sống, Quý Khôn Bằng còn tại, Cung Nam Bắc cũng còn tại, ngươi cũng còn tại. Chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, liền có thể trong loạn thế này một lần nữa thành lập Hạo Nhiên một mạch đạo thống. Nói dứt lời, Triệu Thải Luân trực tiếp bịch một chút quỳ rạp xuống đất, một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư, ta biết trước đó là ta không đối, nhưng sư phụ ngươi là vô tội, ta van cầu ngươi, chỉ cần ngươi có thể trợ giúp sư phụ ngươi, ngươi bảo ta làm sao đổi tội ta đều nguyện ý. Thôi Ngư nắm giữ tâm ma, đương nhiên biết Triệu Thải Luân chân tình thực lòng, nhưng là đáng tiếc Thôi Ngư cũng không muốn cùng làm việc xấu, bởi vì hắn không nhìn thấy Hạo Nhiên một mạch thủ thắng hy vọng. Lễ Thánh Nhân đã chiếm cứ Nho gia chính thống địa vị, hiện tại vô cùng có khả năng trở thành một đời mới Nho Thánh Nhân. Lão Nho Sinh dựa vào cái gì đi dung chuyển Lễ Thánh Nhân địa vị? Mà lại hắn cùng Lễ Thánh Nhân cũng không phải địch nhân, không có đối kháng Lễ Thánh Nhân lý do. Thôi Ngư không muốn vì Hạo Nhiên Thánh Nhân liều mạng. Lão Nho vốn liền xem như một lần nữa thành lập Hạo Nhiên một mạch, cuối cùng cũng chỉ có thể tiện nghi Mạnh Thánh Nhân, hết thảy đạo quả bị Mạnh Thánh Nhân lấy đi. Sư nương mời trở về đi. Thôi Ngư nhẹ nhàng thở dài, thanh âm bên trong tràn ngập cảm khái, đại loạn chi thế đã sắp đến, chúng ta không có cơ hội. Nói dứt lời thân hình Thôi Ngư lóe lên, đến trước người Triệu Thải Luân, đem Triệu Thải Luân dịu dắt đứng lên. Triệu Thải Luân hai mắt đẫm lệ nhìn xem hắn, trong ánh mắt hai hàng nhiệt lệ quần quần xuống, một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư, nhưng là nhìn lấy Thôi Ngư không thể nghi ngờ ánh mắt, chung quy là đem lời nói nuốt trở vào, sau đó thất hồn lạc phách đi ra thần ra. Nhìn xem Triệu Thải Luân đi xa bóng lưng, trong lòng Thôi Ngư yếu ớt thở dài, chấp niệm a. Chấp niệm hại người rất nặng. Triệu Thải Luân là có chấp niệm. Thôi Ngư quay người đi về trong phòng, sau đó từ trong tay áo móc ra một cây nhang lửa, trong phòng nhóm lửa. Hương hỏa khói xanh lượn lờ đằng không mà lên, trong hư không xoay quanh, sau đó trong hư không khói xanh hóa thành một khuôn mặt người, tiểu tử, tìm ngươi lớn cha có chuyện gì? Là tâm ma chân quân. Huyền gia chính là từ khai thiên tịch địa liền tồn tại cổ tộc, Thôi Ngư muốn mưu đồ huyền gia, đương nhiên không có khả năng đơn đả độc đấu, mà là cần tìm kiếm giúp đỡ. Không hề nghi ngờ, tâm ma chân quân tuyệt đối là nhất hợp cách giúp đỡ một trong. Nghe nói tâm ma chân quân, Thôi Ngư lập tức một trường mặt đen lại, lão tổ, ngài dù sao cũng là có đạo tu chân, vì sao không tu khẩu đức, vậy mà tại trên miệng chiếm người tiện nghi? Nghiệt trướng, gọi ta ba ba. Một ngày vi phụ, trung thân vi phụ, chẳng lẽ ngươi không có gọi qua cha ta sao? Tâm ma chân quân lẽ thẳng khí hùng đạo. Nhìn xem tâm ma chân quân, Thôi Ngư trong lúc nhất thời có chút im lặng, cũng không phải nói cái gì, trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe, cuối cùng thua trận, quyết định không cùng hắn lãng phí miệng lưỡi, biết huyền ra sao? Khai thiên huyền ra. Tâm ma chân quân không cần suy nghĩ, trực tiếp về câu. Không sai, chính là khai thiên huyền ra. Thôi Ngư nói câu. Huyền ra đắc tội ngươi. Huyền chỉ vô ý thức mở miệng hỏi một câu. Thôi Ngư mày nhăn lại, ngươi đều nghe nói. Ta là không nghe nói, nhưng ngươi bỗng nhiên đem ta triệu hoàn tới, hơn nữa còn nhắc lên huyền ra, hiển nhiên là muốn kiếm chuyện. Ta thế nhưng là hiểu rõ tính tình của ngươi, ngươi đã hỏi huyền gia, vậy khẳng định không có sự tình tốt. Tâm ma chân quân đạo. Nghe nói huyền gia là khai thiên cổ tộc, hơn nữa còn có trời tại thai nghén, có hứng thú hay không làm một đợt. Thôi Ngư nhìn xem tâm ma chân quân. trong xương khói sắc mặt tâm ma Trần Quân âm tình bất định, không dễ chơi a. Huyền gia cũng không phải phổ thông gia tộc, Huyền gia có tiên thiên đại trận phòng hộ không nói, còn có đến từ khai thiên tịch địa trong ngủ mê lao ra hỏa, đối phương chiếm cứ thiên thời địa lợi, chúng ta có thể làm cho động. Mà lại Huyền gia hang ổ đến tột cùng ở nơi nào, cũng không người nào biết, chúng ta liền xem như muốn làm Huyền gia, cũng tìm không thấy đối phương hang ổ. Tìm kiếm Huyền gia hang ổ sự tình giao cho ta, ngươi liền nói ngươi làm không làm liền xong việc. Thôi ngươi hỏi một câu, hai người chúng ta làm Huyền gia có chút khó, ngươi nếu là kêu lên Diệu Thiện cái kia tiểu Nico, lại kêu lên Đường Chu, kêu lên Thái Bình đạo trưng giác, chúng ta có lẽ có cơ hội làm một đợt lớn. Tâm ma chân quân có chút chần chờ, có mạnh như vậy, cần nhiều như vậy cường giả. Thôi ngươi không hiểu hỏi một câu, chúng ta làm việc chỉ cầu ổn thỏa, nhiều mời một số cao thủ tóm lại là tốt. Mà lại Huyền gia cũng không phải là không có minh hiếu, chúng ta mưu đồ Huyền gia, muốn đối mặt nhưng không đơn thuần là Huyền gia, còn có Huyền gia minh hiếu. Tâm ma chân quân đạo, hiện tại một cái loáng thoáng liên minh dần dần hình thành. Liên minh lấy Thôi Ngư, Diệu Thiện, Đường Chu, Tâm Ma Chân Quân bọn người làm hệ tâm, âm thầm hình thành một trương đại lưới. Thôi Ngư nghe vậy như có điều suy nghĩ, nếu theo như lời ngươi nói, thật đúng là cần mưu đồ một phen. Nói thật, tiến đánh loại này gia tộc cổ xưa, Thôi Ngư thật đúng là không có kinh nghiệm gì đương nhiên. Thôi Ngư còn nghĩ, đang tấn công Huyền gia trước đó, có phải là muốn đi trước chân vo núi, nghĩ biện pháp đem chân vo núi cuối cùng một quyển chân kinh cho trộm cắp ra, tương trợ tự mình hoàn thành trong ngộng chứng đạo đại pháp tu luyện. Thế nhưng là càng nghĩ, Thôi Ngư cảm thấy từ tu luyện trong ngộng chứng đạo đại pháp, đến bái sư lẫn vào chân vo núi, sau đó đánh cắp đến chân vo núi truyền thừa, cần thời gian nhất định không ngắn. Hắn có thể chờ, không có quan hệ, nhưng là ngu cơ chờ không được a. Huyền Trì sẽ không cho mình thời gian lâu như vậy chuẩn bị. Chương 861, trong vòng một đêm, chém tận giết tuyệt. Chương 861, trong vòng một đêm, chém tận giết tuyệt. Tất cả mọi người đang tranh thủ thời gian, mà Huyền Trì là tuyệt sẽ không cho mình thời gian dài như vậy chuẩn bị. Hắn hiện tại tiên thiên kim thân chưa chữa trị, đối mặt thâm bất khả chắc Huyền gia, đương nhiên sẽ không mình lỗ mãng tiến lên. Còn cần đem thập nhị đô thiên thần sát đại trận luyện ra, nếu là có thể đem thập nhị đô thiên thần sát đại trận luyện ra, đối mặt Huyền gia ta cũng nhiều hơn mấy phần nắm chắc. Thôi Ngư lại nghĩ tới thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận là thật mạnh, mạnh đến mức nghịch thiên, gần như không thể tưởng tượng nổi. Thôi Ngư muốn tế luyện thập nhị đô thiên thần sát đại trận, nhưng là ở nơi nào tế luyện đô thiên thần sát đại trận, lại thành mang tính then chốt vấn đề. Muốn tế luyện đô thiên thần sát đại trận, cần thời gian dài dằng dặc, ngắn thì mấy trăm năm, lâu là lấy nguyên hội đến tính toán. Thôi Ngư nơi nào có nhiều thời giờ như vậy đi chuẩn bị. Đáng tiếc không có gặp phải có thể nắm giữ thời gian pháp tắc người, nếu không ta lợi dụng lực lượng thời gian trôi qua, đến tăng tốc thập nhị đô thiên thần sát đại trận tế luyện tốt biết bao nhiêu. Thôi Ngư cảm khái một tiếng. Hơi chút trầm tư sau, Thôi Ngư đem ánh mắt nhìn về phía nhà mình tiểu thiên thế giới, ta có thể hay không lợi dụng mình tiểu thiên thế giới đi tế luyện thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Thôi Ngư không cách nào lợi dụng tiểu thiên thế giới tốc độ chạy tới tu luyện, nhưng là lợi dụng tiểu thiên thế giới tốc độ chạy đến tế luyện thập nhị đô thiên thần sát đại trận, tựa hồ còn là có khả năng. Bởi vì là Thôi Ngư mình tiểu thiên thế giới, cho nên Thôi Ngư không thể lợi dụng mình tiểu thiên thế giới đi tu luyện, đây cũng là giữa thiên địa từ nơi sâu xa ràng buộc. Nếu như nói thực lực của Thôi Ngư lớn mạnh, như vậy sẽ trả lại tiểu thiên thế giới, mà tiểu thiên thế giới cường đại cũng sẽ trả lại Thôi Ngư. Tựa như là người không thể đem nhà mình cho dơ lên một cái đạo lý. Ánh mắt của Thôi Ngư bên trong lộ ra một vòng trầm tư, ta tiểu thiên thế giới mở, bên trong có vô số tiên thiên vật liệu, mặc dù mới vừa vận thành nén, nhưng là cũng đã có thể chịu được đại dụng. Mà lại trong tiểu thiên thế giới tiên thiên vật liệu vừa mới hình thành, bên trong tiên thiên pháp tắc không hẳn có nhiều như vậy, có lẽ có thể chịu được dùng một lát. Trong lòng Thôi Ngư vô số suy nghĩ phi tốc lấp lóe. Sau đó Thôi Ngư liền đem mình ý nghĩ cùng Sibiu nói, dù sao Sibiu so với mình sống lâu không biết bao nhiêu năm, đem so với mình càng thêm lâu dài. Ai ngờ Sibiu nghe nói Thôi Ngư, đột nhiên nở nụ cười, tiểu tử ngươi, nói ngươi thông minh đâu. Thế nhưng là đều ở chỗ mấu chốt phạm hồ đồ. Nhưng nếu là nói ngươi hồ đồ đâu, có thời khắc ngươi thật đúng là rất thông minh. Kỳ thật ngươi thập nhị đô thiên thần sát đại trận cho tới bây giờ cũng chưa có hủy đi. Ta thập nhị đô thiên thần sát đại trận cho tới bây giờ cũng chưa có hủy đi. Thôi Ngư nghe vậy sững sờ, làm sao có thể? Ta thập nhị đô thiên thần sát đại trận không phải đã hủy gì sao? Nghe nói Thôi Ngư, Sibiu cười đắc ý, tiểu tử ngươi mặc dù có chút bản sự, nhưng chung quy là bị tuế nguyệt nhỏ hẹp tầm mắt. Ngươi thập nhị đô thiên thần sát đại trận hạch tâm là tiên thiên bất diệt kim thân 12 cây đầu ngón tay, chỉ cần 12 cây đầu ngón tay không có hủy diệt, vì cái gì nói ngươi thập nhị đô thiên thần sát đại trận bị hủy diệt nữa nha? Kia 12 cái đầu ngón tay bên trên là cấn lấy thập nhị đô thiên thần sát đại trận hạch tâm pháp tắc, ngươi chỉ cần đem các loại tiên thiên vật liệu luyện hóa vào trong đó, đến lúc đó tự nhiên mà vậy liền có thể một lần nữa vận chuyển thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Sibiu có thể nói là một lời bừng tỉnh người trong động, Thôi Ngư trong đầu giống như bị một đạo thiểm điện đánh trúng, đúng vậy à? Mình thập nhị đô thiên thần sát đại trận làm sao lại hủy diệt đâu? 12 cây ngón tay vẫn như cũ còn tại, trong đó vẫn như cũ phong ấn 12 tổ vu chấp nghiệm, đó mới là thập nhị đô thiên thần sát đại trận căn bản a. Đây hết thể căn cơ đều tại, sao có thể nói hủy diệt nữa nha? Ánh mắt của Thôi Ngư bên trong vô số suy nghĩ lưu chuyển, chỉ một thoáng cách cục mở ra, nói cách khác, chỉ cần ta đem các loại tiên thiên vật liệu luyện vào 12 cây trong ngón tay, đô thiên thần sát đại trận liền sẽ một lần nữa dựng. Sau đó Thôi Ngư hưng phấn, hứng thú hừng hực đi trong tụ lý càn khôn tìm kiếm lò luyện đan, muốn tế luyện thập nhị đô thiên thần sát đại trận, không có phù hợp lò sao được. Lúc trước Thôi Ngư hủy diệt đại lâm tự thời điểm, đem đại lâm tự tòa kia lò lấy đi, hiện tại rốt cục phát huy được tác dụng. Thôi Ngư đem lò lấy ra, sau đó nhóm lửa tam vị chân hỏa, đem nhà mình kim thân 12 cây ngón tay một lần nữa đầu nhập lò bắt quái bên trong, liền gặp lò bát quái bên trong bốc cháy lên lửa cháy hừng hực, lập tức Thôi Ngư đem nhà mình trong tiểu thiên thế giới thu hoạch được các loại tiên thiên vật liệu ném vào trong lò đan. Sau đó chính là nung khô, dung luyện tiên thiên vật liệu, đem tiên thiên vật liệu bên trong đạo vận luyện vào thập nhị đô thiên thần sát đại trận bên trong. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận căn cơ tại, Thôi Ngư tế luyện liền thuận tiện rất nhiều, chỉ thấy hai tay Thôi Ngư kết động cầu quyết, liền gặp đô thiên thần sát đại trận vận chuyển, tại trong lò đan vậy mà hình thành một cái từ 12 cây ngón tay tạo thành mini đô thiên thần sát đại trận. Nương theo lấy thập nhị đô thiên thần sát đại trận vận chuyển, vô số thiên địa tinh túy bị thập nhị đô thiên thần sát đại trận chủ động rút đi ra tinh hoa, vô số thiên địa tinh túy tuôn ra, rót vào thập nhị đô thiên thần sát đại trận bên trong. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận tựa hồ có được linh tính, vậy mà bắt đầu chủ động vận chuyển, chủ động hấp thu trong đại trận thiên địa tinh túy. Ánh mắt của Thôi Ngư bên trong lộ ra một vòng suy tư, có thập nhị đô thiên thần sát đại trận chủ động hấp thu tiên thiên vật liệu tinh túy, như thế ta thập nhị đô thiên thần sát đại trận chữa trị cũng nhanh chóng rất nhiều. Thôi Ngư cẩn thận cảm ứng đến thập nhị đô thiên thần sát đại trận vận chuyển tình huống, đột nhiên trong lòng khẽ động, sắc mặt kinh ngạc nhìn về phía thập nhị đô thiên thần sát đại trận bên trong, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, chỉ thấy kia 12 cái ngón tay một trận bật mẹo, vậy mà hóa thành trận kỳ hình dạng. Trận kia cờ hình dạng, rõ ràng đã có mấy phần dị thứ nguyên không gian hình thức ban đầu, tựa như là một cái hỗn độn mơ hồ vòng xoáy ở trong đó sinh ra. Mà tại kia vòng xoáy bên trong, có đại lượng tiên thiên vật chất thả ra, lúc này tương trợ thập nhị đô thiên thần sát đại trận chữa trị. Thấy vậy một màn, Thôi Ngư đầu tiên là giật mình, lập tức ngửa đầu cười to, ha ha ha. Ha ha ha, thì ra là thế. Thì ra là thế a. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận đúng là bị hủy, cái này không thể nói, nhưng là trong đó tiên thiên vật chất, tiên thiên tinh túy đã sớm cùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận dung hợp làm một thể, 12 cây ngón tay cũng chưa có hủy diệt, trong đó tiên thiên vật chất như thế nào lại tiêu tán đâu. Thao thao bất tuyệt tiên thiên vật chất thả ra, rất nhanh Thôi Ngư thập nhị đô thiên thần sát đại trận liền bắt đầu vặn vẹo biến hóa, từ cơ sĩ trạng thái hóa thành 12 đạo đại địa trọng sát khí mông lung lượn lờ bóng người. Bóng người kia thôn tiên phệ địa, thôn tính lấy tiên thiên vật liệu tinh túy, cướp đoạt tiên thiên vật liệu bên trong tinh hoa. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía đan lô, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng trầm tư, có chút ý tứ a. Đúng là rất thú vị, chỉ ít theo Thôi Ngư, rất thú vị. Nhà mình 12 chư thiên thần sát đại trận có thể bản thân chữa trị, chắc hẳn không được bao lâu, liền có thể một lần nữa chữa trị tốt. Thậm chí nương theo lấy thập nhị đô thiên thần sát đại trận vận chuyển lại, Thôi Ngư cảm thấy trước mắt đan lô đều có thể triệt tiêu. Muốn làm liền làm, Thôi Ngư trực tiếp triệt tiêu đan lô, sau đó liền gặp kia thập nhị đô thiên thần sát đại trận cuốn lên vô số vật liệu, bị Thôi Ngư thu nhập thế giới tinh thần chỗ sâu nhất thế giới trong mộng rèn luyện. Thế giới trong mộng ở vào khoảng giữa hư thực ở giữa, đã phát sinh huyền diệu biến hóa, Thôi Ngư trong lòng niệm chuyển ở giữa, có vô lượng kỷ nguyên sinh diệt. Đáng tiếc, mất đi trong mộng chứng đạo đại pháp cuối cùng nhất trọng, Thôi Ngư tạm thời không cách nào đem thế giới trong mộng lực lượng vận dụng ra. Thời gian từng chút trôi qua, nương theo lấy sắc trời dần dần trở tối, Dĩnh Nhi bưng tới một ngọn đèn dầu, bày ra tại trước người của Thôi Ngư. "Công tử, trời tối, nên dài đèn." Dĩnh Nhi bưng tới một ngọn đèn dầu. Thôi Ngư nhìn xem ngọn đèn, mới từ đả tọa trạng thái bên trong tỉnh lại, sau đó một đôi mắt nhìn về phía ngoại giới. Quả nhiên đã sắc trời đen lại. Thời gian thật nhanh a. Thôi Ngư cảm khái một tiếng. Dĩnh Nhi cười hì hì nói, đối với công tử đến nói, thời gian trôi qua nhanh, nhưng với nô tỳ đến nói, cả ngày không có việc gì, thời gian trôi qua thật chậm đâu. Ngươi nha đầu này, cả ngày sống ngủng thanh xuân. Thôi Ngư nghe nói Dĩnh Nhi, không khỏi cười gian dậy một tiếng, tuổi con nhỏ, bạch bạch hao phí tuế nguyệt, chẳng phải là cùng chờ chết không có gì khác biệt. Nghe nói Thôi Ngư, Dĩnh Nhi ra vẻ mặt quỷ, nô tỳ trong mỗi ngày làm công việc có hạn, trừ ngẩn người bên ngoài, còn có thể làm cái gì? Dĩnh Nhi có hay không sợ Thôi Ngư? Thôi Ngư nghe nói Dĩnh Nhi, hơi làm trầm tư sau mới nói, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Nô tỳ 14 tuổi. Dĩnh Nhi cười nói, xem ra nên cho ngươi tiểu nha đầu này tìm nhà chồng, miễn cho ngươi sống ngủng thanh xuân, trắng trắng vô ích thời gian. Thôi Ngư trêu ghẹo nói. Dĩnh Nhi nghe vậy sắc mặt lập tức trợn nhìn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, công tử, nô tỳ không muốn gả người, nô tỳ còn muốn lại hầu hạ công tử mấy năm, nô tỳ không muốn đem nhà mình cho gả đi. Đen nuốt hạ Dĩnh Nhi trong hốc mắt có ánh sáng long lanh, nước mắt không khỏi tràn mi mà ra. Nhìn xem Dĩnh Nhi, Thôi Ngư cười cười, sờ sờ đầu của Dĩnh Nhi, ngươi nha đầu này, bản công tử bất quá là cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi không phải nói mình sống ngủng thanh xuân sao? Dĩnh Nhi nghe vậy lập tức nín khóc mà cười, nô tỳ về sau không còn nói. Thôi Ngư nhìn xem Dĩnh Nhi, đột nhiên một tiếng cảm khái, ngươi cũng là thần gia lão nhân, từ nhỏ sinh trưởng tại thần gia, liền xem như thần gia gặp đại nạn, ngươi cũng không có đào tẩu, có thể thấy được đối với thần gia trung thành cánh cảnh, cứ như vậy vô ích thời gian chết giả, cũng là đáng tiếc. Nói đến đây, bàn tay Thôi Ngư trong hư không một chảo, liền gặp trong hư không một đạo khí tức hội tụ, hóa thành sách bộ dáng, ngươi biết chữ sao? Sách là Thôi Ngư tạo vật thuật tạo nên ra, chỉ là một bộ thần gia bình thường công pháp. Nhìn xem trong tay Thôi Ngư sách, Dĩnh Nhi tựa hồ rõ ràng rồi cái gì, cả người thân thể run rẩy, ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin, sau đó nhanh chóng về câu, hồi bẩm công tử, nô tỳ biết chữ. Biết chữ là tốt rồi, cũng miễn cho bản công tử nhiều phí chút sức lực. Thôi Ngư đem sách đưa cho thiếu nữ, đây là một bản bình thường luyện khí công pháp, hôm nay liền ban thưởng cho ngươi, về phần nói có thể đi tới một bước nào, tất cả đều bằng ngươi tạo hóa của mình. Ngày sau ngươi nếu là luyện thành môn công pháp này, có thể tiến về lớn ngu quốc tìm ta, ta lại ban thưởng ngươi cao siêu hơn khẩu quyết. Thôi Ngư nói đến đây, cầm trong tay sách đưa cho Dĩnh Nhi, Dĩnh Nhi thân thể run rẩy tiếp nhận thư tịch, ánh mắt bên trong tràn ngập không dám tin, thanh âm đều đang run rẩy, công tử, ngài thật đem tu luyện khẩu quyết truyền thụ cho ta. Âm thanh của nàng bên trong tràn ngập không dám tin. cơ hội thay đổi số phận đang ở trước mắt. Trên đời này quý tộc, phân quý sinh ra, không khỏi là giống như ngày hôm nay, ngoài ý muốn thu hoạch được cơ duyên tạo hóa, sau đó tại trải qua mấy đời người tích lũy, cuối cùng nắm lấy cơ hội, tại hạo kiếp bên trong chỗ hết tài năng, thành đại khí. Hiện tại, vô số chúng sinh chờ đợi cơ hội, liền bày ở trước người của Dĩnh Nhi, ánh mắt Dĩnh Nhi bên trong tràn đầy không dám tin nhìn về phía Thôi Ngư. Ngươi nha đầu này, có hay không muốn không?
Không muốn, ta coi như lấy đi.
Thôi Ngư làm ra muốn đem khẩu quyết cầm về động tác, nhưng ai biết Dĩnh Nhi tựa như là bao che cho con nhỏ gà mái, liền đội vàng đem thư tịch nhét vào trong ngực che, sau đó cung kính đối với Thôi Ngư đạo, đa tạ công tử ban cho chân kinh, Dĩnh Nhi đời này kiếp này không dám quên công tử đại ân, ngày sau nguyện ý vì công tử sông pha khói lửa. Ngươi nha đầu này, thật đúng là kẻ lĩnh hót, chẳng lẽ trước đó ta không có ban thưởng ngươi pháp quyết, ngươi liền không chịu cho ta lên núi đào xuống biển lửa. Thôi Ngư trêu ghẹo câu. Dĩnh Nhi đỏ bừng cả khuôn mặt, đội vàng giải thích, nô tỳ mệnh đều là công tử, chỉ cần công tử ra lệnh một tiếng, liền xem như đem Dĩnh Nhi xuống vực dầu, Dĩnh Nhi cũng tuyệt không chần chờ. Ngươi tiểu nha đầu này nhanh mồm nhanh miệng, vẫn là tranh thủ thời gian nhìn xem pháp quyết đi, nếu có không hiểu chỗ, cứ hỏi ta. Tối nay khó được thanh nhàn, qua tối nay nghĩ mà sợ là muốn công việc lu bù lên, ngươi đến lúc đó lại nghĩ thỉnh giáo, thế nhưng là không có thời gian. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Dĩnh Nhi. Dĩnh Nhi nghe vậy vội vàng tiến đến đèn đuốc hạ, cẩn thận nghiên cứu khẩu quyết, gặp phải chỗ nào không hiểu mở miệng hỏi thăm. Nhìn xem Dĩnh Nhi cẩn thận tỉ mỉ mặt mũi tràn đầy bộ dáng nghiêm túc, Thôi Ngư trầm mặc, đây chính là người bình thường lòng chua xót, một khi nắm lấy cơ hội, nhất định phải toàn lực ứng phó phấn đấu đi lên. Hắn chợt nhớ tới kiếp trước một bản văn, đối với những cái kia chân chính đại lãnh đạo, người bình thường tựa như trên mặt đất bụi bặm, chúng ta chỉ là trong góc chờ đợi có một ngày, hắn đi qua gió có thể mang bay cùng chúng ta, nếu là có thể may mắn rơi vào giày của hắn bên trên, theo hắn đi một đoạn đường, đó chính là tổ tiên bước lên khói xanh. Ngươi cố gắng phấn đấu cả một đời, đều bù không được hắn một câu ta xem cơ hội này cho tiểu trương đi, người bình thường cố gắng mấy đời mấy người tìm kiếm siêu thoát cơ hội, thế nhưng là nhưng không sánh được Dĩnh Nhi tiện tay thu hoạch được tạo hóa. Lúc nửa đêm trăng sáng treo cao, Thôi Ngư đứng tại trước cửa sổ, một đôi mắt nhìn về phía trên bầu trời minh nguyệt, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng cảm khái. Công tử đang suy nghĩ gì? Dĩnh Nhi tựa như là học sinh tiểu học một dạng, bưng lấy sách vở đi tới sau lưng Thôi Ngư. Tối nay chết người nhất định rất nhiều, ngày mai toàn bộ Hạo Kinh thành đều muốn lật qua. Thôi Ngư về câu. Ở trong mắt Thôi Ngư, trên bầu trời sáng trong minh nguyệt lúc này cũng tựa hồ nhuộm dần một tầng huyết hồng sắc, hạo trong kinh thành nhiều một cỗ khó mà nói hết mùi máu tươi. Trấn Quỷ Ti nha môn bên trong, đèn đuốc sáng trưng, vô số bóng người bận rộn, không ngừng chạy tới chạy lui. Đại đầu lĩnh rời trong sân mười mấy khỏa dạ minh châu chiếu dọi phòng giống như ban ngày rời đang lặng lặng đứng tại trước bàn sách, một đôi mắt nhìn về phía trước bàn sách văn thư không nói. Nếu là có người nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện rời đi thần. Chí hồ gia hỏa này đến tột cùng chạy đi nơi nào? Rời thanh âm bên trong tràn đầy nghiêm túc, có phải hay không là đã chết rồi? Chết ở chân Long Chi rồi hạ. Chương 862, trời sập. Chương 862, trời sập. Rời nhìn xem trên bàn trà văn thư, trong đầu đống nhiên hiện ra một cái ý niệm trong đầu, Chí hồ có phải hay không là đã chết rồi? Phải biết, lúc trước Chí Hồ liền đã lây nhiễm chân Long Chi rồi, lúc ấy Chí Hồ bái phỏng toàn bộ trấn Quỷ Ti tất cả cao thủ, thế nhưng là tất cả mọi người đối với Chí Hồ bất lực, mặc dù về sau có tin tức nói Chí Hồ đã trừ bỏ chân Long Chi rồi, nhưng Chí Hồ đem chân Long Chi rồi toàn bộ đều trừ bỏ sao? Rời lúc này có chút lo nghĩ, cả người lâm vào không hiểu bực bội bên trong. Chí Hồ biến mất lặng yên không một tiếng động không hiểu đâu, xem ra tựa hồ thật đã chết rồi. Nếu như nói Chí Hồ chết ở một cái nào đó không người biết được nơi hẻo lánh bên trong, phù hợp nhất hiện tại phỏng đoán. Chân Long Chi rồi sao? Rời sắc mặt âm trầm xuống. Chân Long Chi giỏi là hiện tại mỗi một cái chấn quỷ ti cao thủ đều cần đối mặt uy hiếp, nhưng là chân Long Chi giỏi thực tế là quá mức quỷ dị, mặc cho chấn quỷ trong ti năng nhân dị sĩ vô số, thế nhưng lại hết lần này tới lần khác không làm gì được chân Long Chi giỏi. Loại này khủng bố côn trùng, căn bản cũng không hẳn là xuất hiện trên đời này. Nếu như nói chấn quỷ ti cao thủ toàn bộ đều toàn quân bị diệt, như vậy chấn quỷ ti gia thuộc đâu? Cùng gia thuộc tiếp xúc qua người bình thường đâu? Thậm chí cả trong thiên hạ tất cả chúng sinh, há không đều là muốn bị cái này côn trùng chỗ chi phối? Đến lúc đó toàn bộ thế giới đều sẽ giống loài đại diệt tuyệt, cho đến pháp tắc trong thiên địa có thể đản sinh ra đối kháng loại lực lượng này sinh linh, thế giới mới diễn hóa luân hồi mới có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Rời ánh mắt bên trong lộ ra một vòng chấn kinh, sự tình quá mức nghiêm trọng, mang đến hậu quả quá mức đáng sợ. Không được, ta muốn đem việc này báo cáo thiên tử, mời thiên tử ra mặt, triệu tập thiên hạ các lộ chư hầu nước, cùng một chỗ thương thảo cái này côn trùng tiêu diệt biện pháp. Đây không phải ta Đại Chu một nhà sự tình, mà là toàn bộ thiên hạ tất cả chúng sinh sự tình. Rời ánh mắt bên trong lộ ra một vòng nôn nóng bất an, đang muốn đứng dậy hướng nơi xa đi đến lúc đột nhiên bàn chân dừng lại, cất bước động tác đột nhiên dừng lại, một cỗ toàn tâm kịch liệt đau nhức từ chỗ cổ tay truyền đến. Sau đó rời giơ cổ tay lên, vội vàng hướng thủ đoạn nhìn lại, liền gặp nhà mình làn da giống như từng bị lửa thiêu trăng giấy, đột nhiên phá một cái độc lớn, chỗ cửa hang có điểm sáng màu đen đang không ngừng lan tràn, thôn tính lấy rời ra thịt. Đây là. Rơi cúi đầu xuống, nhìn về phía nhà mình chỗ cổ tay vết tích, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc, trong ánh mắt tất cả đều là kinh hoàng. Đáng chết, ta bị quỷ dị xâm nhập. Rơi ánh mắt bên trong lộ ra một vòng kinh hoàng, vội vàng vận chuyển thần lực trong cơ thể, hướng về thân thể bên trong tiên thiên con muỗi chấn áp xuống, thế nhưng là thần lực không hề có lực sát thương, có lực sát thương chính là thần lực thôi động thần thông. Thần lực đối với tiên thiên con muỗi đến nói là vật đại bổ. Rất nhanh, rời trên da thịt sẽ không đoạn có màu đen lỗ thủng xuất hiện, đồng thời cấp tốc thôn vệ lấy rời toàn thân huyết mạch. Đáng chết, đây là cái gì quỷ dị? Rời ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin, người tới. Mau tới người. hắn biết mình ngăn không được đối phương thôn vệ, bởi vì đối phương tại trong cơ thể của chính mình phát tác, hắn mặc dù có thần thông, nhưng tất cả đều là tác dụng tại bên ngoài, đối với thể nội dị đoan thật đúng là không có biện pháp gì tốt. Đại nhân, cửa phòng đẩy ra, ngoài cửa đi tới một cái trấn quỷ ti thị vệ. Rời đem trấn quỷ ti thị vệ gọi tiền đến, dĩ nhiên không phải gọi đối phương đến giúp đỡ, bởi vì giờ biết, bằng thị vệ thủ đoạn, căn bản là không thể giúp mình. Sau một khắc rời thần thông dị năng phát động, cùng thị vệ kia đổi thành thân thể. Rời linh hồn tiến vào thị vệ trong thân thể, mà thị vệ linh hồn tiến vào rời trong thân thể. Đại nhân, rời ánh mắt bên trong tràn đầy kinh dị, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, căn bản là không biết mình thủ lĩnh vì sao lại làm như vậy. Rời thiên phú thần thông chính là linh hồn đổi thành. Đồng thời tại linh hồn đổi thành quá trình bên trong, nắm giữ đối phương thân thể, thu hoạch được thần thông của đối phương dị năng. Rời sống bao nhiêu năm không có ai biết, thay đổi bao nhiêu thân thể cũng không người nào biết, nắm giữ bao nhiêu thủ đoạn cũng không người nào biết. Ngươi yên tâm, ta sẽ thay ngươi tốt việc tốt xuống dưới. Rời thanh âm bên trong tràn đầy lòng còn sợ hãi. Hắn cũng coi như kiến thức rộng rãi hàng người, thần thông gì thủ đoạn chưa từng gặp qua. Thế nhưng là quỷ dị như vậy tà môn thủ đoạn, hắn thật đúng là chưa từng nhìn thấy. Nếu không phải hắn nắm giữ đổi thành linh hồn biện pháp, hiện tại sợ là đã chết rồi. Thị vệ kia không đợi mở miệng, đã nương theo lấy rời thân thể, bị tiên thiên con muỗi thôn phệ hết. Một trương da người rơi trên mặt đất, sau một khắc vô số tiên thiên con muỗi như ong vỡ tổ từ da người bên trong chui ra ngoài, hướng về rời nhào tới. Định, rơi một tiếng quát lớn, hư không ngưng kết, tựa hồ như vậy dừng lại. Dưới mắt tiên thiên con muỗi bất quá là mới vừa vặn ấp trứng, nơi nào là rời đối thủ. Rơi một đôi mắt nhìn về phía trong không khí điểm đen, không khỏi con ngươi co rụt lại, đây là kia điểm đen từng cái lóe ra băng lãnh giống như kim loại quang trạch, giữ tận giác hút gọi người không rét mà run, tựa hồ là một cái lô đen, có thể thôn phệ thiên địa vật vật. Nhất là đối phương phía sau 12 con cánh, lóe ra 12 loại màu sắc, tựa hồ có 12 loại không hiểu lực lượng thai nghén trong đó, càng lộ ra thần bí khó lường. Đây là thứ quỷ gì? Rời đi tiến lên đánh giá cái kia màu đen điểm điểm, sau một hồi ánh mắt bên trong lộ ra một vòng chấn kinh, con muỗi. Đây con mẹ nó chính là con muỗi. Ta đường đường một tôn kim sắc cảnh giới chiến lược đại cao thủ, lại bị con muỗi cho ăn một thân. Nói ra ai mà tin? Mà lại rời có thể phát giác được, những này con muỗi tu vi cũng không cao, bất quá là võ đạo thiên nhân cảnh giới mà thôi, liền cả thần thông cũng chưa có đạt tới, nhưng chính là như thế chỉ là một con kiến hôi như vậy con muỗi, thế mà đem cơ thể chính mình đều cho ăn sạch. Đối phương chỉ có mặc dù tu vi không cao, rất về phần mình một cái ý niệm trong đầu đều có thể trấn sát, thế nhưng là không chịu nổi đối phương số lượng nhiều a. Một con một thanh, cơ thể chính mình đều không đủ phân. Cái này con muỗi trên thân tiên tiên chi khí lưu chuyển, chẳng lẽ là tiên tiên sinh linh? Thứ quỷ này lúc nào ký sinh ở trên người ta? Rời ánh mắt bên trong lộ ra một vòng chấn kinh. Mấu chốt nhất chính là, mình là lúc nào trúng chiêu, hắn là không có chút nào biết, ra căn bản là hoàn toàn không biết. Nếu không phải đối phương bỗng nhiên phát tác, mình há có thể trúng chiêu? Há có thể nhục thân hủy ở cái này sâu kiến trong tay? Lật xe bị quất. Rời thanh âm bên trong có mấy phần phiền muộn. Nhưng là rất nhanh một cái ý niệm trong đầu từ rời trong đầu sinh ra, đối phương là tiên tiên sinh linh, nếu như nói. Ý ta là nếu như nói, ta muốn là có thể chiếm đối phương nhục thân. Rời trong ánh mắt tỏa ánh sáng, nhìn xem cái kia không biết bao nhiêu vạn con muỗi, sau một khắc bàn tay đánh ra, mảng lớn con muỗi hóa thành cho bụi, phiêu tán trong phòng, chỉ có một con muỗi lưu lại, bị nó định trong hư không. Sau đó sau một khắc rời thần thông phát động, rời linh hồn xuất hiện tại tiên tiên con muỗi phân thân bên trong. Chỉ là rời linh hồn mới xuất hiện tại tiên tiên con muỗi phân thân bên trong, sau một khắc đối diện thị vệ thân thể đột nhiên mở to mắt, đích thì thầm một tiếng, không biết sống chết. Liên gặp rời thế giới linh hồn bên trong, một đạo khủng bố phá diệt chi quang vượt qua thời không mà đến, trực tiếp đập nện tại rời linh hồn, tiên tiên con muỗi trên thân. Không muốn. Rời một tiếng hét thảm, căn bản cũng không có chống đỡ chi lực, đối mặt với phá diệt chi lực, vừa đối mặt trực tiếp bị năng lượng đối xung biến mất ở trong thiên địa. Liên cả ngày đó con muỗi thân thể cũng bị phá diệt chi lực lan đến gần, biến mất trong không khí. Rời linh hồn tiến vào tiên tiên con muỗi trong thân thể, mà tiên tiên con muỗi linh hồn chính là linh hồn của Thôi Ngư, trực tiếp rơi vào thị vệ kia thể nội. Thần gia Thôi Ngư chính nhìn lên bầu trời bên trong minh nguyệt, đột nhiên sắc mặt kinh ngạc ra một tiếng, vậy hai, nghĩ không ra trấn quỷ ti người còn có chút vô liếng. Từ khi nắm giữ thế giới trong mộng về sau, Thôi Ngư điều khiển tiên tiên con muỗi thân thể thủ đoạn đã sớm thăng cấp, mỗi một cái tiên tiên con muỗi thể nội đều có mộng cảnh lực lượng bảo hộ. Mà tất cả mộng cảnh đều ký thác Thôi Ngư căn bản trong mộng cảnh, phá diệt chi nhãn ở trong giấc mộng nghỉ ngơi lấy lại sức, giám sát lấy tiên tiên con muỗi hết thảy. Trước đó Thôi Ngư phát giác được vô số tiên tiên con muỗi mộng cảnh bỗng nhiên phá diệt, cũng đã đem hắn kinh động, sau đó phá diệt chi nhãn thuận mộng cảnh giáng lâm, phát giác được con kia tiên tiên con muỗi phân thân bên trong hết thảy, thấy được trấn quỷ ti đại đầu lĩnh rời bản nguyên linh hồn. Sau đó không nói hai lời trực tiếp một đạo phá diệt chi quang từ thế giới trong mộng giáng lâm, đem đối phương cho tiêu diệt. Về phần nói thị vệ kia thân thể, bởi vì không chịu nổi phá diệt chi quang, trực tiếp bị nhân đạo hủy diệt. Trấn quỷ ti không thể coi thường, lần này liền kém chút lật xe. Nhờ có ta là tích lũy hồi lâu, sau đó đông nhiên một phát, không đợi đối phương kịp phản ứng, ước vạn con tiên thiên con muỗi đồng thời ấp trứng, đồng thời thôn vệ đối phương thân thể bản nguyên, cho nên mới không có cho đối phương phản kháng cơ hội. Mà lại đối phương cũng không có thể thu nhập trong thân thể pháp bảo, nếu không lợi dụng thu nhập trong thân thể pháp bảo rào sát chấn diện, cũng không sẽ chết bất ức như thế bị quất. Thôi Ngư như có điều suy nghĩ đạo. Bất quá ai có thể nghĩ tới thân thể của chính mình bên trong vậy mà lặng yên không một tiếng động ở giữa ký sinh tiên tiên con muỗi thai trứng. Về phần nói nội thị, thai trứng dựa vào tam thi trùng che giấu, không có ấp trứng trước đó, căn bản cũng không có nửa phần phát ra được. Trấn quỷ ti đầu lĩnh chết không an. Không đơn giản Trấn Quỷ Ti đầu lĩnh rời, lúc này Trấn Quỷ Ti tất cả đại đầu lĩnh từng cái do xoay sở không kịp, nhao nhao bị tiên tiên con muỗi đắc thủ, thôn phệ huyết nhục tinh khí thần, hóa thành túi da lưu tại nguyên địa. Mà những cái kia tiên tiên con muỗi phân thân nuốt các vị đầu lĩnh thân thể sau, nhao nhao biến mất tại Trấn Quỷ trong ti, mượn nhờ bóng đêm bỏ chạy. Ngoại giới có Trấn Quỷ Ti tiểu đầu lĩnh nhìn về phía trong đêm tối con muỗi, kinh ngạc nói câu: "Hôm nay con muỗi làm sao lại nhiều hơn?" Con muỗi có bao đoàn thói quen, hàng năm mùa thu con muỗi ôm ở một đoàn, cũng là phổ biến rất. Trấn Quỷ Ti bởi vì tính bí mật, không hẳn có cấm chỉ rắn chuột tồn tại, lúc này mọi người thấy trong đêm tối thành đàn con muỗi, cũng là không cảm thấy kỳ quái. Chỉ là khi nào đó một vị tiểu lâu la tiến đến báo cáo tin tức thời điểm, nhìn thấy trên mặt đất ra người, cùng ra người khe hở ở giữa nhúc nhích chân long chi giỏi, lập tức một tiếng kêu sợ hãi đánh vỡ toàn bộ Trấn Quỷ Ti yên tĩnh, không tốt. Ra đại sự. Rít lên một tiếng, kinh động toàn bộ Trấn Quỷ Ti, vô số cao thủ nhao nhao chạy tới, sau đó nhìn trên mặt đất ra người, cùng ra người bên trên chân long chi giỏi, toàn bộ Trấn Quỷ Ti lập tức vỡ tổ. Tất cả mọi người biết, sự tình phiền phức lớn, không là bình thường phiền phức. Đây chính là Trấn Quỷ Ti một vị đầu lĩnh, bây giờ lại không hiểu thấu chết ở chỗ này, chẳng phải là rất đáng sợ. Hơn nữa còn là chết ở Trấn Quỷ Ti hang ổ bên trong. Đầu lĩnh đều vô thanh vô tức đã chết, kia nhóm người mình đâu? Một cỗ dùng mình truyền khắp trái tim của mỗi người. Lúc này tất cả mọi người ánh mắt bên trong lộ ra một vòng kinh dị, có người hô to nhanh đi mời đại đầu lĩnh. Sau đó có người tới rời gian phòng, thế nhưng là vừa tiến vào trong, lại phát hiện rời cũng sớm đã bước theo gót, hóa thành ra người nằm trên mặt đất. A! Một tiếng kêu sợ hãi truyền ra, giữa sân đám người đều là nhao nhao chạy tới, sau đó nhìn hóa thành ra người rời, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng kinh dị. Đây chính là Trấn Quỷ Ti đại đầu lĩnh a. Đại đầu lĩnh đều chết ở nơi này, kia còn lại 8 vị đại đầu lĩnh người đâu? Còn lại 8 vị đầu lĩnh còn tốt chứ? Lúc này giữa sân tràn ngập kinh dị, có người hô to, "Nhanh, nhanh xem xét còn lại đầu lĩnh." Nương theo lấy từng đợt kinh hô, Trấn Quỷ Ti triệt để sôi trào, vô số Trấn Quỷ Ti cao thủ chạy đến, từng đôi mắt nhìn về phía kia từng trương ra người, cùng tại ra người bên trên núp ních chân long chi giỏi, trong ánh mắt tràn ngập dùng mình thần sắc. Tất cả mọi người đều biết, sự tình phiền phức lớn, hơn nữa còn không là bình thường phiền phức. "Nhanh đi nhìn Đường Chu đầu lĩnh, nhanh đi nhìn Đường Chu đầu lĩnh." Có người hô to một tiếng. Sau đó mọi người đi tới Đường Chu bế quan mật thất trước, không lo được Đường Chu đang bế quan, trực tiếp tiến lên bịch bịch phá cửa. Thanh âm trong không khí không ngừng truyền bá, đánh rơi xuống trên mái hiên bụi đất. Trong mật thất Đường Chu khỏe miệng nhếch lên, hỏa hầu không sai biệt lắm. Ta hiện tại nếu như tỉnh lại, tựa hồ cũng rất hợp tình lý đi. Đã thấy Đường Chu ra thịt một trận lúc đích, lại có tam thi trùng tại dưới ra thịt xông ra. "Ngươi đang ở trong mật thất chờ ta đi." Đường Chu phân phó câu, sau đó cất bước đi ra, mở ra đại môn, sắc mặt tái nhợt suy yếu trên mặt vô số màu đỏ côn trùng đang ngọ nguậy, xem ra bộ mặt dữ tợn đáng sợ, không phải đã nói rồi sao? Bản tọa đang bế quan, các ngươi vì sao vô tội quấy nhiễu? Có thị vệ nhìn thấy bộ mặt của Đường Chu, doa đến một cái lảo đảo, lùi lại vài chục bước, cưỡng ép ổn định thân hình, sau đó mang theo kinh dị đạo: "10 đầu lĩnh, việc lớn không xong." "Việc lớn không xong a? Chúng ta còn lại vài vị đầu lĩnh tất cả đều đã chết, cả đám đều gặp kiếp số, ngài mau đi xem một chút đi. Nếu không phải là bởi vì việc này, chúng ta như thế nào dám cưỡng ép góp quan?" Nghe nói thị vệ, Đường Chu lập tức đột nhiên biến sắc: "Cái gì? Ngươi đang nói cái gì? Chư vị đầu lĩnh thần thông quảng đại, có được không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, làm sao có thể gặp bất chắc? Mà lại nơi này là chúng ta hang ổ, ai có thể tại chúng ta hang ổ bên trong lặng yên không một tiếng động ở giữa giết chết chư vị đầu lĩnh?" Sắc mặt Đường Chu băng lãnh: "Tiểu tử, ngươi đến tuột cùng có biết hay không, mình đến tuột cùng đang nói cái gì?" "Đầu lĩnh, tiểu nhân không dám nói dối. Tiểu nhân chữ chữ là thật, tất cả đều là thật a. Chư vị đầu lĩnh thật tất cả đều không hiểu thấu đã chết, ngài mau đi xem một chút đi." Thị vệ kia kinh hoàng thất sắc đạo. Đường Chu làm đủ hí, mới đột nhiên nhanh chân bước ra, sau đó trở về đại đầu lĩnh gian phòng, một đôi mắt nhìn về phía đại đầu lĩnh thi thể, không khỏi sắc mặt hãi nhiên, chân long chi giỏi. Vậy mà là chân long chi giỏi. Chư vị đầu lĩnh bị chân long chi giỏi cho ăn. Chư vị đầu lĩnh bị chân long chi giỏi cho ăn a. Âm thanh của Đường Chu bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng kinh dị. Chương 863, diễn sâu chương 863, diễn sâu không thể không nói, Đường Chu là một cái hợp cách diễn sâu. Nhìn xem trên mặt đất bị ăn thành ra đại đầu lĩnh, Đường Chu nhịn không được một tiếng bi thiết, đại đầu lĩnh bị chân long chi giỏi cho ăn. Còn lại vài vị đầu lĩnh như thế nào? Đường Chu hỏi thăm câu. Hồi bẩm đầu lĩnh, còn lại vài vị đầu lĩnh cũng toàn bộ đều gặp kiếp số. Trấn Quỷ Ti thị vệ thanh âm bên trong tràn ngập bi thương. "Nhanh, chuẩn bị xe ngựa, ta muốn vào cung diện thánh." Đường Chu run run rẩy rẩy đứng người lên, tất cả Trấn Quỷ Ti người lập tức đề phòng, phong tỏa hết thảy tin tức. Sau đó Đường Chu liền vô cùng lo lắng leo lên xe ngựa, một đường trực tiếp đi tới lập đài. Lúc này Chu Thiên Tử có chút tinh thần mệt mỏi, mê man thoạt nhìn không có tỉnh ngủ dáng vẻ. Bất quá nhìn thấy Đường Chu dáng vẻ sau, vẫn là giật nảy mình. Lúc này trên người Đường Chu huyết đục bị gặm ăn, vô số màu đỏ côn trùng tại gặm ăn miệng vết thương lúc đích, người đây là làm sao? Chu Thiên Tử nhìn xem khủng bố dữ tợn Đường Chu, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng kinh dị. Nghe nói Chu Thiên Tử tra hỏi, Đường Chu lòng còn sợ hãi đạo, thần gặp an toán. Chu Thiên Tử nghe vậy gật gật đầu, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng xem thường, thì ra là thế. Đường Chu chết sống Chu Thiên Tử cũng không quan tâm, tả hữu bất quá là Thái Bình đạo phản bội đến, há có thể bị hắn coi trọng. Đường Chu, ngươi đêm khuya đem cô Vương đánh thức, ảnh hưởng cô Vương giấc ngủ, thế nhưng là có cái gì cấp tốc sự tình. Nếu không cho cô Vương một cái lý do, cô Vương nhất định phải trị tội ngươi. Chu Thiên Tử ngồi ngay ngắn cao vị, một đôi mắt nhìn về phía dưới Đường Chu, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng nghiêm túc. Nghe nói lời ấy, Đường Chu vội vàng quỳ rạp xuống đất, thanh âm đều có chút run rẩy, "Đại vương, Trấn Quỷ Ti còn lại vài vị đầu lĩnh đều đã chết." "Cái gì?" Chu Thiên Tử nghe vậy lập tức tinh thần, trên thân ngủ gật toàn bộ đều biến mất không còn tăm tích, lúc này bỗng nhiên kinh ngồi dậy, một đôi mắt hai nhiên nhìn về phía dưới Đường Chu, "Ngươi biết không biết chính mình đang nói gì?" "Đại vương, thần nói đến đều là thật. Nếu không phải dưới cơ duyên xảo hợp, thần căn bản là không cách nào sống sót, chỉ sợ là sẽ bước vài vị đầu lĩnh theo gót. Thần có thể còn sống sót cũng là may mắn a. Nếu không phải thần thể nội chân long chi giỏi phát tác sớm, mà thần tối nay lại sớm làm dự bị, tìm người loại bỏ thể nội chân long chi giỏi, chỉ sợ là thần đã cùng vài vị đầu lĩnh một dạng, chết không rõ ràng." Âm thanh của Đường Chu bên trong tràn đầy sợ hãi. Sắc mặt Chu Thiên Tử nghiêm trọng xuống tới, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Đường Chu, không còn có trước đó phong độ, mau nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cho cô vương nói rõ ràng. Chư vị đầu lĩnh đều là trong thiên hạ nhất đẳng cao thủ, làm sao lại chết đâu? Đường Chu nghe vậy chỉ vào trên thân côn trùng, ngữ tốc nhanh chóng mà rõ ràng đạo, "Lại vương, hôm nay sáng sớm, thần thể nội liền chợt phát hiện cái này quỷ đồ vật, thứ quỷ này chẳng những thôn phệ sinh mệnh lực của con người, càng là có thể thôn phệ người huyết đủ. Này côn trùng gọi là chân long chi giỏi, cùng người tinh khí thần hòa làm một thể, khắp nơi tìm ta Trấn Quỷ Ti cao thủ, cũng không có người có thể làm gì." Vạn Hạnh Thần được đến một tin tức, tìm tới giao chỉ cái kia nữ thích khách kia có thủ đoạn đem chân long chi giỏi từ người tinh khí thần bên trong trừ bỏ. Lúc ấy nữ thích khách kia liền nói, "Ta Trấn Quỷ Ti chư vị đầu lĩnh, huynh đệ, toàn bộ đều nhiễm phải chân long chi giỏi. Ta lúc ấy thương thế trên người nặng nhất, thế là nữ thích khách kia quyết định trước giúp ta trừ bỏ chân long chi giỏi, sau đó mấy ngày nữa lại tương trợ vài vị đầu lĩnh trừ bỏ chân long chi giỏi, nhưng ai ngờ tới tối nay vài vị đầu lĩnh trên thân chân long chi giỏi liền đã phát tác, vài vị đầu lĩnh còn chưa kịp phản ứng, liền đã toàn bộ đều vất lạc. Thần nếu không có nữ thích khách kia hỗ trợ áp chế chân long chi giỏi, chỉ sợ là lúc này cũng sớm đã ngọn củ tỏi." Đường Chu chẳng những đem chuyện đã xảy ra nói một lần, còn sẽ vì sao chư vị đầu lĩnh tử vong, mà mình vẫn sống xuống tới nguyên do không để lại dấu vết nói một lần. Chu Thiên Tử nghe vậy sắc mặt kinh sợ đến bặm mẹo, ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin. Trấn Quỷ Ti thế nhưng là đại chu vương hướng trong tay lưỡi dao, chính là đối phó thiên hạ các lộ chư hầu đao nhọn, hiện tại chư vị đầu lĩnh bị người ám toán, chết không hiểu đấu, hắn lại há có thể không phẫn nộ. Đây quả thực là gãy đại chu một đầu cánh tay a. Đại điện nội khí phân rơi vào trầm mặc, Chu Thiên Tử hết sức giữ vững tỉnh táo, suy tư sau đó ứng đối biện pháp. Sau một hồi mới nghe Chu Thiên Tử nói câu, "Hiện tại Trấn Quỷ Ti tình huống như thế nào?" "Hồi bẩm đại vương, sự tình phiền phức lớn, chư vị đầu lĩnh tất cả đều tử vong không nói, Trấn Quỷ trong Ti huynh đệ thể nội cũng tất cả đều nhiễm chân long chi giỏi. Chỉ có 7 con lĩnh lao thạch, lúc này ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, còn không rõ sống chết. Đây chính là một trận nhằm vào ta đại chu Trấn Quỷ Ti âm mưu, đối phương xuất thủ lặng yên không một tiếng động, nhất định là quỷ thần chi lưu làm xuống." Âm thanh của Đường Chu bên trong tràn đầy nghiêm túc. Chu Thiên Tử nghe nói Trấn Quỷ trong Ti chư vị thị vệ tất cả đều nhiễm lên chân long chi giỏi, không khỏi bó tay toàn tập, thanh âm bên trong thông cảm lửa giận, to như vậy Trấn Quỷ Ti, năng nhân dị sĩ vô số, chẳng lẽ còn không làm gì được một đầu côn trùng sao? Đường Chu nghe vậy cười khổ, "Đại vương, kia côn trùng cùng người tinh khí thần tam bảo hòa làm một thể, người sống côn trùng sống, người chết côn trùng diệt, muốn diệt sát côn trùng, liền muốn trước diệt sát tinh khí thần, chúng ta là thật không có cách nào à? Trước đó giao chỉ chân nhân Triệu Tư Nguyệt không phải cũng nhiễm lên chân long chi rồi sao? Nàng là thế nào trừ bỏ côn trùng?" Chu Thiên Tử thanh âm bên trong tràn ngập nghi hoặc. "Đại vương, vì Triệu Tư Nguyệt chân nhân trừ bỏ chân long chi rồi người gọi Thôi Ngư, người này lúc trước vừa tới Hạo Kinh thời điểm, bị Cơ Vô Tâm cho một mùi lửa thiêu chết tại trong khách sạn." Đường Chu hạ giọng nói, "Hiện tại cái kia ngu cơ, là lúc trước Thôi Ngư nữ nô, trừ bỏ côn trùng thủ đoạn không kịp Thôi Ngư vẫn nhất, trừ bỏ côn trùng thủ đoạn vô cùng chậm rãi." Đường Chu nói đến đây liền không có tiếp tục lại nói tiếp, bởi vì lúc này Chu Thiên Tử đã sắc mặt âm trầm như nước, trong cặp mắt tràn ngập dậy sóng lửa giận, cái này đáng chết nghiệt chướng, cho dù chết cũng không yên tĩnh, vì cô vương dẫn xuất lớn như thế phiền phức. Trấn Quỷ Ti chính là ta đại chu đao nhọn, cũng không thể có bất kỳ ngoài ý muốn. Chu Thiên Tử đứng người lên, thanh âm bên trong tràn đầy nghiêm túc, "Chuyện cho tới bây giờ, cô vương chỉ có thể cầu nguyện thương thiên, khẩn cầu thương thiên ban thưởng biện pháp giải quyết." Cô vương nhớ lại, ban đầu ở trong đại lâm tự nhìn thấy Thôi Thành cũng bị cái này chân long chi giỏi lây nhiễm, xem ra cái này côn trùng thật đúng là vô cùng bất nhập, khắp nơi tìm kiếm ký túc hóa thân. "Đại vương, hiện tại Trấn Quỷ trong Ti sự tình nên làm như thế nào, còn mời đại vương chỉ thị." Đường Chu hỏi thăm câu. Chu Thiên Tử một đôi mắt nhìn chằm chằm Đường Chu, trong lòng ngàn vạn suy nghĩ lấp lóe, sau đó mở miệng nói, "Trấn Quỷ Ti chính là ta đại chu cực kỳ trọng yếu thần binh lợi khí, lại không thể có bất kỳ qua loa. Nhanh chóng đem lão Thạch gọi trở về, gọi hắn chủ trì Trấn Quỷ Ti đại cục." Chu Thiên Tử thanh âm trầm nói. Phía dưới đứng Đường Chu nghe vậy bất động thanh sắc, nhưng trong lòng âm thầm đạo, quả là thế, liền xem như Trấn Quỷ Ti đầu lĩnh đều chết hết, cái này đại đầu lĩnh vị trí cũng không tới phiên ta. Bất quá Đường Chu nhưng cũng không nói gì thêm, Chu Thiên Tử đã muốn Lao Thạch nắm giữ Trấn Quỷ Ti, vậy hắn đem Lao Thạch giết chết chẳng phải thành. Lao Thạch đã chết, chính là bao tự ra mặt thời điểm. Còn có, Trấn Quỷ trong Ti thị vệ, gọi bọn hắn lập tức đình chỉ hết thể động tác cần nút. Cái kia ngu cơ, nhất định phải bảo vệ tốt, gọi Triệu Tư Nguyệt cùng ngu cơ cùng một chỗ thấy cô vương. Âm thanh của Chu Thiên Tử bên trong tràn đầy uy nghiêm. Đường Chu ôm quyền thi lễ, sau đó không người lui ra. Nhìn xem Đường Chu lui ra bóng lưng, sắc mặt Chu Thiên Tử cực kỳ âm trầm, ra đại sự. Xảy ra đại sự. Trước có Thái Bình Đạo khởi binh tạo phản, bây giờ Thái Bình Đạo thế như trẻ tre, một đường mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua như vào chỗ không người. Hiện tại Trấn Quỷ Ti lại thụ trọng thương, gần như đình chỉ vận chuyển, đây là nhằm vào ta đại chu vương thất âm mưu. Muốn phá vỡ ta đại chu triều đình,
liền sợ các ngươi không có bản sự kia. Ta Đại Chu Vương tất nội tình, nhưng không phải là các ngươi có thể tưởng tượng ra được. Chu Thiên Tử đứng tại đèn đuốc bên trong, ánh mắt bên trong tràn ngập túc sát chi khí. Trong bình phong Bao Tự lười biếng nằm ở trên giường, xuyên thấu qua như ẩn như hiện bình phong, nhìn xem Chu Thiên Tử bá đạo thân hình, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng suy tư, liền xem như có Chu Thiên Tử một phách, cùng Cửu Vĩ Hồ một đôi mắt, thế nhưng là muốn triệt để mê hoặc Chu Thiên Tử, đem Chu Thiên Tử biến thành nghe lời chó, còn cần thời gian. Cùng lúc đó Thôi Ngư Vinh Quốc công trong phủ tiểu nha đầu Dĩnh Nhi hầu hạ Thôi Ngư rửa mặt, sau đó lòng tràn đầy vui vẻ ôm bí tịch rời đi, lưu lại Thôi Ngư ngồi ở đèn đuốc trước lặng lẽ đọc sách. Hắn đang chờ, chờ sự tình kết quả. Quả nhiên, không có để Thôi Ngư đợi bao lâu, trước người Thôi Ngư ánh đèn một trận bật mèo, Đường Chu từ hỏa diễm bên trong đi ra. Đêm hôm khuya khoắt còn chưa ngủ, Đường Chu mở miệng hỏi một câu, lại không đi ngủ, trời coi như sáng. Thôi Ngư nghe vậy cười cười, ta vì cái gì không ngủ, ngươi hẳn là rất rõ ràng mới đối. Đường Chu không cao hứng nhìn Thôi Ngư một cái, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng bất đắc dĩ, ngươi trở nên thế nhưng là càng ngày càng thông minh, cũng càng ngày càng gọi người chán ghét. Sự tình thế nào? Thôi Ngư hỏi thăm câu. Bảy con lĩnh lao thạch phải chết. Chu Thiên Tử quả nhiên không có đem ta xem như người trong nhà, đối với ta hoàn toàn không yên lòng, liền xem như cách ngàn dặm xa, cũng phải đem chức vị lưu cho lao thạch, gọi lao thạch chấp trưởng trấn quỷ thi. Đường Chu một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, ta muốn ngươi thay ta giết lao thạch. Thôi Ngư nhìn Đường Chu một cái, lại cúi đầu tiếp tục xem sách, giết lao thạch không có vấn đề, mấu chốt là ta cũng không nhận ra lao thạch. Cũng là đơn giản, Thiên Tử gọi ta đưa tin lao thạch trở về, ta sẽ tại hạ bên ngoài kinh thành 800 dặm thiết trí một cái chắp đầu điểm, ngươi sớm ở nơi đó chờ là được rồi. Đường Chu vừa nói, từ trong tay áo móc ra một trường chân dung, đưa cho Thôi Ngư, ngươi xem một chút, người này chính là lao thạch. Thôi Ngư tiếp nhận chân dung, liếc mắt nhìn sau đạo, đi đâu? Hạo kinh thành 800 dặm bên ngoài, có một tòa núi lớn, trên núi có một tòa hang đá, trong thạch động thờ phụng một pho tượng đá, ngươi đến đó chờ là được rồi. Đường Chu nhìn về phía Thôi Ngư, một khi đem trấn quỷ ti trưởng giữ tại trong tay chúng ta, tương lai trong thiên hạ phong vân biến ảo, chúng ta cũng có năng lực sớm chuẩn bị. Thôi Ngư nghe vậy gật gật đầu, ta cái này liền đi. Nói dứt lời Thôi Ngư đi vào ngọn lửa bên trong, thân hình biến mất không thấy gì nữa tung tích. Nhìn xem Thôi Ngư rời đi phương thức, Đường Chu bất đắc dĩ lắc đầu, gia hỏa này thật đúng là có thủ tất báo, đây là hướng ta khoe khoang độn thuật đâu. Thôi Ngư dựa theo Đường Chu chỉ thị, hướng đông thời điểm rốt cuộc tìm được ngọn núi kia, tìm tới hang núi kia, thấy được trong sơn động tượng đá. Sơn động nội bộ không gian rất lớn, cả tòa đại sơn đều bị đào rỗng. Trên vách đá khảm nạm lấy không biết bao nhiêu vạn quả dạ minh châu, dạ minh châu đem chọn ngọn núi trong động chiếu rọi sáng như ban ngày. Mấu chốt nhất chính là trong thạch động có rất nhiều giá sách, trên giá sách là lít nha lít nhít thư tịch, văn sách. Thôi Ngư thấy vậy một màn, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng kinh ngạc, ngược lại là có chút ý tứ. Rất hiển nhiên đây là trấn quỷ ti mở một chỗ bí mật liên lạc địa điểm. Thôi Ngư dứt khoát ngồi ở tượng đá trước chờ, đồng thời thi triển thủ đoạn thần thông, rèn luyện nhà mình thân thể, chữa trị mình kim thân. Thôi Ngư chọn vẹn đợi ba ngày, mới bỗng nhiên nghe nói một loạt tiếng bước chân vang lên, một thân ảnh xuất hiện tại ngoài cửa lớn, khập khiễng từ ngoài cửa lớn đi đến. Đường thống lĩnh, Thiên Tử phát ra cấp tốc chiếu lệnh, ngươi không gọi ta đi thấy Thiên Tử, làm sao hẹn ta tới đây? Bóng người kia mở miệng hỏi thăm câu. Bởi vì còn cách một khoảng cách, cho nên đối phương vẫn chưa phát hiện người trước mắt là Thôi Ngư. Ngươi nói trấn quỷ ti có đại biến, thế nhưng là xảy ra đại sự gì? Bóng người phong trần phó đi tới đến, đợi thấy rõ khuôn mặt Thôi Ngư sau, không khỏi sửng sở, ngươi không phải Đường Chu. Đường Chu đi đâu? Thôi Ngư nhìn xem người tới, thế mà là một cái có chút lưng còng tiểu lão đầu, đi đường chân thoạt khập khiễng, mặc trên người vải thô áo gai, nếu là ném trong đám người, chính là một cái bình thường đến không thể lại phổ thông người bình thường, mảy may cùng cường giả treo không lên quan hệ, gọi người không cách nào sinh ra liên tưởng. Ngươi chính là lão Thạch? Thôi Ngư mở miệng hỏi thăm câu. Nghe nói Thôi Ngư gọi thẳng mình đại danh, lão Thạch động tác dừng lại, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, ngươi là ai? Đường Chu đâu? Nghe nói lời này, trong lòng Thôi Ngư đã rõ ràng, đối phương mặc dù không có thừa nhận, nhưng hắn đã có thể khẳng định, người trước mặt chính là lão Thạch. Tại hạ Thôi Ngư. Thôi Ngư không nhanh không chậm đứng người lên, đối lão Thạch lên tay thi lễ. Đường Chu đâu? Lão Thạch phát giác được không thích hợp, trong lòng tràn ngập cảnh giác. Đường Chu thống lĩnh gặp quỷ dị xâm nhập, đã tới không được, cho nên nhờ ta mang cho người câu nói. Thôi Ngư cười híp mắt nói. Lão Thạch trong lòng máy động, nhìn xem Thôi Ngư cười tủm tỉm hai hàng răng, cả người trong lòng dâng lên một câu nguy cơ chí mạng cảm giác, sau một khắc trong hai mắt một đạo hào quang màu xám lấp lóe. Hóa đá thần thông. Đáng tiếc tốc độ của Thôi Ngư còn nhanh hơn hắn. Đã sớm mai phục trong góc Sibiu một bàn tay đánh ra, lão Thạch ngay cả cơ hội phản ứng cũng chưa có, trực tiếp bị nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ. Ta nói tiểu tử ngươi, loại này ám toán người sống, về sau cũng không thể gọi ta phạm, quá bôi nhỏ lao tổ thân phận của ta. Sibiu thanh âm bên trong tất cả đều là bất mãn, hùng hùng hổ hổ từ nơi hẻo lánh bên trong đi ra đến, nghĩ lao tổ ta là nhân vật bậc nào. Tung hành thiên hạ vô số năm, liền xem như đối mặt với cao cao tại thượng thánh nhân, cũng dám khiêu chiến, lúc nào làm qua loại này phía sau ám toán người sự tình. Không phải anh hùng hảo hán gây nên, chuyến đi chỉ sợ sẽ hỏng rồi lao tổ thanh danh của ta. Sibiu đi tới Thôi Ngư cái bóng bên trong, lẩm bẩm lầu bầu không ngừng. Chương 864, tạo hóa chương 864, tạo hóa hắn đại ma thần Sibiu là loại kia phía sau hạ độc thủ người sao? Chuyến đi hắn Sibiu đại ma thần làm sao còn có mặt mũi đối mặt hồng hoang các vị đồng bào? Chỉ là bây giờ đưa tại trong tay Thôi Ngư, còn trông cậy vào Thôi Ngư giúp mình tìm về nhục thân đâu, cho nên người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Nhất là Sibiu bây giờ đối mặt với thi tổ uy hiếp, cả người càng là cần Thôi Ngư tương trợ đến trấn áp thi tổ, đoạt lại cơ thể chính mình. Thôi Ngư chậm rãi đi lên trước, cẩn thận quan sát đến trong không khí vết máu, sợ người này không chết triệt để. Phải biết trên đời này cổ quái kỳ lạ nhân vật nhiều, cổ quái kỳ lạ thủ đoạn nhiều, bạn nhất bị đối phương chạy đi, bất luận là đối với Đường Chu cũng tốt, đối với mình cũng được, đều là một cái phiền phức ngập trời. Bàn tay Thôi Ngư rũ ra, phá diệt chi nhãn liếc nhìn hư không, có phá diệt chi lực đã qua, đợi đến đem lão thạch tất cả khí tức toàn bộ đều thanh trừ về sau, mới yên tâm đi trở về. Trở lại thần gia trong sân, Đường Chu chính ngồi ở trong sân uống trà, nhìn thấy Thôi Ngư sau vội vàng tiến lên trước, trong ánh mắt tràn đầy hỏi thăm. Làm thỏa đáng. Thôi Ngư về câu. Đường Chu nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, làm thỏa đáng là tốt rồi. Làm thỏa đáng là tốt rồi. Lúc này trấn quỷ ti nhất định rơi vào trong tay chúng ta, Chu Thiên Tử hai mắt cũng sẽ bị chúng ta che đậy, chúng ta về sau có thể lợi dụng trấn quỷ ti tin tức đến che đậy thánh nghe, lợi dụng trấn quỷ ti lực lượng đến trấn áp đối thủ. Thôi Ngư nghe vậy cười cười, ngươi nhưng tuyệt đối không được không hề nên có tâm tư, nếu không chỉ hoãn thời gian, không cách nào siêu thoát thế giới, lượng kiếp giáng lâm về sau, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Ta biết. Đường Chu tức giận. Chuyện dưới mắt mặc dù giải quyết, nhưng là còn có một cái đại phiền toái, lại gọi người đau đầu. Đường Chu nói sang chuyện khác. Phiền phức? Phiền phức gì? Đối với ngươi mà nói, có thể xưng là phiền phức, tuyệt không phải phiền toái nhỏ. Thôi Ngư hiếu kỳ hỏi một câu. Ngươi cũng biết, chân quỷ ti trấn áp thiên hạ quỷ dị, một chút quỷ dị toàn bộ đều bắt bỏ vào trấn quỷ trong ti trấn áp lại. Đường Chu nói câu. Có chút nghe thấy. Thôi Ngư đạo. Thế nhưng là tương lai Thái Bình đạo một khi đánh vào Hạo Kinh thành, Đại Chu triều đình chó cùng rứt dậu phía dưới, tất nhiên sẽ đánh vỡ lồng giam, đem những cái kia quỷ dị thả ra. Trên mặt Đường Chu lộ ra một vòng vẻ u sầu, ta hôm nay đi dò xét thiên lao, phát hiện trong thiên lao trấn áp mấy ngàn quỷ dị, một khi bạo phát đi ra, tất nhiên sẽ tạo thành nhân tộc hạo kiếp. Nghe nói Đường Chu, Thôi Ngư cười cười, đột nhiên trước mắt, có chuyện, ta cũng phải cùng ngươi thương lượng một phen. Ta liền biết, tiểu tử ngươi không thấy lợi không dậy sớm, làm sao lại hảo tâm giúp chuyện làm của ta? Khẳng định không biết có ý đồ gì. Đường Chu không cao hứng nhìn về phía Thôi Ngư, nói đi, sự tình gì? Ngươi trấn quỷ trong đi, có phải là trấn áp rất nhiều quỷ dị, rất nhiều phàm nhân? Thôi Ngư hỏi thăm câu. Đường Chu gật gật đầu, Đại Chu hướng trấn quỷ ti thành lập 5000 năm, trấn áp quỷ dị vô số kể, toàn bộ đều nhốt tại ẩn bí chi địa. Thậm chí Đại Chu Vương cung sở dĩ thành lập nơi đây, chính là muốn lợi dụng chúng ta đạo khí số, đến trấn áp một tôn khủng bố tồn tại. Nói đến đây, Đường Chu nhìn chằm chằm Thôi Ngư, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Những cái kia tội phạm không thể cho ngươi mang đến lợi ích đi, cũng không khả năng mang cho ngươi đến chỗ tốt đi. Ngươi cũng biết, ta thu hoạch được một bộ tiên tiên con muỗi phân thân, kia tiên tiên con muỗi phân thân muốn nhanh chóng trưởng thành, cần đại lượng chất dinh dưỡng. Những cái kia quỷ dị bị trấn áp tại trấn quỷ trong ti cũng là bạch bạch chiếm chỗ, chẳng bằng tất cả đều cho ta cho muỗi đốt. Thôi Ngư cười híp mắt nói, tiên tiên con muỗi phân thân tiềm lực không thể nghi ngờ, chỉ là trưởng thành có chút chậm, thế là Thôi Ngư liền đem chủ ý đánh vào những cái kia trấn quỷ ti trấn áp quỷ dị trên thân. Có thể bị trấn quỷ ti trấn áp lại quỷ dị, nhưng không có hạng đơn giản, chí ít đều là hai cảnh cường đại tu sĩ. Đó là cái gì khái niệm? Mà lại trấn áp không đơn thuần là tu sĩ, còn có rất nhiều quỷ dị phát tác vật. Đây đối với tiên tiên con muỗi đến nói, nhưng toàn đều là đại bổ chi vật. Nếu là ngày xưa, trấn quỷ ti thập đại đầu lĩnh đều tại, Thôi Ngư đương nhiên không có cơ hội. Hiện tại thập đại đầu lĩnh đều lạnh, chỉ còn lại Đường Chu một người tọa trấn quỷ ti, đương nhiên là hắn cơ hội. Đường Chu nghe vậy con ngươi co rụt lại, tiểu tử ngươi thật lớn dạ tâm, lại muốn đem toàn bộ trấn quỷ ti 5000 năm nội tình hóa thành ngươi tư lương, ngươi thật đúng là thật lớn mật. Có thể hay không xử lý? Thôi Ngư nhìn về phía Đường Chu. Trấn quỷ trong ti có vô số năng lực cổ quái đại yêu ma, ta sợ ngươi thôn phệ không làm thành, ngược lại là gọi những cái kia khủng bố yêu ma chạy ra, đưa ngươi mạng của mình cho hại, đến lúc đó coi như phiền phức. Âm thanh của Đường Chu bên trong tràn đầy trịnh trọng. Bản lĩnh của ta ngươi còn không biết rõ à? Thôi Ngư hỏi thăm câu. Đường Chu đương nhiên biết Thôi Ngư bản sự, cho nên Đường Chu lựa chọn tin tưởng. Vậy được, ngươi dự định lúc nào động thủ? Liên hiện tại. Thôi Ngư về câu. Đường Chu nghe vậy ngón tay gõ bàn một cái nói, trầm tư một hồi mới nói, ngươi bây giờ đi trấn quỷ ti tìm kiếm ta cố kia phân thân, ta hiện tại đã kêu ta cố kia phân thân an bài. Đường Chu hiện tại cùng Thôi Ngư cũng coi là cùng trên một con thuyền, Thôi Ngư cường đại đối với Đường Chu đến nói cũng có chỗ tốt. Nói dứt lời thân hình Đường Chu biến mất tại nguyên chỗ, hiển nhiên là đi làm việc tình. Thôi Ngư hơi chút trá hình giả dạng, sửa lại một bộ mặt sau, trực tiếp lặng lẽ thi triển độn thuật hướng trấn quỷ ti tiến đến. Một đường đi tới trấn quỷ ti, đã thấy Đường Chu đã sớm đứng tại cửa chính chờ, nhìn thấy trá hình giả dạng Thôi Ngư sau đạo, ngươi đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi trấn quỷ ti trong thiên lao, xong xuôi chuyện này, ta còn muốn đi vào cung diện thánh, trấn quỷ ti đầu lĩnh địa vị ta muốn định rồi. Đường Chu ở phía trước dẫn đường, Thôi Ngư theo ở sau lưng Đường Chu. Hiện tại Đường Chu thân là trấn quỷ trong ti duy nhất đầu lĩnh, mặc dù còn không phải đại đầu lĩnh, nhưng cùng đại đầu lĩnh không có gì khác biệt. Cái nào dám chống lại mệnh lệnh của Đường Chu? Chỉ thấy Đường Chu ra lệnh một tiếng, ven đường trấn quỷ ti thị vệ nhau nhau cho qua, sau đó hai người tới trấn quỷ ti hậu viện. Trong hậu viện dựng đứng một tòa 30 mấy mét cao tháp lâu. Nơi này hẳn là chính là trấn quỷ ti thiên lao. Thôi Ngư nhìn xem tháp lâu, mở miệng hỏi thăm câu. Nghe nói lời ấy, Đường Chu cười lắc đầu, cũng không phải. Trấn quỷ ti thiên lao làm sao có thể nhỏ như vậy? Nơi này bất quá là trấn quỷ ti lối vào mà thôi. Cái này tháp lâu chính là trấn áp cửa vào. Đường Chu đi ra phía trước đẩy ra tháp lâu đại môn, liền gặp tháp lâu một tầng là một tòa đại điện bên trong thờ phụng một tôn bài vị, thiên điện. Sau đó trên Đường Chu trước, ở bên cạnh một cây màu đỏ thắm cây cột trước trái cuốn ba vòng, bên phải lách ba vòng, lại bỗng nhiên dậm chân, sau một khắc liền gặp đại điện trung ương ầm vang mở rộng, một cái dưới đất cửa vào xuất hiện. nơi này mới là tiên lao lối vào. Đường Chu chỉ vào dưới mặt đất cửa vào nói câu. Nghe nói đối phương, Thôi Ngư nhìn xuống dưới, đã thấy phía dưới thông đạo đèn đuốc sáng trưng, xem ra vàng son lộng lẫy, không có chút nào lộ ra âm u khủng bố, cùng Thôi Ngư trong tưởng tượng không có chút nào mở dạng. Tòa tháp này trên lầu đâu? Thôi Ngư hiếu kỳ hỏi một câu. Phía trên là một chút mê hoặc người gian phòng mà thôi, có chấn quỷ ti tu sĩ lâu dài ở trong đó bế quan tu luyện, cũng coi là chấn áp thiên lao cửa vào, miễn cho có người ẩn nút đi vào dẫn xuất sự cố. Đường Chu về câu. Trong lòng Thôi Ngư kinh ngạc, Đường Chu nói trên lầu tháp mới là chấn quỷ ti tu sĩ tòa chấn, nhưng là mình tại sao không có cảm nhận được trên lầu tháp có sinh mệnh khí tức? Tựa hồ là nhìn ra trong lòng Thôi Ngư nghi hoặc, Đường Chu đạo, tòa tháp này lâu thật không đơn giản, tổng cộng có 8 tầng, mỗi một tầng bên trong đều mở một cái tiểu không gian, cho nên ngoại nhân không cảm giác được trong lầu tháp khí tức. Kia 8 tầng trong lầu tháp, mỗi một tầng đều có một món bảo vật trấn áp thiên lao cửa vào, tạo thành một tòa trận pháp, xem như chấn quỷ ti cuối cùng thủ đoạn. Thôi Ngư nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu, bảo vật. Vừa nghe nói bảo vật, hắn lập tức liền hứng thú. Bảo vật tốt. Hắn tiên thiên con mỗi phân thân liền thích các loại bảo vật, liền thích lấy các loại bảo vật làm thức ăn. Con mắt của Thôi Ngư sáng, trong ánh mắt tràn ngập tò mò chi sắc. Đường Chu nhìn thấy Thôi Ngư bộ dáng này, vội vàng nói, ngươi nhưng ngàn vạn lần đừng có gây chuyện, nghe nói trận pháp này cấu kết thương thiên, vạn nhất trêu đến thương thiên phản vệ, ngươi ta sợ chết không yên lành. Đường Chu vội vàng xáo trộn Thôi Ngư chuyển động suy nghĩ, sau đó nện bước nhanh chân một đường đi ra, hai người hạ đại lao, đã thấy có 10 cái người khoác hắc giáp thủ vệ, đang lặng lặng đứng tại hai bên lối đi chủ ban. Gặp qua đầu lĩnh, nhìn thấy Đường Chu xuống tới, hắc giáp thị vệ liền vội vàng tiến lên đối Đường Chu cung kính thi lễ. Gọi bên trong huynh đệ đều ra ngoài đi, ra ta vì trấn quỷ ti mời đến một vị đại nhân vật trấn áp thiên lao, lấy hậu thiên lao trấn thủ liền dùng không đến các ngươi. Gọi huynh đệ phía dưới đi bên ngoài nghỉ ngơi mấy ngày. Đường Chu mở miệng nói câu. Nghe nói Đường Chu, các vị hắc giáp võ sĩ vui mừng quá đỗi, vội vàng cung kính thi lễ, sau đó gọi lấy phía dưới hắc giáp võ sĩ cùng một chỗ rời đi. Trấn quỷ ti thiên lao thủ vệ có hơn 300 người, phần phật như ong vỡ tổ bao vây ra ngoài, xem ra ngược lại là có chút hùng vĩ. Ta xem bọn hắn tu vi cũng không cao, thế mà có thể dùng để điều động trấn thủ thiên lao, sẽ không sợ xảy ra chuyện gì sao? Thôi Ngư mở miệng hỏi thăm câu. Nghe nói Thôi Ngư, Đường Chu cười nói, những cái kia yêu ma quỷ quái toàn bộ đều ở vào phong ấn trạng thái, đương nhiên không dùng được cao thủ trông coi. Lại nói, nơi này là trấn quỷ ti đại bản doanh, thật phải có chuyện gì, tự nhiên có trấn quỷ ti cao thủ trấn áp, có thể xảy ra chuyện gì? Đi theo ta. Đường Chu dẫn Thôi Ngư xuyên biệt một cái thông đạo, sau đó trở về một cái không biết ra sao vật liệu đúc thành trước cổng chính, vươn tay mở cửa lớn ra, sau một khắc một cỗ âm lãnh, hỗn loạn, cùng bạo năng lượng ba động từ trong thông đạo tuôn ra. Thông đạo tựa như là không đáy lô đen, có một tôn khủng bố yêu ma thư phục. Đường Chu thanh âm bên trong tràn ngập nghiêm túc, ngươi cẩn thận một chút, mặc dù những cái kia yêu ma bị phong ấn, nhưng lại vẫn như cũ rất nguy hiểm. Thôi Ngư nhìn về phía sau đại môn thế giới, trong không khí hỗn loạn mà âm lãnh năng lượng làm hắn sợ mất mật, người bình thường chỉ cần bị cỗ này năng lượng kinh khủng nhiễm một tia, liền sẽ phát sinh không hiểu gì biến, hóa thành quỷ dị. Trong này khủng bố năng lượng, thế nhưng là so với lúc trước Thôi Ngư thu hoạch được kia một quyển thiên bổng biến kinh khủng hơn nhiều. Trong lòng Thôi Ngư vô số suy nghĩ lấp lóe, yên lặng cất bước vượt qua đại môn, thật giống như trước mắt hư không hoảng hốt chấn động một chút, đi tới mặt khác nhất trọng thiên. Lọt vào trong tầm mắt chỗ là từng cái hàng rào một dạng ô bông, cùng trên TV nhà tù giống nhau như lúc, bất quá trong phòng giam đồ vật lại cũng không giống nhau. Trong phòng giam đèn đuốc yếu ớt, nhưng là lại cũng không ảnh hưởng tầm mắt của Thôi Ngư. Ánh mắt Thôi Ngư nhìn lại, tới gần bên người của chính mình trong phòng giam, có một con toàn thân lông tóc tuyết trắng hầu tử bị tỏa liên mặc xương tỉ bà, khóa ở trong lao ngục. Kia hầu tử cúi đầu, màu đỏ sẫm máu tươi tí tách thuận xiềng xích rơi xuống, xem ra khủng bố mà dữ tợn. Tựa hồ là cảm nhận được Thôi Ngư quăng tới ánh mắt, kia hầu tử đột nhiên ngẩng đầu, trong hai tròng mắt một đạo tinh quang lấp lóe, nghiến răng nghiến lợi như điên dại bình thường gào thét, nào tới Thôi Ngư, mở ra huyết buồn đại khẩu tựa hồ muốn đem Thôi Ngư nuốt chửng lấy rơi. Dầm dầm xiềng xích tiếng vang, kia hầu tử bị tỏa liên túm trở về, mặt mũi tràn đầy không cam tâm dãy rủa lấy, không ngừng đối với Thôi Ngư gầm thét. Thôi Ngư con ngươi co rụt lại, thật hung lệ ra hỏa. Không để ý đến kia hầu tử, Thôi Ngư lại nhìn về phía căn thứ hai nhà tù, một trận như có như không nữ tử khóc tiếng gãy truyền đến. Sau đó Thôi Ngư rơi vào căn thứ hai nhà tù bên trên, nhìn thấy kia căn thứ hai nhà tù sau, Thôi Ngư không khỏi sửng sốt. Bởi vì căn thứ hai trong phòng giam phong tỏa chính là một cái hộp, vô số xiềng xích quấn quanh ở trên cái hộp, mà nữ tử tiếng khóc chính là từ bên trong hộp truyền đến. Chẳng lẽ cái kia quỷ dị bị phong ấn ở trong hộp? Trong lòng Thôi Ngư kinh ngạc. Ngươi nhưng tuyệt đối không được bị mê hoặc, cái hộp kia chính là quỷ dị bản thân, tiếng khóc cũng là cái hộp kia phát ra. Năm đó có pháp giới tồn tại tiết lộ một điểm lực lượng, giáng lâm tại vật chất giới, ô nhiễm cái này hộp, khiến cho cái này hộp hóa thành quỷ dị, dùng nữ tử tiếng khóc dụ hoặc người khác mở ra cái nắp. Một khi có người mở hộp ra, bên trong liền sẽ bắn ra vô số sợi tơ đem người cho lôi kéo đi vào, trở thành hộp chất dinh dưỡng. Nghe nói cái này hộp năm đó thôn phệ một cái người của huyện Thanh Miệng, liền cả hai cảnh giới tu sĩ cũng chống cự không nổi cái hộp kia dụ hoặc, trọn vẹn đã chết 7 vị. Đường Chu từ trong bóng tối đi ra, thanh âm bên trong tràn ngập nghiêm túc. Thôi Ngư nghe vậy sững sờ, sau đó có chút dùng mình nhìn về phía cái hộp kia, cảm giác có chút mở rộng tầm mắt. Sau đó ánh mắt của Thôi Ngư tiếp tục hướng xuống một vị nhìn lại, liền gặp căn thứ ba nhà tù khóa lại chính là một cây màu đen xương cốt, xương cốt bên trên lóe ra sáng màu đen phù văn, quanh thân hắc khí lượn lờ thần bí khó lường. Nghe nói đây là một tiết thái cổ cốt cách của thần ma, bất quá bị quỷ dị ô nhiễm, biến thành rất mạnh lớn quỷ dị. Đường Chu giải thích câu, này quỷ dị thích cùng người từng dùng, một khi có người từng dùng, liền sẽ thu hoạch được xương cốt toàn bộ lực lượng, trở thành xương cốt khối lỗi, trắng trợn giết chóc thôn phệ chúng sinh huyết mạch. Thôi Ngư thấy vậy gật gật đầu, nương theo lấy Đường Chu giới thiệu, Thôi Ngư đi qua từng gian nhà tù, xem như mở rộng tầm mắt. Có gian phòng khóa lại chính là một viên treo đầy khô lâu cây, còn có gian phòng khóa lại chính là một sợi tóc, còn có gian phòng khóa lại một con dại. Thiên kỳ bách quái, cổ quái kỳ lạ. Trấn Quỷ Ti vì cái gì không đem những này quái dị hủy diệt, mà là trấn áp ở đây? Thôi Ngư mở miệng hỏi thăm câu. Theo lý thuyết nơi đây quỷ dị sẽ chỉ càng ngày càng tích lũy càng nhiều, sớm muộn cũng sẽ hình thành ma quật, tạo thành hạo kiếp. Trấn Quỷ Ti lẽ ra đem những này quỷ dị xóa đi mới là, làm sao sẽ còn mặc cho những này quỷ dị lưu lại? Đường Chu nghe vậy cười khổ nói, ngươi thời gian tu hành ngắn, không biết cũng là bình thường, nhưng lại không biết những này quỷ dị chính là pháp tắc đoạn ngắn cụ hiện, có bất diệt đặc tính. Chương 865, tiến hóa chương 865, tiến hóa quỷ dị sở dĩ là quỷ dị, cũng bởi vì có được bất diệt thuộc tính, trừ phi là phá giải nó đối ứng quy tắc, nếu không ngươi bây giờ đem hắn hủy diệt, không được bao lâu hắn liền sẽ từ thiên địa ở giữa nơi nào đó một lần nữa phục sinh mọc ra. Chẳng bằng đem hắn chân áp lại, lấy hình thể trói buộc chặt cái kia quỷ dị quy tắc. Có thể bị chân áp ở đây, không tính là chân chính lịch thiên quỷ dị, chân chính lịch thiên quỷ dị căn bản liền sẽ không bị chân áp ở đây, mà là tất cả đều ngay tại chỗ xử lý, trực tiếp phong ấn. Tựa như là năm đó Lý Gia Thôn, bởi vì thời gian chi lực nguyên nhân, Trấn Quỷ Ti đều là trực tiếp phái người trông coi. Đường Chu nói câu. Nghe nói Đường Chu, Thôi Ngư mày nhăn lại, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng trầm tư, thì ra là thế. Ngươi nếu là có bản sự đem bọn hắn thôn phệ, cũng coi là nhân tộc ta giải quyết một cái đại phiền toái. Nơi đây có 3872 kiện quỷ dị, ngươi nếu có thể toàn bộ hủy diệt, có thể xưng công đức vô lượng. Đường Chu nói câu. Đường Chu một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, thanh âm bên trong tràn ngập cảm khái, mỗi khi triều đại diệt vong thời điểm, những này quỷ dị chính là đại phiền toái, hơi không cẩn thận tiên lao tổn hại, những này quỷ dị chạy đến, đó chính là một trận tiên hay. Tiên triều diệt vong thời điểm, nhờ có Đại Chu Thái Tổ xuất thủ, lấy một món hai màu đen trắng thần đồ, trấn áp lại toàn bộ Đại Chu vương đều. Đáng tiếc từ khi khai quốc về sau, Đại Chu Thái Tổ đã biến mất không còn tăm tích, ai cũng không biết Đại Chu Thái Tổ hạ lạc. Ngày sau nếu là Thái Bình Đạo đại quân đánh vào Hạo Kinh thành, chỗ này thiên lao cũng là đại phiền toái, là Đại Chu vương thất uy hiếp thiên hạ chư hầu thủ đoạn. Đường Chu nói đến hời hợt, nhưng là Thôi Ngư lại từ hời hợt kia trong giọng nói, nghe ra trước nay chưa từng có nặng nề. Giao cho ta chính là. Thôi Ngư về câu. Nghe nói Thôi Ngư, Đường Chu nhẹ gật đầu, vỗ bả vai hắn một cái, tốt nhất đem tất cả quỷ dị đều chơi chết, một cái đều đừng còn lại, tuyệt đối không được cho bọn hắn phục sinh cơ hội. Đường Chu đi, lưu lại Thôi Ngư đứng tại trong thiên lao, nhìn lên trời trong lao bị phong ấn quỷ dị, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng cười lạnh, không sai, rất không tồi a. Đây chính là cơ duyên của ta tạo hóa. Vì sao lại nói như vậy? Dù sao Thôi Ngư mình đi bắt giết quỷ dị sẽ còn phản kháng, đào tẩu, mà trong thiên lao quỷ dị đâu? Tất cả đều bị triều đình cho chấn áp lại, sau đó liền gặp sau một khắc vô số tiên thiên con muỗi bay ra, hướng lên trời trong lao quỷ dị trên thân rơi đi. Trong thiên lao quỷ dị tựa hồ phát giác được nguy cơ, tản mát ra cuồng loạn ba động, muốn chống cự con muỗi xâm nhập, thế nhưng là căn bản là không có một chút tác dụng nào. Thiên lao lối vào liền gặp kia màu trắng viên hầu thân thể không ngừng vặn vẹo dãy rủa, thế nhưng lại bị tỏa liên một mực giằng buộc ở. Sau một khắc phô thiên cái địa tiên tiên con muỗi đem bao phủ, kia viên hầu thanh âm xuyên tấu qua con muỗi ngửa mặt lên trời gào thét, thế nhưng là sau một khắc cả người trực tiếp bị tiên tiên con muỗi thôn phệ hết, liền cả một miếng da tử cũng chưa có dư thừa hạng, chỉ có xiềng xích chống rông rơi xuống. Đại Chu triều đình muốn dựa vào Trấn Quỷ Ti đến uy hiếp Thái Bình đạo, uy hiếp thiên hạ chư hầu, sợ không phải nằm mơ đâu. Thôi Ngư thôi động tiên tiên con muỗi phân thần, liền gặp tiên tiên con muỗi giống như cá giết sang sông, hết thảy linh túy, hết thảy phát tác, tất cả đều trở thành tiên tiên con muỗi chất dinh dưỡng. Kia đẩy trời con muỗi lướt qua, tản mát ra khóc gáy cái dương bất quá là kiên trì ba mươi mấy hơi thở, liền đã bị tiên tiên con muỗi cho nuốt mất. Tất cả pháp tắc tất cả đều bị tiên tiên con muỗi luyện hóa, chết không thể chết lại, căn bản liền sẽ không một lần nữa phục sinh. Đây chính là tiên tiên con muỗi bá đạo. Phải biết, đại thành thời kỳ tiên tiên con muỗi, thập nhị phẩm kim liên đều có thể cắn nát, đại la kim tiên quy linh thánh mẫu cũng phải mất mạng. Dưới mắt Thôi Ngư tiên tiên con muỗi phân thân mặc dù không có đại thành, nhưng là những này quỷ dị cũng không phải đại la kim tiên, một thân thần lực càng bị phong ấn, chỉ có bị đốt phần, nơi nào có phản kháng chỗ trống. Nương theo lấy tiên tiên con muỗi thôn vệ, tiên tiên con muỗi thực lực cũng càng ngày càng mạnh, đản sinh ra tiên tiên con muỗi thai trứng cũng càng nhiều, ấp trứng ra tiên tiên con muỗi cũng càng nhiều, bất quá mấy canh giờ, tầng thứ nhất lao đã bị thôn vệ sạch sẽ. Thiên lao rực rỡ hẳn lên, không còn có loại kia lộn xộn pháp tắc, hỗn loạn ma khí, cùng các loại loạn thất bát tao khí tức. Toàn bộ dưới mặt đất nhà giam rộng rãi sáng ngời rực rỡ hẳn lên, cùng phàm tục bên trong nhà tù không hề khác gì nhau. Thấy vậy Thôi Ngư hài lòng gật đầu, sau đó bước chân uốn éo, hướng về tầng thứ hai mà đi. Lại nói Đường Chu một bộ phân thân lúc này đã vội vã đi tới lập đài, đem nắm chìm trong ôn nhu hương Chu Thiên Tử từ ôn nhu hương bên trong bừng tỉnh. Nhìn xem Đường Chu, ánh mắt của Chu Thiên Tử không dễ nhìn, ngươi nếu là không cho cô vương một cái phù hợp giải thích, cô vương sợ là muốn cho ngươi hạ xuống trách phạt. Đại vương, thần có cấp tốc sự tình, không thể không đến đây bẩm báo. Đường Chu cười khổ một tiếng nói, đại vương, Lao Thạch bị người giết. Cái gì? Chu Thiên Tử nghe vậy như bị sét đánh, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh, lập tức lấy lại tinh thần, lời ấy coi là thật, không có nửa phần hư giả. Trấn Quỷ Ti thị vệ đã đưa về Lao Thạch di vật. Đường Chu cười khổ nói. Chu Thiên Tử nghe vậy im lặng không nói, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Đường Chu, trong đôi mắt tràn ngập hồng nghi. Tình huống tựa hồ có chút không thích hợp a. Tất cả đầu lĩnh đều đã chết, chỉ còn lại một cái nửa chết nửa sống Đường Chu, thật chẳng lẽ chính là trùng hợp sao? Không thể không nói, Chu Thiên Tử đầu vẫn là tốt lắm dùng. Lao Thạch đã chết, Trấn Quỷ Ti không người có thể dùng a. Sau một hồi Chu Thiên Tử yếu ớt thở dài, ngày mai gọi Lý Tư lĩnh Trấn Quỷ Ti đại đầu lĩnh chức vụ. Phía dưới Đường Chu nghe vậy trong lòng run lên, trong tay áo song quyền cầm thật chặt, trong lòng âm thầm đạo, thật sự là đáng hận a. Mắt thấy sự tình sắp hết thể đều kết thúc, Đường Chu lần nữa cùng đại đầu lĩnh chức vụ bỏ lỡ cơ hội lúc, đột nhiên một đạo thiên kiều bách mỹ thanh âm tại sau tấm bình phong vang lên, đại vương, Lý Tư nơi nào có thời gian đi quản Trấn Quỷ Ti sự tình, huống hồ bây giờ Lý Tư đã quyền cao chức trọng, nếu là lại chấp trưởng Trấn Quỷ Ti, khó tránh khỏi có chút làm lớn hiểm nghi. Ngày sau nếu là xảy ra sai sót, sợ là khó mà vãn hồi. Huống chi Lý Tư lại không có tại Trấn Quỷ trong ti đảm nhiệm qua chức vụ, tùy tiện giáng lâm Trấn Quỷ Ti, chưa hẳn có thể đắc tâm ứng thủ. Thanh âm vang lên, ánh mắt của Chu Thiên Tử có chút ngốc trệ, một tia hồng quang tại Chu Thiên Tử đáy mắt lấp lóe, trừ Lý Tư ra, cô vương thực tế là nghĩ không ra có thể chịu được dùng một lát nhân tuyển. Trấn Quỷ trong ti không người có thể dùng a? Đại vương hồ đồ, Đường Chu đầu lĩnh vẫn luôn tại Trấn Quỷ Ti, chẳng lẽ có thể dùng một lát? Bao tự một bộ đỏ sa bao trùm thân thể, dạo bước vòng qua bình phòng, lười biếng đi tới. Đường Chu. Chu Thiên Tử nghe vậy ánh mắt bên trong lộ ra một vòng dãy rủa, đáng tiếc trung quy là thua trận, một đôi mắt ánh mắt chết đi, nhìn về phía Đường Chu, nương nương đã mở miệng, ngày sau ngươi chính là Trấn Quỷ Ti đại đầu lĩnh. Đường Chu nghe vậy vui mừng quá đỗi, vội vàng bái tạ, sau đó một đôi mắt nhìn về phía Bao Tự, đã thấy Bao Tự đối Đường Chu nháy nháy mắt. Một trận phong ba, trừ khử vô hình. Đi ra Trích Tinh lâu, Đường Chu khỏe miệng nhếch lên, đại thế tại ta. Trấn Quỷ Ti trong thiên lao vô số con muỗi giống như cá giết sang sông một dạng, đem kia vô số quỷ dị ăn đến không mảy may thừa. Đồng thời nương theo lấy thôn vệ, tiên tiên con muỗi hóa thân cũng sẽ càng ngày càng cường đại, tiên tiên con muỗi phân thân càng cường đại, tốc độ cắn nuốt cũng liền càng nhanh. Thôi Ngư đứng tại trong lao ngục, tiên tiên con muỗi rất nhanh sẽ đến cuối cùng một tầng, đối mặt với không có lực phản kháng chút nào quỷ dị, Thôi Ngư quả thực là đại sát đặc sát. Ánh mắt Thôi Ngư bên trong lộ ra một vòng vui mừng, nương theo lấy cuối cùng một con màu trắng bạc điêu khắc thôn vệ hoàn tất, tất cả tiên tiên con muỗi một lần nữa trở về thân thể của Thôi Ngư bên trong, sau đó lực lượng khổng lồ hội tụ một chỗ, chỉ thấy Thôi Ngư trong thân thể vô số tiên tiên con muỗi lúc này không ngừng dung hợp, cuối cùng hóa thành một con ngũ thải bàn làn con muỗi. Kia con muỗi tại tiến hóa, thân thể vậy mà phảng phất là ngọc thạch một dạng, tiến hóa ra ngọc thạch một dạng màu sắc. Hai cảnh sắc cảnh trắng sắc kim sắc Thôi Ngư tiên tiên con muỗi phân thân bên trong huyết mạch không ngừng phun trào, tiêu hóa lấy đến từ quỷ dị khổng lồ chất dinh dưỡng, vậy mà một đường không ngừng kéo lên, bước vào kim sắc cảnh giới. Tiên tiên con muỗi phân thân cũng hóa thành dương chi bạch ngọc một dạng màu sắc. Đồng thời kia cố khổng lồ huyết mạch chi lực còn tại lan lộn, liên tục không ngừng cường đại lấy tiên tiên con muỗi bản nguyên. 3872 chỉ quỷ dị, đây là cỡ nào lực lượng khổng lồ. Cuối cùng đem Thôi Ngư tiên tiên con muỗi phân thân thực lực đẩy lên tới đạt kim sắc đỉnh phong, sau đó bị từ nơi sâu xa gông xiềng giằng buộc ở, tất cả chưa tiêu hóa nội tình bị cưỡng ép áp chế xuống. 3872 chỉ quỷ dị mang đến cường đại đầy thăng lực, kim sắc không phải tiên tiên con muỗi phân thân cực hạn, mà là phương này tiên địa cực hạn. Mà lại cái kia khổng lồ bản nguyên tiềm phục tại tiên tiên con muỗi huyết mạch bên trong, không ngừng tại vừa đi vừa về ba chạm, đồng thời nương theo lấy chồng chất bản nguyên càng ngày càng khổng lồ, chồng chất càng ngày càng chồng chất, vô số bản nguyên còn giống như là thủy triều, rót vào tiên tiên con muỗi phân thân 12 con cánh bên trong, sau đó tựa hồ là tìm tới chỗ tháo nước, vô số tạo hóa nội tình rót vào kia 12 cái cánh bên trong, liền gặp kia 12 cái trên cánh diễn. Sinh ra vô số tiên tiên phù văn. Tiên tiên phủ văn trồng chất bên trong, tựa hồ hình thành 12 đạo mơ hồ hư ảnh. Giang giác một tia chớp xẹt qua tiên tiên con muỗi trên thân thể, liền gặp 12 con cánh ở giữa mưa gió lôi đình lấp lóe không ngớt, giống như hỗn độn sơ khai phân chia hùng ngông, kia 12 cái cánh bên trong vậy mà hình thành 12 cái không gian. Mấu chốt nhất chính là, 12 cái trong không gian có 12 đạo mơ hồ bóng người lặng yên ở giữa sừng sững, mà 12 đạo bóng người khí tức vượt qua không gian, từ nơi sâu xa nối liền với nhau, một sợi trọc sát khí ở trong đó diễn sinh. Thấy vậy một màn, sắc mặt Thôi Ngư hãi nhiên, không khỏi thốt ra, thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Tiên tiên con muỗi phân thân thôn vệ 12 tổ vu bản nguyên, tại dưới cơ duyên xảo hợp vậy mà đản sinh ra tổ vu bản nguyên, sau đó diễn hóa xuất thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Thôi Ngư nhìn thật kỹ, càng xem trong lòng càng kinh ngạc. Dưới mắt diễn sinh thập nhị đô thiên thần sát đại trận mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, nhưng lại đã hiển lộ ra tiềm lực. Gánh bắt thập nhị đô thiên thần sát đại trận sinh linh. Nếu là gọi tiên tiên con muỗi phân thân trưởng thành, đến lúc đó nên có bao nhiêu người tiên. Lúc này tiên tiên con muỗi phân thân cánh diễn sinh ra mặc dù vẹn vẹn chỉ là một sợi thập nhị đô thiên thần sát đại trận hình thức ban đầu, chỉ là một sợi đô thiên thần sát đại trận trọc sát khí hơi thở, nhưng lại vẫn như cũ lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Thôi Ngư trong đôi mắt lộ ra một vòng thần quang, khó lường. Khó lường. Ta cái này tiên tiên con muỗi phân thân sợ không phải muốn nghịch thiên đi. Sinh nhi gánh vác đại trận, chẳng lẽ nói ngày sau có thể hội tụ 12 tổ vu lực lượng. Kém gọi nhất cũng là đỉnh phong chuẩn thánh. Thôi Ngư lúc này tim đập thình thịch, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng vẻ chấn động. Sau một khắc Thôi Ngư mở mắt ra, nhìn xem trống rỗng tiên lao. Không nhanh không chậm đi ra, trên mặt tựa hồ nhiều một tia trong ngày thường chưa bao giờ có thông dong. Đây là một tôn chân chính đỉnh phong kim sắc. Đây cũng là không dựa vào ngoại lực, Thôi Ngư chân chính thu hoạch được lực lượng. Đi ra Trấn Quỷ Ti thiên lao, sau đó Thôi Ngư đi tới lầu các tầng thứ nhất, ngẩng đầu lên hiếu kỳ hướng trên lầu nhìn lại, sau một hồi rốt cục thu hồi ánh mắt, thương thiên không phải ta có thể khiêu khích, chờ ta chiếm huyền ra trời, đến lúc đó có lẽ có thể tới thăm dò một chút. Thôi Ngư đi ra lầu các, quá khứ mặc dù có Trấn Quỷ Ti thị vệ hiếu kỳ nhìn Thôi Ngư một cái, nhưng cũng không có để ra nghi vấn. Thôi Ngư có thể từ Trấn Quỷ Ti đại môn đi tới, liền đã nói rõ hết thảy. Đi vào trong sân, Thôi Ngư thấy được Đường Chu, lúc này chính đắc y đứng ở trong sân dưới đại thụ khẽ hát. Chuyện gì vui vẻ như vậy? Trên thôi ngư trước hỏi thăm câu. Sự tinh thành, ngày sau toàn bộ trấn quỷ ti, nhưng tất cả đều tại chúng ta trong lòng bàn tay. Ánh mắt của Đường Chu bên trong lộ ra một tia đắc ý, chớ suy nghĩ quá nhiều, trước mắt Đường Chu, không phải đi hướng đại nội thâm cùng Đường Chu. Chúc mừng a. Thôi ngư sững sờ, sau đó sắc mặt khôi phục lạnh nhạt. Đường Chu làm nhiều như vậy bố trí, nếu là không thể thành công, kia mới lộ ra kỳ quái đâu. Ngươi làm sao ra? Đường Chu từ trong vui sướng tỉnh lại, sau đó ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, từ thôi ngư tiến vào trấn quỷ ti thiên lao đến bây giờ, tối đa cũng bất quá là 6 canh giờ đi. Về sau ngươi rốt cuộc không cần lo lắng tiên lao sự tình. Thôi ngư cười híp mắt nói. Ánh mắt của Đường Chu bên trong tràn đầy không dám tin, ngươi thành công. Ánh mắt của Đường Chu bên trong tràn đầy kinh ngạc. Thôi ngư gật đầu, thao tác cơ bản không cần khen. Đường Chu không tin, vọt thẳng nhập hậu viện, không bao lâu từ hậu viện vọt thẳng ra, một đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Thôi ngư, trong ánh mắt tràn ngập khó mà che giấu chấn kinh, ta xem nhẹ ngươi. Đường Chu lúc này không thể không thừa nhận, mình quả thật xem nhẹ Thôi ngư. Ta đi, sau 3 ngày ta sẽ trọng thương Huyền Trì, sau đó buộc Huyền Trì đến trấn quỷ ti cấp đi ngu cơ, ngươi bên này chú ý phối hợp. Thôi ngư nói câu. Ăn, ta làm việc ngươi yên tâm. Đường Chu cười nói. Thôi ngư nghe vậy hai tay cắm ở trong tay áo, bước chân nhẹ nhàng đi ra ngoài cửa, một đường đi tới Hạo Kinh thành, đột nhiên nơi xa chuyển đến tiếng chiêng trống vang, pháo âm thanh nổ tung, đã thấy một đám vương công quý tộc, lúc này đứng xếp hàng hướng nơi xa tiến đến. Xảy ra chuyện gì? Thôi ngư đứng ở trong đám người, nhìn xem Hạo Kinh thành quyền quý xếp lên hàng dài, mở miệng đích thì thầm một tiếng. Đột nhiên lúc này bên cạnh truyền đến một đạo tiếng vang, nghe nói có cái kêu cái gì Hạo Nhiên một mạch tư viện, hôm nay một lần nữa khai trường, Hạo trong kinh thành vô số quyền quý đem đệ tử xếp hàng được qua. Nghe người ta nói, kia thư viện viện trưởng chính là thánh nhân gì? Hạo Nhiên thư viện vậy mà một lần nữa khai trương. Thôi ngư nghe vậy đột nhiên biến sắc, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Lão nho sinh động tác quá nhanh. Chương 866, kết minh lễ chi nhất mạch. Chương 866, kết minh lễ chi nhất mạch. Thôi ngư không nghĩ tới, lão nho sinh vậy mà như thế đầu sát, cam nguyện vì đại chu vương thất quân cờ. Lão nho sinh có thể ở Hạo trong kinh thành dẫn xuất động tĩnh lớn như vậy, đồng thời đem Hạo Nhiên thư viện một lần nữa mở, tuyệt đối thiếu không được đại chu vương thất duy trì. Nếu như nói trong thiên hạ nơi nào còn không có bị lễ thánh nhân phóng xạ, chỉ có Hạo Kinh. Nhớ ngày đó lễ thánh nhân đâm lưng đại chu vương thất, liền đã cùng đại chu vương thất quyết liệt. Năm đó đại chu vương thất Chu Thiên Tử kém chút bị lễ thánh nhân làm cho chết, nếu không phải lễ thánh nhân thời khắc mấu chốt đẩy một cái tay, chính một quỷ thần minh ước có thể vỡ vụ sao? Lễ thánh nhân năm đó bị đại chu vương hướng sắc phong làm thiên hạ dáng vẻ, vì đại chu quốc giáo chính thống, nhưng ai biết lễ thánh nhân ăn đại chu cơm, nhưng lại nệ đại chu bát, đây đối với đại chu vương thất đến nói, tuyệt đối là không thể chịu được. Hạo Kinh tuyệt đối không có lễ thánh nhân một mạch đất dung thân. Lão nho sinh phá cục thủ đoạn lựa chọn rượu, trực tiếp tại Hạo Kinh thành thiên hạ phồn hoa nhất chi địa truyền thông nói, đáng tiếc thời cơ sai lầm rồi. Đại Chu Vương thất bây giờ đã là tràn ngập nguy hiểm, 365 đường chư hầu, trong thiên hạ quỷ thần đều đến ngược lại Đại Chu. Đại Chu mặc dù còn có rất nhiều át chủ bài, nhưng ta cũng không xem trọng Đại Chu Vương thất. Trong lòng Thôi ngư một tiếng cảm khái, hiện tại lão nho sinh ở Hạo Kinh thành mở giáo phái, chính là đem Hạo Nhiên một mạch, mệnh số của mình cùng Hạo Kinh đặt ở cùng một chỗ. Một khi xuất hiện sai lầm, lão nho sinh sẽ vì Hạo Kinh cho cùng. Ta cảm thấy ngươi tốt nhất khuyên một chút nhà ngươi tiên sinh, nếu không chỉ sợ ngày sau khó được kết thúc yên lành. Đại Chu Vương tinh thần phấn chấn số đã hết, Hạo Nhiên một mạch khí số cũng đã hao hết, nếu là hắn tiếp tục minh ngoan bất linh khư khư cố chấp, chỉ sợ cuối cùng sẽ chỉ rơi vào cùng Đại Chu Vương thất cùng một chỗ chôn cùng hạ tràng. Nhưng vào lúc này Thôi Ngư bên tai truyền đến một đạo tiếng vang, Thôi Ngư quay đầu nhìn lại, liền gặp Nhan Cử đang đứng sau lưng Thôi Ngư, nhìn về phía nơi xa chiêng trống vang trời người đông nghìn nghịt. Làm sao ngươi tới? Thôi Ngư kinh ngạc nhìn xem Nhan Cử. Nghe nói ngươi nhà tiên sinh lại muốn kiếm chuyện, cho nên lão sư phái ta đưa tới một bộ đại lễ. Nhan Cử không nhanh không chậm nhìn về phía bên cạnh thân tử quán, đi vào uống chút. Thôi Ngư không có cự tuyệt, hắn cùng Nhan Cử lại không phải địch nhân. Hai người tiến vào lầu ba bao sương, nhập tọa sau Nhan Cử vì Thôi Ngư rót một chén rượu, trải qua nhiều năm không thấy, tiểu tử ngươi hiện tại thế nhưng là thoát thai hoàn cốt, ta đã triệt để thấy không rõ ngươi sâu cạn. Thôi Ngư biến hóa rất lớn, nhất là tiên tiên con mỗi phân thân tấn cấp làm kim sắc, hơn nữa còn trời sinh gánh vác 12 tổ vũ đô thiên thần sát đại trận, Thôi Ngư liền trong lòng có không hiểu tự tin, có một cố khó mà nói hết cảm giác an toàn. Đó là một loại trong lúc phất tay, từ thực chất bên trong tản mát ra tự tin. Ngươi tựa hồ vẫn là như cũ, không có gì thay đổi. Thôi Ngư nói câu. Nhan Cử lắc đầu, chúng ta người trong tu hành muốn phá cảnh, cái nào không phải trải qua thiên tân bạc khổ, ai có thể giống như ngươi, đàm vân giá vũ một dạng bật lên. Tiểu tử ngươi mượn nhờ thần gia, thế nhưng là chơi mấy cái đại thủ bút, ngươi trả cho ta lớn tề quốc vật tư, ngươi thế nhưng là đem chúng ta cho hố thảm. Ta lớn tề quốc đều bị ngươi cho mua không, làm hại đại tề kém chút liền bỏ quốc. Nhan Cử nhổ nước miếng, thiệt thòi ta còn tại quốc gia bên trong thay ngươi tiêu thụ tơ lụa, ngươi cứ như vậy hại ta. Hắn nói là lần trước Thôi Ngư biến hóa ra đại lượng hoàng kim, lợi dụng hoàng kim tới mua thiên hạ vật tư sự tình. Làm sao ngươi biết là ta làm? Không có chứng cứ sự tình nhưng không nên nói lung tung a. Thôi Ngư tức giận. Nghe nói Thôi Ngư, Nhan Cử cười nhạo một tiếng, ta nhưng là nhìn lấy tiểu tử ngươi trưởng thành, tiểu tử ngươi tay chân ta còn có thể không biết. Ngươi trả cho ta vật tư. Hiện tại các lớn các nước chư hầu trôi qua khổ a, bách tính đều muốn bị chết đói, không phải Thái Bình đạo khởi sự cũng không sẽ như thế mánh. Tất cả đều là tiểu tử ngươi công đức, những cái kêu bách tính sống không nổi, tất cả đều là bởi vì tiểu tử ngươi làm nghiệt. Thôi Ngư nghe vậy không có phản bác, hắn hiện tại lực lượng đủ rất, liền xem như tất cả mọi người biết là tự mình làm, nhưng vậy thì thế nào? không có chứng cứ không nên nói lung tung. Thôi Ngư uống một ngụm rượu nước, không phải ta chi tội, chính là đại thế thiên hạ cũng, ta cũng bất quá là thuận thế mà làm mà thôi. Nói đến đây, Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Nhan Cử, trong lòng đống nhiên khẽ động. Mình muốn mưu đồ Huyền gia hang ổ, nếu như Lệ Thánh Nhân chịu gia nhập, kia liền ổn thỏa. Chỉ là không biết Hạo Nhiên một mạch cùng Huyền gia có cái gì liên quan. Ngươi nhưng từng nghe nói qua Huyền gia? Thôi Ngư mở miệng hỏi một câu. Nghe nói Thôi Ngư, Nhan Cử đạo, khai thiên Huyền gia. Hắn nghe nói qua Thôi Ngư cùng chuyện của Huyền gia. Huyền gia cùng thần gia náo ra như vậy sóng gió lớn, nếu như hắn không có nghe được, Lệ Chi nhất mạch cũng liền không cần tại Đại Chu quốc thổ bên trên lan lộn. Huyền gia cùng Lệ Chi nhất mạch nhưng có giao tình. Thôi Ngư tìm hỏi một câu. Nhan Cử lắc đầu, Lệ Chi nhất mạch cùng Huyền gia không hề có giao tình. Huyền gia xưa nay thần bí, ngươi muốn tìm hiểu Huyền gia tin tức, ta cũng không thể vì ngươi cung cấp cái gì, bởi vì tất cả Huyền gia tin tức đều là tới từ Hạo Kinh Huyền gia. Thôi Ngư nghe vậy yên lòng, sau đó trong lòng suy tư nên mở miệng như thế nào, đem Lễ Thánh Nhân cho kéo xuống nước. Ta hôm nay đến Hạo Kinh thành, kỳ thật còn có một việc. Nhan Cử nhìn thấy Thôi Ngư không có mở miệng, mà là nói câu. Thôi Ngư nhìn về phía Nhan Cử, không biết Nhan Cử tại sao lại nói với chính mình. Lại nghe Nhan Cử đạo, ta là muốn hỏi ngươi, muốn hay không cùng ta Lễ Chi nhất mạch kết minh. Kết minh? Ta cùng Lễ Chi nhất mạch kết minh? Ta xứng sao? Thôi Ngư hơi bối rối bức, Lễ Chi nhất mạch là bực nào quái vật khổng lồ, mình cùng Lễ Chi nhất mạch kết minh, đối phương như thế để mắt mình. Đừng cho là ta không biết ngươi thủ đoạn, ngươi xem một chút cái kia Hàn Tín cùng Hàn Vũ, là còn cờ của ngươi đi. Ngươi nhiều lần xuất thủ, nhưng mỗi lần xuất thủ không khỏi là cuốn lên thao thiên ba lan, thậm chí đại lâm tự hủy diệt, ngươi cùng lão nho sinh là cuối cùng người còn sống sót. Lão nho sinh lúc ấy bị trấn áp tại trong đại lâm tự, tự nhiên không cần nhiều lời, mà ngươi nhất định tại đại lâm tự hạo kiếp bên trong đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Nhan Cử một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư, ngươi quá coi thường chính ngươi. Việc này ngươi cũng biết, chuyện của đại lâm tự không phải là không có người sống sao? Thôi Ngư sửng sốt. Ha ha, ngươi có hay không biết, Lễ Thánh Nhân đã bước vào văn thánh cảnh giới. Lúc trước đại lâm tự hạo kiếp giáng lâm, Lễ Thánh Nhân vốn là muốn đi kiếm một chén canh, nhưng ai biết lại trong lúc vô tình thấy được một màn trò hay. Nhan Cử cười híp mắt nói, Lễ Thánh Nhân lúc ấy liền giấu ở hư không. Ta làm sao không biết? Thôi Ngư sửng sốt. Nhan Cử cười cười, cũng không trả lời lời của Thôi Ngư, ta hỏi ngươi, kết minh sự tình, ngươi có đáp ứng hay không? Ta đương nhiên đáp ứng. Thôi Ngư nhẹ gật đầu. Nhan Cử thấy vậy hài lòng gật đầu, liệu nghĩ ngươi cũng không có không đáp ứng lý do. Ta muốn thấy Lễ Thánh Nhân, trao đổi một bút tốt mua bán. Thôi Ngư nói câu, ngươi thật đúng là sẽ thuận của bò. Nhan Cử nhìn Thôi Ngư một cái, ngươi yên tâm, ta sẽ chuyển đạt Lễ Thánh Nhân. Thôi Ngư gật gật đầu, hiện tại cảm thấy mình hủy diệt Huyền gia năm chắc lại lớn một điểm. Lúc này nơi xa truyền đến sáng sủa tiếng tụng kinh, đọc chính là Hạo Nhiên một mạch điện tịch. Ngươi đi khuyên nhủ lão nho sinh, chỉ cần hắn chịu thực tình sửa đổi, ta Lễ Chi nhất mạch nguyện ý tiếp nhận hắn, dạy hắn trở thành ta Lễ Chi nhất mạch chi nhánh, làm gì ở đây vùng vây dây chết, đem nhà mình thân gia tính mệnh đặt ở một cái sắp vong tộc diệt chủng trên người Đại Chu. Nhan Cử nói câu, ta muốn là có thể khuyên đến động tiên sinh, hôm nay Hạo Kinh thành liền sẽ không có Hạo Nhiên một mạch sinh ra. Thôi Ngư tức giận, Lễ Chi nhất mạch dự định xử trí như thế nào Hạo Nhiên một mạch? Thôi Ngư mở miệng hỏi thăm câu, Lễ Thánh đã thu hoạch được văn thánh người địa vị, lão nho sinh không có cơ hội. Nhan Cử có lắc đầu, Đại Chu hủy diệt chính là kết cục đã định, lão nho sinh nhất định phải theo Đại Chu cho cùng, đối với ta Lễ Chi nhất mạch lại có cái uy hiếp gì? Đại Chu có thương thiên, còn có mười mấy món tiên tiên linh bảo, thật sẽ bị tiêu diệt sao? Thôi Ngư trêu ghẹo nói câu, nghe nói mười mấy món tiên tiên linh bảo mấy chữ, Nhan Cử không khỏi ra mặt run rẩy một chút, lão thiên sao mà yêu quý Đại Chu, thiên hạ khí số đều đặt ở Đại Chu vương thất trên thân. Đại Chu vương thất chí ít cũng có thể trở lui toàn thân, trở thành chư hầu một phương, đây là khẳng định. Không có người sẽ cùng có được mười mấy món tiên tiên linh bảo Đại Chu vương thất cùng chết. Nhan Cử thán một tiếng, có đúng không? Ta xem chưa hẳn. Thôi Ngư về câu. Nhan Cử kinh ngạc nhìn Thôi Ngư một cái, trong lòng như có điều suy nghĩ, nhưng chung quy là không có nói ra. Lời đã nói xong, sau đó ngươi đang ở nơi này xem kịch vui đi, ta đi cùng kia lão nho sinh qua xó chiêu. Nhan Cử đằng không mà lên, quanh thân thải quang lượn lờ, hướng về Hạo Nhiên thư viện bay đi. Nghe nói đại nho Lý Minh mở lại nho ra một mạch, Lễ Thánh Nhân đưa tới hạ lễ. Nhìn bóng lưng của Nhan Cử, nghe lời của Nhan Cử ngữ, Thôi Ngư không khỏi lắc đầu, gia hỏa này là đánh nhau đến. Lão nho sinh mở Hạo Nhiên một mạch, chính là muốn độc lập ra nho ra, mà Nhan Cử nói lão nho sinh vì nho ra mở chi mạch, cái này không phải là muốn chức từ thân phận bên trên nắm lão nho sinh sao? Thôi Ngư không để ý đến song phương đánh pháo miệng, mà là trở về thần gia, suy tư tương lai quyết chiến sự tình. Huyền Chi thật không đơn giản, bán thần cảnh giới huyết mạch người, đã là phương này thế giới đỉnh phong. Ánh mắt Thôi Ngư bên trong tràn đầy cảm khái nói câu. Lúc này trong đình viện truyền đến một cơn chấn động, Dĩnh Nhi đã nhập tu hành cánh cửa, thể nội bắt đầu hữu khí mạch ngưng tụ, bước vào tu hành cảnh giới. Thôi Ngư thấy vậy một màn, không khỏi kinh ngạc nói, không nghĩ tới, nha đầu này thiền tư vậy mà như thế cao. Thôi Ngư trong sân bế quan tu hành, lại không biết ngoại giới đã cuốn lên ngập trời phong bạo, đầu tiên là Hạo Nhiên một mạch cùng Lễ Chi nhất mạch tranh phong, trở thành Hạo Kinh thành lôi cuốn chủ đề. Nhưng mà cái này một lời để nương theo lấy Hạo Nhiên một mạch gây dựng đại điện kết thúc, nhiệt độ dần dần tiêu giảm xuống dưới, mà khác một cái phong bạo tại Hạo trong kinh thành càn quét ra, thần gia thần kỳ, quyết chiến Huyền gia bán thần lão tổ. Tin tức này vừa truyền ra, lập tức gây bạo toàn bộ Hạo Kinh thành. Đây chính là bán thần lão tổ, tuyệt đối đỉnh cao cường giả. Một cái khác thì là hủy diệt lỗ quốc thần bí khó lường thần gia người cầm lái. Tin tức mới ra, vô số võ giả lao tới Nhạc Sơn, tại Nhạc Sơn chiếm cứ tuyệt hảo địa vị, chuẩn bị quan chiến. cốc 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 một tràng tiếng gõ cửa vang, âm thanh của Dĩnh Nhi ở ngoài cửa vang lên, "Công tử, việc lớn không tốt, ngài cùng Huyền Chỉ quyết chiến sự tình, không biết là cái nào lắm miệng, truyền khắp toàn bộ Hạo Kinh thành." Thôi Ngư mở mắt ra, từ tu hành trạng thái bên trong tỉnh lại, còn có thể là cái nào? Huyền gia người khô mà thôi. Huyền gia người cho là mình tất thắng, muốn cố ý tạo thế, đem ta thần gia triệt để dẫm ở dưới chân. Không cần quản hắn, mặc cho hắn đi gọi dầm dĩ, đợi ta đem Huyền Trì đánh bại, Huyền gia đến lúc đó chính là một trận trò cười. Mới đổi đi Dĩnh Nhi, Thôi Ngư trong viện một đạo hạo nhiên chi khí lấp lóe, hồng quang đầy mặt lão nho sinh ra hiện tại Thôi Ngư trong viện. Thôi Ngư vội vàng mở cửa đi ra, cung kính thi lễ, gặp qua tiên sinh. Ngươi còn biết ta là ngươi tiên sinh, chuyện lớn như vậy, ngươi làm sao không nói với ta? Ngươi cùng Huyền Trì quyết chiến sự tình là thật. Lão nho sinh lên đến chính là một trận chất vấn. Thôi Ngư sững sờ, sau đó hơi chút trầm ngâm nói, là thật, bất quá đệ tử không đợi Thôi Ngư nói xong, lão nho sinh đã phất tay cắt đứt lời của Thôi Ngư, ngươi mới tu hành mấy ngày, có mấy phần bản sự, cũng dám cùng bán thần cường giả tranh phong. Ngày mai quyết chiến, ngươi không cần phải đi, ta đi tìm Huyền Chỉ, đem sự tình nói rõ ràng. Lão nho cuộc sống ngữ cường thế bá đạo, đối Thôi Ngư nói câu, quay đầu liền xoay người rời đi, căn bản cũng không cho Thôi Ngư cơ hội giải thích. Thôi Ngư nhìn xem lão nho sinh bóng lưng, há to miệng, rất muốn nói chuyện của Đại Lâm tự, thế nhưng là lão nho sinh không có cho hắn cơ hội. Cái gì cùng cái gì, đổ ập xuống dừng lại vấn. Trong lòng Thôi Ngư có chút nho nhỏ kiềm chế cùng phiền muộn, quay đầu trở lại trong phòng, tiếp tục chữa trị nhà mình kim thân. Không thể không nói bản cổ huyết mạch là bản năng, nếu là không có bản cổ huyết mạch, Thôi Ngư bên trong kim thân không biết muốn chữa trị bao nhiêu vạn năm, thậm chí cả vài chục vạn năm, thế nhưng là bản cổ huyết mạch đối với kim thân lại có tầm bổ tác dụng, cái này liền rất khiến Thôi Ngư vui mừng. Ngày mai, ta nhất định phải trọng thương Huyền Chỉ. Thôi Ngư thanh âm băng lãnh, từ trong tay áo lấy ra một thanh đèn đuốc, chính là Đại Lâm tự phương Tây Diêm phủ diễm quang đèn. Huyền gia lão nho sinh sắc mặt hòa khí đi vào Huyền gia phủ đệ. Huyền Trì đối mặt lão nho sinh vị này cường giả tối đỉnh, cũng cho đầy đủ tôn trọng, sắc mặt hòa khí ngồi xuống. Huyền Trì cùng lão nho sinh không có xung đột, tương phản hiện tại mọi người cùng nhau tại Đại Chu triều đỉnh trận doanh nhu sinh, song phương coi là một phe cánh minh hữu. Tiên sinh trùng kiến Hạo Nhiên thư viện, không đi quản lý Hạo Nhiên thư viện sự tình, tới nhà của ta làm gì? Huyền Trì hiếu kỳ nhìn về phía lão nho sinh, muốn hóa giải một phen nhân quả. Lão nho sinh mở miệng nói, a. Huyền Trì nghe vậy sửng sốt, ta cùng với tiên sinh có nhân quả? Lão nho sinh lắc đầu, cùng ta không hề có nhân quả. Thần gia thần kỳ, cùng ta rất có nguồn gốc. Tên kia tiểu hài tử không hiểu chuyện, đắc tội các hạ, lão hủ hôm nay là thay thế tiểu hài tử kia đến buổi tội, hy vọng các hạ đại nhân đại lượng, bỏ qua cho kia tiểu tử. Ngày mai quyết chiến sự tình, như vậy coi như thôi, như thế nào? Lão nho sinh mở miệng nói câu. Nghe nói lời ấy, Huyền Trì mày nhăn lại, theo lý thuyết tiên sinh mở miệng, ta vốn nên là cho tiên sinh một bộ mặt, thế nhưng là ta cùng với tiểu nhi kia quan hệ, đã không phải là ân oán cá nhân có thể chấm dứt, càng xen lẫn gia tộc cân đoán, trong đó thế cục đã không phải là hai người có thể chi phối. Huyền Trì không nghĩ tới thần kỳ đường đi như thế dã, liền cả lão nho sinh đều có thể cùng một tuyến. Đối với lão nho sinh, hắn vẫn là rất kiêng kỵ, dù sao ban đầu ở Đại Lương thành lão nho sinh chiến lược thiên hạ rõ như ban ngày. Chương 867, quyết chiến trước chương 867, quyết chiến trước lão nho sinh chiến lược mọi người rõ như ban ngày, năm đó Đại Lương thành trận đại chiến kia, đã đem lão nho sinh thực lực triển lộ không thể nghi ngờ. Không phải thánh nhân, nhưng một thân chiến lược có thể cùng thánh nhân so chiêu. Nghe nói Huyền gia lão tổ, lão nho sinh lập tức sắc mặt âm trầm xuống, không có nói chuyện. Lão tổ sống mấy ngàn năm, cần gì phải cùng tiểu hài tử so đo. Huyền Chí nghe vậy cười cười, lợi ích trước mặt, nhưng không có đại nhân cùng tiểu hài tử phân biệt. Đã như vậy lão nho sinh nói đến đây, một đôi mắt nhìn về phía Huyền Chí, ánh mắt nghiêm túc mà lạnh lùng, lão phu chỉ có thể thỉnh giáo lão tổ cao chiêu. Ngươi muốn cùng ta động thủ? Huyền Chí nhìn xem toàn thân khí cơ vận chuyển, từ nơi sâu xa khóa chặt mình lão nho sinh, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng kinh ngạc. Ta trước đem ngươi trọng thương, hoặc là tiêu hao nguyên khí của ngươi, liền có thể gia tăng kia tiểu tử sống sót xác suất. Lão nho sinh thanh âm bên trong tràn đầy lạnh lùng, mà nơi này là Hạo Kinh thành, người ta cái này cấp bậc, một khi động thủ tất nhiên sẽ rước lấy thương thiên hạ xuống lôi đỉnh một kích. Không biết lão tổ tiếp nhận thương thiên sau một kích, còn có hay không mệnh bỏ lên cùng kia tiểu tử ước chiến. Ngươi cũng đã biết cùng ta tranh đấu hậu quả. Huyền Trì thanh âm bên trong tràn đầy băng lãnh, ta xem ngươi cái này Hạo Nhiên thư viện, có hay không nghĩ tại Hạo Kinh thành đặt chân. Lão nho sinh không nói gì, trong tay xuất hiện một cây cổ pháp thước, thước bên trên một đầu Hạo Nhiên trường hà lấp lóe, trực tiếp hướng về đối diện Huyền Trì đập xuống. Tên điên, ngươi cũng dám tại Hạo trong kinh thành điều động bản mệnh pháp tắc. Huyền Trì mắng một tiếng, lại xuất hiện lúc đã ra Hạo kinh thành 300 dặm, mà lão nho sinh thức như bóng với hình, trực tiếp hướng Huyền Trì chấn áp xuống. Sắc mặt Huyền Trì khó coi, sau một khắc quanh thân mọc đầy kim vảy màu vàng, đỉnh đầu hóa thành một con cổ quái đầu hiệu bộ dáng, hai tay hóa thành long chảo, hướng về lão nho sinh thức chụp tới. Bình thước cùng móng đuốt va chạm, sau đó thức lui lại, lão nho ruột hình xuất hiện giữa không trung, đem thước cầm trong tay, quanh thân Hạo Nhiên trường hà lưu chuyển, lão tổ, coi là thật không chịu dừng tại sao? Ngươi mẹ nó chính là một người điên. Huyền Trì thanh âm bên trong tràn đầy băng lãnh. Sau một khắc thân hình Huyền Trì bật mèo, cả người triệt để hóa thành một con quái vật, trong bàn tay lôi điện lấp lóe, hướng lão nho sinh công phạt quá khứ. Hai người đại chiến, lập tức trêu đến Hạo trong kinh thành các lộ cao thủ hiếu kỳ, dù sao chiến trường khoảng cách Hạo kinh thành không đủ 300 dặm, giữa thiên địa lăn lộn khủng bố năng lượng ba động không thể gạt được đám người. Thần gia phủ đệ Thôi Ngư hiếu kỳ nhìn về phía ngoài cửa sổ, xa xa liền gặp một đầu Hạo Nhiên trường hà treo ngược, giống như từ cửu thiên vân tiêu bông xuống. Một nửa kia là trùng trùng điệp điệp lôi điện trường hà, Trường Hà bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy một lôi quang lấp lóe quái vật đang cùng Hạo Nhiên Trường Hà va chạm. Hai người giao thủ dư ba khuấy động giữa thiên địa nguyên khí, chỉ một thoáng Hạo Kinh thành địa giới cắt bay đá chạy mây mù lở lở, đã bị tia năng lượng kinh khủng thủy triều bao phủ tới. Thấy vậy một màn, Thôi Ngư hiếu kỳ nói thầm câu, lão nho sinh làm sao cùng người đạo thủ? Giao thủ chính là Huyền gia lão tổ. Ngoài cửa sổ truyền đến một đạo tiếng vang, thanh âm xuyên thấu qua giấy dán cửa sổ truyền vào. Thôi Ngư nghe vậy sững sờ, liền vội vàng đứng lên thi lễ, gặp qua lễ thánh nhân. Lão nho sinh làm sao cùng Huyền gia đạo thủ? Không nghe nói Hạo Nhiên một mạch cùng Huyền gia có xung đột à? Lễ thánh nhân lộ ra vẻ tò mò. Thôi Ngư lắc đầu, quái thai. Nghe nói ngươi muốn gặp ta. Lễ thánh nhân ngồi ở trên ghế, hỏi thăm một tiếng, chẳng lẽ ngươi có hứng thú gia nhập ta lễ chi nhất mạch? Nghe nói lễ thánh nhân, Thôi Ngư cười khổ, thánh nhân làm sao vẫn luôn nhớ đem ta kéo vào lễ chi nhất mạch? Bởi vì ta thực tế là rất coi trọng ngươi. Lễ thánh nhân đạo. Thôi Ngư vì lễ thánh nhân trông trả, sau đó mới mở miệng nói câu, lão tổ như thế nào nhìn Huyền gia? Khai thiên gia tộc, thâm bất khả chắc. Lễ thánh nhân nói câu. Đối mặt với lễ thánh nhân, Thôi Ngư không có thừa nước đục thả câu, mà là nói câu, ta muốn hủy diệt Huyền gia, hủy diệt Đại Hoang Huyền gia, chiếm Đại Hoang Huyền gia tạo hóa. Nghe nói lời ấy, lễ thánh nhân mày nhăn lại, Huyền gia cũng không phải dễ chơi. Lão tổ nhưng có hứng thú hủy diệt Huyền gia? Thôi Ngư hỏi thăm câu. Liền hai người chúng ta muốn hủy diệt Huyền gia, căn bản cũng không khả năng, sợ không phải muốn đem mình cho góp đi vào. Lễ thánh nhân lắc đầu, ngươi ngược lại là cảm tưởng, so nằm mơ còn dám nghĩ đâu. Thôi Ngư khỏe miệng cười yếu ớt, ta đương nhiên sẽ không tùy tiện đi có ý đồ với Huyền gia, nhưng là nếu như ta đã mời đến viện binh đâu, hơn nữa còn đều là đương thời đỉnh tiêm cao thủ đâu. Lễ thánh nhân nghe vậy hiếu kỳ nhìn Thôi Ngư một cái, chưa hề nói đồng ý, cũng không có nói không đồng ý, chỉ là đạo câu, nếu như ngươi thật sự có nắm chắc đi dung chuyển Huyền gia, ta có thể tại thời khắc mấu chốt đẩy một cái tay. Nghe nói lời này, Thôi Ngư không có nhiều lời, người thông minh không cần nói quá lộ triệt. Nếu như mình thật cùng Huyền gia động thủ, Lễ thánh nhân chọn quan sát, mình nếu là có thủ thắng hy vọng, Lễ thánh nhân sẽ tại thời khắc mấu chốt tương trợ, trở thành áp đảo lạc đà cọm rơm cuối cùng. Nếu như Lễ thánh nhân không nhìn thấy thủ thắng hy vọng, đến lúc đó coi như hết thảy cũng chưa phát sinh. Thật sự là lão hồ ly, một điểm phong hiểm cũng không nguyện ý gánh chịu. Trong lòng Thôi Ngư âm thầm mắng câu. Hai người không nói thêm gì nữa, mà là quay đầu nhìn về phía nơi xa chiến trường, một lúc sau lôi quang cùng Hạo Nhiên Trường Hà đối bính một chút, sau đó Hạo Nhiên Trường Hà sụp đổ, lôi quang băng tán nửa bên. Ánh mắt của Thôi Ngư bên trong lộ ra một vòng nghiêm túc, phân ra thắng bại. Lão nho sinh kém một bậc, bản thần chính là phương này thế giới đỉnh phong chiến lực, hơn nữa còn không cần tín ngưỡng chi lực che đậy. Mà lão nho sinh Hạo Nhiên một mạch đã bị phá hủy, mất đi hương hỏa chi lực che lấp, một khi hương hỏa chi lực hao hết, liền sẽ gặp pháp giới bên trong khủng bố quỷ dị tập kích, tranh đấu tự nhiên không bằng huyết mạch người tiêu sái như ý. Lễ thánh nhân nói câu. Nghe nói Lễ thánh nhân, Thôi Ngư như có điều suy nghĩ, nhưng vào lúc này Lễ thánh nhân bỗng nhiên nói câu, "Vậy hai, kia lão nho sinh hướng về người đến, ta cũng không nguyện ý cùng cái này gỗ mục chạm mặt." Lễ thánh nhân sau khi nói xong thân hình trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, lưu lại Thôi Ngư ngẩn ngơ ngồi ở trước cửa sổ. Sau một khắc trước ngực quần áo nhuốm máu lão nho sinh xuất hiện tại thần gia trước cổng chính, chỉ là lão nho sinh đứng tại thần gia trước cổng chính hơi chút bồi hồi sau, thế mà trực tiếp vòng thần nhà trước cổng chính đi qua, biến mất tại trong biển người mênh mông. Thôi Ngư trong phòng cảm thụ được lão nho sinh khí tức, không khỏi sắc mặt kinh ngạc, tiên sinh cái này đang làm cái gì quỷ? Chẳng lẽ là muốn tìm ta chữa thương, cũng không hảo ý sợ kẹm cửa sao? Trong lòng Thôi Ngư kinh ngạc, nhưng lại không có đi ra ngoài. Thôi Ngư suy tư chuyện của người ra, cũng đang suy tư Trần Vo núi sự tình. Trần Vo núi, Thôi San San, Thôi lão hổ trong lòng Thôi Ngư vô số suy nghĩ lưu chuyển, có thể hay không thông qua Thôi lão hổ thu hoạch được Trần Vo núi bí pháp. Thôi Ngư rơi vào trầm tư. Đến nửa đêm Thôi Ngư ngồi ở đèn đuốc trước, vẫn tại Thôi diễn xu thế tương lai thời điểm, đột nhiên trước mắt đèn đuốc tối sầm lại, Đường Chu xuất hiện tại trước người của Thôi Ngư. "Tiểu tử, ngày mai quyết chiến, ngươi có mấy phần chắc chắn?" "Nhưng từng làm tốt vạn toàn chuẩn bị." Đường Chu hỏi thăm câu. "Ngươi nói, chúng ta có thể cầm xuống Huyền gia sao?" Thôi Ngư hỏi một câu. "Chúng ta nhiều cao thủ như vậy, nếu như không thể cầm xuống Huyền gia, kia Huyền gia liền không đơn thuần là khai thiên gia tộc đơn giản như vậy, mà là trung thổ người của Thần Châu Vương." Đường Chu ngược lại là rất có lòng tin, lại nói, "Ngươi sợ cái gì? Đánh không lại lời nói, lớn không chúng ta trực tiếp chạy trốn là được rồi. Thần Châu đại địa như thế lớn, coi như đối phương là thánh nhân, cũng đừng hòng bắt được chúng ta. Lớn không cầu 5000 năm, 5000 năm sau rời đi thế giới này." Nghe nói Đường Chu, Thôi Ngư trợn mắt, kể từ khi biết 5000 năm sau mạt pháp giáng lâm, Đường Chu triệt để bừng ra, cả người sóng cất cánh. "Đúng rồi, Thái Bình đạo hiện tại như thế nào?" Thôi Ngư hỏi thăm câu. "Thái Bình đạo khởi sự cũng có mấy tháng, bây giờ mặt đất Cửu Châu chiến hỏa dấy lên, các lớn các nước chư hầu đều xuất hiện quân khăn vàng. Đồng thời các lộ chư hầu đều thừa cơ thi triển ra bản sự, âm thầm tính toán chiêu binh mãi mã, mượn nhờ tiêu diệt Thái Bình đạo lấy cớ, trắng trợn khuyết trương trường quân chuẩn bị. Thiên hạ đại loạn đang ở trước mắt. Đường Chu nhất châm kiến huyết, các lộ chư hầu cần luyện binh, chỉ cần luyện binh kết thúc, liền có thể tùy thời đều giết vào Hạo Kinh thành, cùng Chu Thiên tử quyết nhất tử chiến. Không ngoài một năm, Thái Bình đạo liền sẽ lôi cuốn nước vạn đại quân, đi tới Hạo Kinh thành. Bây giờ đại hiền lương sư ngay tại thu liễm thiên hạ các lộ binh mã, diễn luyện Hoàng Thiên đại trận, một khi diễn luyện thành công, chính là cùng Đại Chu Vương hướng ngã bại thời khắc." Đường Chu về câu. "Ngươi cảm thấy Thái Bình đạo có thủ thắng hy vọng sao?" Thôi Ngư hỏi thăm câu. "Muốn nghe nói thật hay là lời nói dối?" Đường Chu hỏi lại câu. Nghe nói Đường Chu, Thôi Ngư như có điều suy nghĩ đạo, cái này còn có nói thật cùng lời nói dối. Thiên hạ 365 đường chư hầu nếu như coi là thật đồng tâm hiệp lực, cùng Thái Bình đạo liên thủ, đương nhiên có thể tiêu diệt Đại Chu triều đình, lật đổ Đại Chu triều đình thống trị. Đường Chu nói câu. Thôi Ngư nghe vậy đạo, sau đó thì sao? Ngươi trước đó đã nói thật ra cùng lời nói dối, kia nhất định còn có ẩn tình. Nghe nói lời ấy, Đường Chu cười khổ nói, nhưng là Đại Chu 360 đường chư hầu, căn bản cũng không khả năng cùng Thái Bình đạo một lòng. Thái Bình đạo chỉ là trong thiên hạ 365 đường chư hầu thăm dò Đại Chu nội tình công cụ mà thôi. Nghe nói lời này, Thôi Ngư gật gật đầu, này cũng tại dự liệu của ta bên trong. Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Đường Chu cười khổ nói, ta nghi ngờ, hiện tại trong Thái Bình đạo đã bị thẩm thấu, kia từ 365 đường các nước chư hầu bên trong, lẫn vào gian tế. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, từ 365 đường các nước chư hầu bên trong hội tụ lên ức vạn đại quân, tổ kiến thành khăn vàng đại trận, thế nhưng là tại thời khắc mấu chốt, một ít chư hầu đại quân đống nhiên đâm lưng, sẽ có cái gì khủng bố hậu quả? Chẳng lẽ không thể đem gian tế bắt tới? Thôi Ngư hỏi thăm câu. Ta đã tại trấn quỷ trong ti cực lực truy tra kia một phần đầu nhập Đại Chu triều đình chư hầu danh sách, đáng tiếc lại vẫn luôn không có truy xét đến. Đường Chu về câu. Ta ngược lại là có cái biện pháp, ngươi có thể gọi Đại Hiền Lương sư đem chư hầu đại quân đánh tan, một lần nữa tổ chức, sau đó từ Thái Bình đạo cao thủ xuất lĩnh. Thôi Ngư đưa ra đề nghị. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Chư hầu làm sao lại cam tâm mình tuyển nhận đến tinh binh, giao cho trong tay Thái Bình đạo? Các lớn chư hầu bất quá là mượn nhờ Thái Bình đạo luyện binh mà thôi. Thái Bình đạo tựa như là minh chủ, là một cái mối quan hệ, đem các nước chư hầu đại quân liên động. Nhưng là nếu như muốn đem binh quyền thu đi lên, kia căn bản cũng không khả năng. Đường Chu lắc đầu. Thôi Ngư cũng rõ ràng rồi Đường Chu khó xử. Nhưng là Thái Bình đạo hiện tại đã bị gác ở trên lửa, liền xem như Thái Bình đạo không muốn đến đi về trước, các lớn các nước chư hầu cũng sẽ mượn nhờ Thái Bình đạo danh hiệu, bức bách Thái Bình đạo đi trở về. Hiện tại Thái Bình đạo tinh nhuệ toàn bộ đều đưa vào Thái Bình Thiên Quốc, cái kia cũng xem như Thái Bình đạo hy vọng cuối cùng, ngày sau Thái Bình đạo nếu là binh bại, cũng không đến nỗi hoàn toàn không có bố liếng. Đường Chu yếu ớt thở dài. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Đường Chu, hắn cảm thấy Đường Chu rất không dễ dàng. Tự tay thành lập Thái Bình đạo, hiện tại muốn đem Thái Bình đạo đưa vào tuyệt địa, trong lòng hắn tư vị há có thể dễ chịu. Hết thảy thế lực đều là vật ngoài thân, đối mặt với tự thân thực lực cường đại, bất quá là một trận mây khói mà thôi. Đường Chu vô bả vai Thôi Ngư một cái, thiên hạ các nước chư hầu lợi dụng Thái Bình đạo, lại không biết Thái Bình đạo cũng ở lợi dụng thiên hạ chư hầu. Thái Bình đạo tại thiên hạ các lộ chư hầu trong quốc gia thu thập tín ngưỡng, vì Hoàng Thiên trưởng thành cung cấp chất dinh dưỡng, hiện tại Hoàng Thiên đã trưởng thành đến một loại mười phần đáng sợ tình trạng, tại tương lai Thái Bình đạo nhất định sẽ cho thiên hạ chư hầu một kinh hỉ. Một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Chỉ cần Hoàng Thiên có thể chiến thắng Thương Thiên, đến lúc đó 365 đường các nước chư hầu liền xem như có lại nhiều tiểu tâm tư, cũng toàn bộ đều muốn thu liễm. Cho nên, chân chính quyết định thắng bại không phải 365 đường chư hầu, mà là Hoàng Thiên. Đường Chu trấn an Thôi Ngư. Thôi Ngư nhưng không có Đường Chu lạc quan như vậy, hắn suy nghĩ nếu quả thật sự tình đến không cách nào vãn hồi tình trạng, mình có phải là cũng phải hạ tràng. Mình có thể hay không cũng bị liên lụy đi vào. Nếu như nói, ta có thể thu được trong mộng chứng đạo đại pháp tầng thứ 9, có thể vận chuyển thánh nhân bản nguyên, hẳn là có cơ hội thôi động bản cổ chân thân. Ánh mắt của Thôi Ngư bên trong lộ ra một vòng tinh quang. Thế nhưng là hắn không có thời gian đi chân võ núi tìm kiếm trong mộng chứng đạo đại pháp tầng thứ 9, Huyền gia uy hiếp đã lửa xém lông mày, không giải quyết liền ra, hắn như thế nào lại an tâm đi chân võ núi? Có thể tưởng tượng, mình vừa đi chân võ núi, nhất định là trăm năm, ngàn năm mới có thể thu hoạch được hạch tâm truyền thừa, tu luyện tới cảnh giới của kim sắc, thu hoạch được cái kia trong truyền thuyết cực kỳ trọng yếu tầng thứ 9 thần thông. Nhưng nếu là Huyền gia trời ấp chứng ra, đến lúc đó mình nên làm thế nào cho phải? Mình tới thời điểm nên làm cái gì? Không có cách nào, không có bất kỳ biện pháp nào. Mà lại Thôi Ngư cũng đối Huyền gia thiên nhãn thèm ăn rất, nếu như chính mình nếu có thể thu hoạch được một con trời, tương lai chẳng phải là rất có triển vọng. Thú hồ, phá hủy Huyền gia cũng không cần thời gian quá dài, chỉ hoan không được Thôi Ngư kế hoạch. Huyền gia, chân võ núi, đây chính là cực kỳ trọng yếu hai chuyện. Thôi Ngư nói thầm câu. Giờ này khắc này, đại nội thâm cung, Vương thất tổ miếu chỗ liền gặp Chu Thiên Tử đứng ở trong tổ miếu, ngẩng đầu nhìn về phía Đại Chu lịch đại tổ tông bảng hiệu, cùng trên cùng Thương Thiên bảng hiệu, giơ lên ba cây hương hỏa tế tự, Đại Chu nhân vương tại hạ. Bây giờ Đại Chu hướng gặp ngàn năm không có chi hạo kiếp, còn mời Thương Thiên chỉ điểm sai lầm, lấy tiêu ta Đại Chu kiếp số. Chu Thiên Tử không ngừng tế bái, sau đó sắc mặt cung kính đem hương hỏa cắm ở bên trong lò, quỳ rạp xuống bài vị hạ thành tâm cầu nguyện. Chương 868, Huyền gia huyết mạch chi lực. Chương 868, Huyền gia huyết mạch chi lực. Nương theo lấy Chu Thiên Tử cầu nguyện, Thương Thiên bảng hiệu bên trên lóe ra một đạo quang mang, rơi vào trong đầu của Chu Thiên Tử. Sau một khắc Chu Thiên Tử đột nhiên mở mắt ra, trong ánh mắt lộ ra một vòng chấn kinh, Huyền gia trời muốn ấp trứng ra. Trảm tam thi quyết. Thôi trầm. Nghĩ không ra thiên hạ lại có như thế khí số biến động, nếu không phải ta đem Thương Thiên bừng tỉnh, chỉ sợ phiền phức tình phiền phức lớn. Ánh mắt Chu Thiên Tử bên trong tràn đầy tinh quang, sau đó nhanh chóng đi ra tổ miếu, người tới, chuyển chân võ núi luyện khí sĩ Thôi Trầm. Không bao lâu Thôi Trầm đến, liền gặp nó đứng tại trên lập đài, trên mặt khủng bố huyết hồng sắc sợi tơ đang ngọ ngậy. Ngươi có thể tìm được phá giải chân long chi giỏi biện pháp? Chu Thiên Tử hỏi thăm câu. Thôi Trầm cười khổ, đại vương, quái vật này thực tế là rất quỷ dị, thần khắp nơi tìm thiên hạ, cũng không có phát giác được thứ gì có thể khắc chế vật này. Chu Thiên Tử nghe vậy một đôi mắt nhìn xem Thôi Trầm, sau một hồi mới nói, đã như vậy, cô vương vì ngươi chỉ điểm một con đường sáng, còn mời đại vương chỉ thị. Thôi Trầm vội vàng cung kính thi lễ. Nghe nói Thôi Trầm, Chu Thiên Tử đạo, muốn phá giải chân long chi giỏi, kỳ thật có hai loại biện pháp, loại thứ nhất biện pháp chính là tu luyện tới cực kỳ cao thâm tình trạng, sau đó tự nhiên mà vậy có thể đem kia chân long chi giỏi chém ra đi. Chỉ là hiện nay thiên địa rơi khóa, căn bản là không cách nào đột phá cảnh giới cao hơn, cho nên đem chân long chi giỏi chém ra đi, tự nhiên cũng là nói xuông. Kia loại thứ hai biện pháp đâu? Thôi trầm hỏi thăm câu. Loại thứ hai biện pháp chính là ngươi năm đó từ thái cổ côn luân trong thế giới thu hoạch được vô thượng chuyển thừa Trảm Tam Thi Quyết. Chu Thiên Tử một đôi mắt nhìn về phía Thôi Trầm, cô vương biết kia Trảm Tam Thi Quyết đối với ngươi đến nói cực kỳ trọng yếu, nhưng là cô vương sẽ không lấy không đồ vật của ngươi, cô vương sẽ cáo chi ngươi bị ngạn trời thuyền một cái bộ kiện hạ lạc. Nghe nói Chu Thiên Tử, Thôi Trầm không khỏi một trận cười khổ, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng bất đắc dĩ. Đại vương, ngài sợ là muốn tính sai rồi, kia Trảm Tam Thi Quyết tại Lý Gia Thôn thời điểm làm mất. Tiểu đạo ẩn cư tại Lý Gia Thôn 16 năm, căn bản cũng không có tìm hiểu ra Trảm Tam Thi Quyết huyền bí, về sau càng bị người lợi dụng sơ hở, đem Trảm Tam Thi Quyết cho trộm đi. Thôi Trầm trên mặt cười khổ, ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ bất đắc dĩ. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Nếu là có Trảm Tam Thi Quyết, hắn tội gì gặp kiếp nạn, cả ngày lo lắng hãi hùng, sợ một ngày ngủ về sau rốt cuộc không còn cách nào tỉnh lại. Thôi lão hổ sợ a. Quả thực là sợ muốn chết. Thế nhưng là sợ có thể làm sao? Trảm Tam Thi Quyết là mất, mà lúc đó có khả năng nhất đánh cắp mình Trảm Tam Thi Quyết chỉ có cái kia ma môn yêu nữ. Ẩn nút bên người chính mình 16 năm, cũng chỉ có kia yêu nữ mới có thể phát hiện dấu vết để lại. Thôi Trầm kết luận, nhà mình Trảm Tam Thi Quyết chính là bị kia yêu nữ cho đánh cắp. Chỉ là thất tình thánh cô hành tung quá mức bí ẩn, liền xem như hắn cũng khó có thể tìm đến. Thôi Trầm một đôi mắt nhìn về phía Chu Thiên Tử, ánh mắt bên trong tràn ngập vô tội. Chu Thiên Tử nghe vậy nhướng mày, là mất. Hắn còn trông cậy vào Thôi Trầm có thể thu được con thuyền bị ngạn hạch tâm đâu. Thế nhưng là Thương Thiên rõ ràng hạ xuống chỉ thị, chân long chi giỏi nhân quả ngay tại trên người ngươi, cấu kết ở trên người của ngươi. Nói cách khác, ngươi có cơ hội có hy vọng phá giải chân long chi giỏi. Chu Thiên Tử một đôi mắt nhìn về phía Thôi Trầm. Ta có loại bản lĩnh này. Thôi Trầm nghe vậy không khỏi sững sờ, trong ánh mắt tràn ngập ngạc nhiên. Cô Vương vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi sẽ hóa giải chân long chi giỏi biện pháp mang về, cô Vương liền cáo chi ngươi bị ngạn trời thuyền một cái khắc hạch tâm hạ lạc. Chu Thiên Tử một đôi mắt nhìn về phía Thôi Trầm, trong ánh mắt tràn đầy sáng rực chi quang. Thương Thiên hạ xuống chỉ thị, nhân quả ngược dòng tìm hiểu đến trên người Thôi Trầm, ngược dòng tìm hiểu đến Trảm Tam Thi Quyết, cũng liền mang ý nghĩa chỉ cần phải nắm chắc Thôi Trầm, liền có thể tìm được phá giải chân long chi giỏi khiết cơ. Chân long chi giỏi uy hiếp quá lớn, Chu Thiên Tử thậm chí dùng bị ngạn trời thuyền bộ kiện manh mối làm mồi dụ. Thương Thiên hạ xuống chỉ thị, tương lai bị ngạn trời thuyền sẽ có đại tác dụng, có thể ứng phó phương này thế giới một trận trước nay chưa từng có đại kiếp. Nhưng là hiện tại Chu Thiên Tử nơi nào còn nhớ được bị ngạn trời thuyền, đại chu thống trị đều muốn bị phá vỡ, liền xem như có kiếp số, đó cũng là tại tương lai mấy ngàn năm sau, đến lúc đó hậu đại quân vương lại nghĩ biện pháp là được rồi, hắn nơi nào quản được nhiều như vậy. Đã như vậy, chẳng bằng đem bị ngạn trời thuyền tin tức ném ra ngoài đi làm giao dịch, đến lúc đó có thể đạt thành mục đích của mình. Hạo Kinh trong vương cung sự tình, Thôi Ngư đương nhiên không biết, lúc này Thôi Ngư chính suy tư quyết chiến sự tình. Thần kỳ quyết chiến thần gia bán thần lão tổ tông tin tức truyền khắp toàn bộ thiên hạ, vô số cường giả âm thầm thăm dò, muốn nhìn một chút bán thần uy phong, cùng nhìn xem thần kỳ nội tình. Ngày thứ hai ngày mới sáng, Huyền gia lão tổ tông Huyền Trì liền đã xuất hiện tại Nhạc Sơn chi đỉnh, bất quá lúc này Huyền Trì tình huống cũng không phải quá lạc quan, liền gặp Huyền Trì quanh thân khí cơ phun trào, trước ngực kim hoàng sắc thần huyết ướt nhẹ ngực, một nửa thước cắm ở chỗ ngực, lộ ra phá lệ thê thảm. Mọi người vây xem nhìn thấy Huyền Trì trước ngực rơi vào đi một nửa thước, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là ánh mắt bên trong lộ ra một vòng chấn kinh, kia là đám người nhìn thấy cái gì? Không thể tưởng tượng nổi, đây chính là Huyền gia bán thần lão tổ tông a, thế nhưng là lại bị người làm trọng thương, quả thực là không dám tin a. Lại nghĩ tới trước đó Hạo Nhiên chính khí trưởng Hà cùng trong hư không giao thủ va chạm lôi điện, tất cả mọi người trong lòng đều hiểu sự tình nguyên do, kia một nửa thước chính là lão nho sinh chứng đạo chí bảo, thế nhưng là vậy mà đoạn tại trong cơ thể của Huyền Trì, có thể thấy được trước đó trận đại chiến kia thê thảm. Thước đoạn tại trong cơ thể Huyền Trì, không phải Huyền Trì không nghĩ rút ra, mà là không dám rút ra. Một khi rút ra, vết thương mở rộng, đến lúc đó lại nhận càng nặng thương thế. Tựa như là người bị đao đâm vào trong lồng ngực mở dạng, tuyệt đối không được đem đao cho rút ra, chính xác nhất biện pháp là sẽ bỏ mặc đao cắm ở trên thân, sau đó yên tĩnh nằm xuống, chờ xe cứu thương đến. Hiện tại Huyền Trì chính là như vậy, thân thể thụ trọng thương, hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Nếu là không có thần kỳ ước chiến, hắn đã sớm tìm một chỗ chữa thương đi, nhưng là thần kỳ hiện tại ước chiến mình, hắn nơi nào có thời gian đi chữa thương. Về phần nói rút ra sau càng thêm ảnh hưởng chiến lực của mình không nói, sẽ còn tăng thêm thương thế của mình. Hắn cũng là hành động bất đắc dĩ, hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. Hy vọng cái kia thần kỳ bất quá là có tiếng không có miếng mà thôi. Huyền Trì lúc này trong lòng hiện ra một điểm lo lắng. Hắn hiện tại kéo lấy thân thể bị trọng thương đi nên chiến thần kỳ, có vẻ như cũng không phải là một cái sáng suốt lựa chọn. Nhưng là gọi hắn né chiến, hắn cũng là tuyệt đối không thể. Huyền gia gánh không nổi người kia. Ngay tại trong lòng Huyền Trì suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, hai tay Thôi Ngư cắm ở trong tay áo, đã xuất hiện tại Huyền Trì cách đó không xa. Nha, lão tổ xem ra tựa hồ có chút không ổn a, cái này chơi chính là cái nào một màn. Chẳng lẽ là sớm tìm cho mình cái cớ, một hồi nếu là đánh bại, cũng tốt tìm bậc thăng hạng. Thôi Ngư nhìn xem lồng ngực do gì chảy ra máu tươi Huyền Trì, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng kinh ngạc, trong ánh mắt tràn ngập tò mò chi sắc. Ngươi cái tiểu nhân hèn hạ, rõ ràng là ngươi cố ý tính toán ta. Ngươi biết rõ thực lực của chính mình không bằng ta, cho nên gọi lão nho sinh ra tay, cùng ta liều cái lưỡng bại câu thương, sau đó muốn tại quyết chiến bên trong lấy được thắng lợi, đừng cho là ta không biết ngươi bản tính. Thế nhưng là ngươi xem nhẹ lão tổ bản lãnh của ta, coi như lão tổ ta thụ trọng thương, cũng tuyệt không phải ngươi có thể chiến thắng. Huyền Chỉ thanh âm bên trong tràn ngập khinh thường, kia lão nho sinh đối với ngươi thật đúng là thật tốt à, liền cả chứng đạo chí bảo đều cố không được rồi, tình nguyện đem chứng đạo chí bảo vỡ vụn, cũng phải vì ngươi tranh thủ một chút hy vọng sống, các ngươi thật đúng là sư đồ tình thâm. Thôi Ngư nghe vậy sững sờ, sau đó ánh mắt rơi vào lồng ngực của Huyền Chỉ, nhìn xem cắt thành hai đoạn thước, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng kinh ngạc, lập tức tựa hồ nghĩ rõ ràng cái gì, không khỏi sắc mặt động dung quay đầu hướng phương xa nhìn lại, quả nhiên thấy người khoác trường bào, sắc mặt trắng bệch lão nho sinh, bị Triệu Thải Luân đỡ lấy đứng tại một cái ngọn núi, lặng lặng nhìn quyết chiến chiến trường. Một sợi gió núi thổi qua, lão nho sinh tán loạn sợi tóc phất phới, cả người tựa như là một mảnh lá rụng, tùy thời đều có thể bị một trận gió cho thổi ngã. Thôi Ngư ngẩng đầu nhìn về phía phương xa lão nho sinh, lại nhìn một chút dãy núi ở giữa các lộ cao thủ, còn có trong hư không truyền đến từng đạo tối nghĩa ánh mắt bên trong có chút không hiểu thần sắc, thì ra là thế, sư phó là sợ ta chết ở trong tay ngươi, cho nên mới đến cùng ngươi sống mãi với nhau. Đáng tiếc, sư phó xem nhẹ bản lãnh của ta. Thôi Ngư thở dài một tiếng, cảm thấy lão nho sinh làm có chút không đáng, bạch bạch bị thương. Sau đó thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đối diện Huyền Chỉ, lão giả, ngươi hôm nay chết chắc. Dám trọng thương sư phụ ta, hôm nay ta muốn đưa ngươi lưu ở nơi đây, cái này Nhạc Sơn làm cho ngươi mộ địa, tựa hồ rất không tệ. Nói dứt lời Thôi Ngư từ trong tay áo móc ra một cây còn như ngọc thạch làm thành cây trúc lục căn thanh tịch trúc. Ánh mắt của Thôi Ngư bên trong lộ ra một vòng thong dong, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Ta muốn chết như thế nào? Ta là muốn nhìn một chút ngươi muốn chết như thế nào. Lão tổ ta liền xem như người bị thương nặng, nhưng bán thần uy áp cũng không phải ngươi có thể khiêu khích. Ánh mắt Huyền Chỉ bên trong lộ ra một vòng băng lãnh, bàn tay chậm rãi đối hư không một chảo, đã thấy một thanh hàn quang lấp lóe trường đao xuất hiện trong tay. Không có nửa phần nói nhảm, trường đao hóa thành một vòng lãnh nguyện, hướng Thôi Ngư chấn sát tới. Thôi Ngư nhấc lên lục căn thanh tịnh trúc chống đỡ, trong chốc lát binh khí đụng vào nhau, Thôi Ngư vậy mà rút lui ba bước, kinh ngạc nhìn về phía đối diện Huyền Chỉ. Tại trước đó một kích va chạm bên trong, hắn vậy mà không có chiếm được tiện nghi, hoàn toàn không có chiếm được tiện nghi, quả thực là không dám tin, không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt của Thôi Ngư bên trong tràn ngập kinh ngạc, cần biết hắn nhưng là lấy lực thành đạo, còn có lục căn thanh tịnh trúc gia trì, mà Huyền Chỉ đã người bị thương nặng, nơi nào có thể cùng mình so sánh? Lấy lực thành đạo, chắc không được cuồng ngạo như vậy, thế nhưng là người chia đôi thần không có chút nào hiểu rõ. Tu sĩ đến bán thần cảnh giới, thể nội 129,000600 giọt thần huyết thuế biến viên mãn, đã bắt đầu tưới nhuần quanh thân gân cốt, cơ bắp, khiến cho nhục thân thuế biến. Thái cổ thời điểm, tiên tiên thần linh bằng vào nhục thân liền có thể cầm tinh bắt nguyện, có được vô tận thần thông chi lực gia trì. Nhục thân chi lực đã vượt quá giới hạn, ngươi bất quá là mới vừa vận lực lĩnh ngộ chi pháp tắc, như thế nào đối kháng ta vô thượng thần thông? Âm thanh của Huyền Chỉ bên trong tràn đầy ngạo nghễ. Nghe nói Huyền Chỉ, Thôi Ngư khỏe miệng có chút dương lên, trong ánh mắt tràn ngập lãnh khốc chi sắc, có đúng không? Nói thật là dễ nghe, nhưng nếu không phải nhìn thấy trên người ngươi băng liệt vết thương, ta kém một chút liền tin tưởng. Nói dứt lời liền gặp trong tay Thôi Ngư lục căn thanh tịnh trúc lóe ra ánh quang huy, đánh về phía Huyền Chỉ, bao phủ Huyền Chỉ huyệt khiếu quanh người, tựa hồ muốn Huyền Chỉ cho đâm xuyên. Song phương binh khí không ngừng va chạm, Huyền Chỉ vết thương lần lượt bị chấn khai, kim dòng máu màu vàng rò rỉ chảy mà ra, vẩy rơi trên mặt đất, dẫn xuất vô số linh chi thiên thảo, cây khô gặp phải kia huyết dịch trực tiếp tỏa ra sự sống, mà tảng đá gặp phải kia kim dòng máu màu vàng, vậy mà trực tiếp hóa thành ngọc thạch. Bán thần quả nhiên là không tầm thường. Thôi Ngư nhìn xem trên mặt đất không ngừng phát sinh dị tượng, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc, trong ánh mắt tràn ngập rung động. Bán thần huyết dịch đã phát sinh không thể tưởng tượng nổi thủy biến. Song phương ngươi tới ta đi giao thủ mấy trăm chiêu, va chạm mấy trăm chiêu sau, Thôi Ngư chỉ cảm thấy tay chân run lên, mà đối diện Huyền Chỉ cũng là sắc mặt khó coi, cả người mặt như giấy vàng, rốt cục chống đỡ không nổi, chủ động thu hồi trường đao tối lui, sau đó trong hư không ổn định thân hình, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, nếu là lao tổ thân thể của ta không có thụ trọng thương, giết ngươi giống như heo chó, hiện tại liền muốn cứ gọi ngươi nếm thử ta thần thông chi lực lợi. Hạ. Huyền Chỉ hít một hơi, sau một khắc quanh thân vô tận lôi điện lấp lóe, mênh mông lôi điện hải dương tại Huyền Chỉ quanh thân diễn hóa mà ra, vô số lôi điện hùng binh trùng trùng điệp điệp hướng về Thôi Ngư nhào giết tới đây. Đây cũng không phải là bình thường lôi điện, mà là kèm theo thần linh pháp tắc, có không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Mắt thấy Huyền Chỉ thi triển thần thông, Thôi Ngư cũng không cam chịu lạc hậu, lão tổ đã thi triển thần thông, không ngại cũng nhìn xem ta thần thông. Sau một khắc liền gặp sau lưng Thôi Ngư kim quang lấp lóe, một tôn trượng sáu kim thân hiện hiện, hóa thành vật tượng, sau đó Thôi Ngư bản tôn nhục thân hóa thành quang mang, cùng kia kim thân hòa làm một thể. Đối mặt với lôi điện hải dương, kim thân bất động như núi, chỉ là trong tay lục căn thanh tịnh trúc biến lớn, hóa thành một cây cây cột chống trời, hướng về Huyền Chỉ lôi đỉnh hải dương quét tới. Lục căn thanh tịnh trúc chính là tiên tiên linh căn, lại thêm Thôi Ngư trượng sáu kim thân gia trì, lúc này thần uy dậy sóng vượt quá tưởng tượng. Ánh mắt của Thôi Ngư bên trong lộ ra một vòng nghiêm túc, hắn cũng không dám xem nhẹ Huyền Chỉ. Lục căn thanh tịnh trúc đem lôi điện binh mã căn quét, sau đó chẻ dọc xuống, đem lôi đỉnh hải dương mở ra, hướng về Huyền Chỉ đập tới. Thật bản lãnh. Thấy vậy một màn, Huyền Chỉ hóa thành lôi quang đột mở, lại xuất hiện lúc đã đến Thôi Ngư kim thân sau lưng, thế nhưng là lao tổ ta điều động cũng bất quá là bình thường nhất bình thường lôi điện mà thôi, sau đó gọi ngươi kiến thức một phen ta Huyền gia độc lưu phá ngọc thần lôi. Âm thanh của Huyền Chỉ bên trong tràn ngập khinh thường, sau một khắc chậm rãi nâng lên tay trái, chỉ thấy một điểm bạch ngọc màu sắc quang mang tại từng kia từng sợi hội tụ. Một cỗ nguy cơ chí mạng tại trong lòng Thôi Ngư dâng lên, gọi Thôi Ngư không khỏi sợ nổi da gà, phá ngọc thần lôi. Thứ quỷ gì? Còn không đợi Thôi Ngư kịp phản ứng, kia phá ngọc thần lôi đã bắn ra, xuyên qua Thôi Ngư phòng hộ, đánh vào Thôi Ngư kim thân thượng, trong chốc lát đem Thôi Ngư kim thân cho xuyên thủng một cái lớn bằng ngón cái lỗ thủng.
Cái quỷ gì? Làm sao có thể?
Thôi Ngư sửng sốt. Nhà mình tiên tiên kim thân mặc dù vẹn vẹn chỉ là kim sắc cấp bậc, nhưng cũng không nên chỉ đơn giản như vậy bị một tia chớp đánh xuyên đi.